Chương 25. Cùng Tuyết Nữ lôi kéo máy bay đáp xuống đảo quốc sân bay. Pha lên màn tường bên ngoài mây đen buông xuống, hắn vừa đi ra liền nhìn thấy, xuyên nát anh kimono thiếu nữ tựa tại nhận điện thoại bài bên cạnh. Dung mạo của nàng cực kỳ tinh xảo, làn da lạnh trắng, màu lam nhạt trong đôi mắt lại sâu cất dấu lạnh lùng cùng lạnh bước. Nàng tiến lên trước một mực cung kính hướng Giang Xuyên túi đầu, "Giang bộ trưởng, chào mừng ngài đi vào đảo quốc. Ta là của ngài đặc phái viên, Vũ đảo Lưu Ly." Nàng nói quốc ngữ, nhưng lại mang theo kinh đô khang, giống mỏng băng dưới lưu thủy. Giang Xuyên chú ý tới nàng nắm nhận điện thoại bài ngón tay tại có chút phát run. Nàng đưa lên màu đen giấy chứng nhận, ống tay áo trượt xuống lúc lộ ra cổ tay bên trong nhàn nhạt huyết sắc đường vân. Giang Xuyên nhẹ gật đầu, thiên cơ mắt quét tới. Tên thật: Vũ đảo Lưu Ly, Tuyết nữ, giống loài, yêu tộc, tự nhiên chi yêu, tuổi tác 24 tuổi, băng phong 80 năm, tu vi trúc cơ hậu kỳ nhị đẳng đạo cơ thiên địa tuyết. Giang Xuyên hơi có kinh ngạc, đảo quốc bên này như thế không đáng tin tại sao? Nhận điện thoại người đều bị thay thế. Hắn biết rõ nhớ kỹ nói đón hắn chính là luyện khí 6 tầng, vẫn là nói Vũ đảo Lưu Ly một mực liền là Tuyết nữ che giấu tung tích. Bất quá hắn cũng không định bạch chân nàng, muốn nhìn một chút Tuyết này nữ muốn làm cái gì. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mang theo vài phần thăm dò, "Giang bộ trưởng, đường đi vất vả. Ta đã sắp xếp cho ngài tốt chỗ ở, nếu như ngài có bất kỳ nhu cầu, đều có thể nói cho ta biết." Giang Xuyên cười nhạt một tiếng, "Tạ ơn, chúng ta đi trước chỗ ở a." Vũ đảo Lưu Ly nhẹ gật đầu, mang theo Giang Xuyên lên một cỗ limousine. Trong xe, nàng ngồi tại Giang Xuyên bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, "Giang bộ trưởng, ngài lần đầu tiên tới đảo quốc, nếu có bất kỳ không thói quen địa phương, mời nhất định phải nói cho ta biết." Giang Xuyên nhìn nàng một cái, phát hiện nét mặt của nàng bên trong mang theo một tia thẹn thùng. Trong lòng của hắn cười một tiếng, Tuyết này nữ diễn kỹ vẫn rất tốt, tốt. Vũ đảo Lưu Ly tựa hồ đã nhận ra Giang Xuyên lãnh đạm, nhưng nàng cũng không nhụt chí, tiếp tục nói, "Giang bộ trưởng, đảo quốc sống về đêm phi thường phong phú, nếu như ngài có hứng thú, ta có thể mang ngài đi trải nghiệm một cái." Giang Xuyên kém chút cười ra tiếng, lắc đầu, ngữ khí kiên định, "Không cần, ta lần này tới là có nhiệm vụ, không muốn phân tâm." Vũ đảo Lưu Ly trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh khôi phục tiểu dung, "Giang bộ trưởng thật sự là kinh nghiệm, khó trách có thể được đến phía trên coi trọng." Giang Xuyên không có nói tiếp, chỉ là yên lặng nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Hắn cũng muốn nhìn xem Tuyết này nữ đến tột cùng muốn làm gì. Đến chỗ ở về sau, Vũ đảo Lưu Ly là Giang Xuyên sắp xếp xong xuôi hết thảy, trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở, "Giang bộ trưởng, nếu như ngài ban đêm cảm thấy tịch mịch, có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta." Giang Xuyên nín cười nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn nàng sau khi rời đi, thở dài nhẹ nhõm. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên bắt đầu. Giang Xuyên cầm lấy xem xét, là An Ninh Du gửi tới tin tức, "Tới rồi sao? Hết thảy thuận lợi sao?" Giang Xuyên trong lòng ấm áp, trả lời, "Vừa tới, hết thảy thuận lợi." "Người đây?" An Ninh Du rất mau trở lại phục, "Ta rất khỏe, cha mẹ ta cũng kiểm tra ra thiên phú tu luyện rất không tệ, quả nhiên là di truyền. Ngươi phải cẩn thận, ta vừa hỏi thăm qua, đảo quốc tình huống bên kia tương đối phức tạp." Giang Xuyên mỉm cười, "Yên tâm đi, ta sẽ chú ý." Để điện thoại di động xuống, Giang Xuyên cảm thấy một trận an tâm. Giang Xuyên ý đồ cùng Tạ Diệu Nhân câu thông, lại phát hiện không có trả lời. Ấn mở trò chơi xem xét, phát hiện Tạ Diệu Nhân chính lâm vào đắm chìm thức tu luyện, không dễ dàng bị quấy rầy. Ngay cả khắc ba đóa cao cấp dẫn linh hoa, giúp nàng lại tăng cường một đợt linh khí hấp thu. Đáng tiếc trong trò chơi thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, vậy mà biểu hiện bởi vì Nam Châu Vạn Sơn linh khí không đủ tinh thuần, chậm lại 200 tái tạo tốc độ. Nhưng có thể lựa chọn cái khác xuất sinh điểm tái tạo thân thể. Hắn chuẩn bị tối nay cùng Tạ Diệu Nhân thương lượng một chút. Cha xét Đàm Vũ gửi tới tin tức biết được, gần nửa năm đảo quốc căm thủ phái có cho tàn lại cháy dấu hiệu, ngay tại gần 3 tháng càng rõ ràng. Có thể là cho rằng linh khí khôi phục, bọn hắn đi. Cho nên phía trên cho ý tứ, nếu là xảy ra chuyện gì khiêu khích, xung đột, để Giang Xuyên thỏa thích thi triển, không cần câu thúc. Hết thể hành vi, hợp lý hợp pháp. Cái này không là tốt rồi làm sao? Đơn giản nghỉ ngơi về sau, hắn tâm thần khẽ động, quyết định chủ động xuất kích, liền cho Vũ đảo Lưu Ly gọi điện thoại, "Ta tịch mịch, ngươi đi theo ta." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc lâu sau, "Tốt Giang bộ trưởng, Lưu Ly cái này đến." Giang Xuyên đứng tại cửa sổ phía trước quan sát kinh đô cảnh đêm, đầu ngón tay ma sát ngọc chất ngân trường. Pha lê cái bóng bên trong, thân mang màu đen áo khoác Giang Xuyên đột nhiên nhếch miệng, hành lang truyền đến cực nhẹ tiếng bước chân, giống sơ tuyết rơi vào lá trúc bên trên. Vũ đảo Lưu Ly đứng tại cửa gian phòng, nàng nhẹ nhàng gõ cửa một cái, thanh âm mềm mại đáng yêu, "Giang bộ trưởng, là ta, Lưu Ly." Chuông cửa vang lên ngay mắt, hắn đã đưa tay đem ngọc trương thu nhập tình duyên trong kho hàng. "Vào đi." Vũ đảo Lưu Ly bưng lấy thanh rượu khay doanh doanh mà vào, thân mang mang theo nhỏ vụn đông tuyết màu trắng rủ cả tạ. Đai lưng hệ đến so bạch nhật nông rộng 3 phần, lộ ra bộ phận tuyết trắng vai cái cổ. Trên mặt của nàng mang theo ý cười nhợt nhạt, ánh mắt bên trong lại lộ ra một tia khó mà phát giác lạnh lùng. Khi nàng túi người thả rượu lúc, cổ áo trượt xuống da thịt được không gần như trong suốt, sinh ra kẽ hở băng tinh theo động tác len ken rung động. "Bộ trưởng muốn hay không nếm thử đảo quốc đặc sản rượu nước mơ?" Nàng ngồi quỳ chân tại tạ tạ mỹ bên trên rót rượu, ống tay áo đảo qua Giang Xuyên mu bàn tay lúc mang theo ý lạnh, hoặc là trước hưởng dụng chút khai vị thức nhắm. Giang Xuyên ngước mắt nhìn nàng một cái, lại nhìn chằm chằm rượu một lát sau, tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch. Giang Xuyên đứng người lên, chậm rãi đi đến trước mặt nàng, đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, nhẹ nhàng giữ tại lòng bàn tay. Vũ đảo Lưu Ly ngón tay lạnh buốt, phản phất không có nhiệt độ. Nàng vô ý thức muốn rút về tay, nhưng Giang Xuyên cầm thật chặt. "Tay của ngươi làm sao lạnh như vậy?" Giang Xuyên ra vẻ lo lắng mà hỏi thăm, ngón tay nhẹ nhàng mài cọ lấy mu bàn tay của nàng. Vũ đảo Lưu Ly cố nén trong lòng chán ghét, miễn cưỡng cười nói, "Có thể là thời tiết nguyên nhân đi, đảo quốc mùa đông luôn luôn rất lạnh." Giang Xuyên gật gật đầu, đột nhiên xích lại gần bên thai của nàng, thấp giọng nói ra, vậy ta tới giúp ngươi ngủ lâm a. Vũ Đảo Lưu Ly trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng nàng rất nhanh chấn định lại, nhẹ nhàng đẩy ra Giang Xuyên, ngựa khí mang theo vài phần hờn dỗi, Giang bộ trưởng, ngài dạng này không quá phù hợp a. Giang Xuyên cười cười, buông nàng ra tay, chỉ đùa một chút thôi, chớ để ý. Vũ Đảo Lưu Ly thở dài một hơi, nhưng trong lòng chán ghét cảm giác lại càng mãnh liệt, nàng âm thầm cắn răng, nghĩ thầm tên nhân loại này thật sự là vô sỉ đến cực điểm, vậy mà thực có can đảm đối nàng động thủ động cước. Giang Xuyên tới hào hứng, hắn ngược lại muốn xem Tuyết này nữ có thể chịu tới trình độ nào. Hắn đột nhiên lôi kéo nàng ngồi vào trên ghế salon, ngựa khí mờ, ngươi không phải nói có nhu cầu gì đều nói với ngươi sao? Vũ Đảo Lưu Ly nội tâm chán ghét đến cực điểm, lại tùy ý Giang Xuyên nắm tay của nàng, thân thể run nhẹ nhẹ, đang cực lực khắc chế cái gì? Giang Xuyên phát giác được sự khác thường của nàng, trong lòng cười thầm, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc. Nàng nhịn một lát, nhẹ nhàng cắn môi một cái, thanh âm mang theo vài phần thẹn thùng, cái kia, Giang bộ trưởng muốn làm cái gì đâu? Giang Xuyên mỉm cười, một tay chuẩn bị giải khai nàng dù cả tạ, một cái tay khác xoa gương mặt của nàng, xúc cảm lạnh bớt, trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần trêu tức, ngươi cảm thấy thế nào? Vũ Đảo Lưu Ly thân thể run rẩy kịch liệt, trong mắt chán ghét cũng không còn cách nào che giấu, nàng đỗng nhiên đẩy ra Giang Xuyên đứng dậy. Bên trong căn phòng nhiệt độ đỗng nhiên hạ xuống, trong không khí tràn ngập một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Giang Xuyên, ngươi đáng chết! Vũ Đảo Lưu Ly thanh âm băng lãnh thấu xương, trở nên băng lam trong đôi mắt tràn đầy sát ý, mái tóc dài của nàng dần dần nhuộm thành màu trắng bạc, trung quanh thân thể trong nháy mắt ngưng kết ra băng xương, bên trong căn phòng bách tường cấp tốc bị băng tuyết bao trùm. Giang Xuyên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn mặt mỉm cười, đã sớm dự liệu được đây hết thảy. Hắn chậm rãi đứng người lên, phủi phủi quần áo bên trên băng xương, giọng nói nhẹ nhàng, rốt cục nhịn không được sao? Tuyết nữ tiểu thư. Vũ Đảo Lưu Ly lạnh lùng nhìn xem hắn, không khí trung quanh phảng phất đều đọc lại. Thanh âm của nàng băng lãnh thấu xương, người đã sớm biết. Giang Xuyên nhún vai. Vũ Đảo Lưu Ly băng lam trong con mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục băng lãnh, đã ngươi biết, còn dám như thế làm cản. Giang Xuyên cười cười, hắn trong giọng nói mang theo trêu chọc, ta chỉ là muốn nhìn xem, ngươi đến cùng có thể chịu tới khi nào. Vũ Đảo Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, thanh âm của nàng băng lãnh mà tràn ngập sát ý, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành bằng ngươi. Ngươi là đang đùa ta bật cười sao? Giang Xuyên có chút đưa tay, ám sát lôi đỉnh trong tay hiện hiện. Chương 26. Hợp tác ngay tại chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một nữ tử chậm rãi đi đến, con mắt của nàng là thâm thúy tử kim sắc, sự xuất hiện của nàng trong nháy mắt phá vỡ bên trong căn phòng băng lãnh không khí. Lưu Ly, tỉnh táo. Ngao giác thanh âm bình tĩnh hữu lực, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vũ Đảo Lưu Ly nhìn người tới, trong mắt sát ý trong nháy mắt tiêu tán, lại khôi phục băng lãnh bộ dáng, nàng cúi đầu xuống, đại nhân về sau đừng lại để cho ta làm chuyện như vậy. Ngao giác gật đầu đi vào gian phòng, ánh mắt đảo qua Giang Xuyên, khóe miệng có chút dương lên, Giang Xuyên, ngươi ngược lại là thật biết chơi. Nàng đã sớm điều tra qua, cái này thế mà dám can đảm ý đồ để nàng làm chó nam nhân. Hôm nay chính tiếp vào tin tức, nam nhân này sẽ thay trong nước làm điều tra đặc phái viên đến đây đảo quốc. Cho nên để vốn là có đảo quốc xử lý cục phân bộ thân phận Tuyết nữ đi đón máy bay thăm dò, không ngờ thế mà bị phát hiện. Giang Xuyên đứng người lên, cười nhìn về phía nàng, Ngao Giác, ngươi tới được vừa bạn, ta đang muốn tìm ngươi tâm sự. Ngao Giác đi đến Vũ Đảo Lưu Ly bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, ngươi giữ lại, nếu là treo lên đến ta không nhất định có thể giải quyết hắn. Ngay trước mặt ta nói như vậy không tốt lắm đâu. Giang Xuyên đậu đen rau muống. Vũ Đảo Lưu Ly nhẹ gật đầu, thật sâu nhìn Giang Xuyên một chút, đứng ở một bên. Ngao Giác đi đến bên cửa sổ, nhìn qua phía ngoài bóng đêm, ngựa khí lười biếng, ngươi đã sớm biết thân phận của nàng. Giang Xuyên đi đến bên người nàng, giọng nói nhẹ nhàng, một cái trúc cơ hậu kỳ tuyết nữ, ngụy trang thành luyện khí 6 tầng nhân viên tiếp tân, không khỏi quá không đem ta để ở trong mắt. Ngao Giác khép cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía hắn, vậy ngươi vì cái gì không bạch trần nàng? Giang Xuyên nhún vai, ta muốn nhìn xem nàng đến cùng muốn làm gì, ta cũng muốn biết, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngao Giác trong ánh mắt mang theo vài phần thâm ý, ta tới đây, tự nhiên là vì ngươi. Giang Xuyên nhíu mày, vì ta? Thật là khéo. Ta cũng là vì ngươi nhận lần này nhiệm vụ. Ngao Giác sững sờ, lập tức giận dữ, người này thế mà đổi tới đảo quốc tới thử đồ để nàng làm chó. Đã thấy Giang Xuyên liên tục khoát tay vội vàng mở miệng, linh giới. Ngao Giác toàn thân chấn động, sắc mặt đột biến thất thanh nói, ngươi cũng là linh giới tới? Không phải, nhưng ta đạo lữ. Là. Giang Xuyên vừa phun ra hai chữ chỉ thấy Ngao Giác lại phải phát tác, vội vàng bổ sung, hắn đã tới tìm hiểu tình hình, không phải đến đánh nhau. Có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện nói ra, dù sao cũng so thể sống chết không nói muốn tốt hơn nhiều. Ngươi nói lữ cũng tới từ linh giới. Người nàng đâu? Ngao Giác có chút bức thiết. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng vội nghe ta nói. Giang Xuyên ngồi trở lại trên ghế salon, đơn giản sau khi tự hỏi nói, ngươi nói trước đi nói, ngươi bài trừ phong ấn về sau, là thế nào đi tới nơi này cái thế giới? Ngao Giác ánh mắt dần dần mê ly, lâm vào trong hồi ức. Đầu ngón tay của nàng tại chất gỗ hoa văn bên trên nhẹ nhàng sẽ qua. Giang Xuyên lặng lặng mà ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú lên nàng, chờ đợi nàng lời kế tiếp. Một lát sau, Ngao Giác chậm rãi mở miệng. Nàng thanh âm trầm thấp mang theo khàn khàn, phá xuất Nam Hải chi bên phong ấn về sau, ta vốn cho rằng có thể trùng hoạch tự do, trở lại mặt biển, một lần nữa khống chế thuộc về ta hải vực. Nhưng ngay tại ta xông ra thâm viên một khắc này, một cỗ to lớn màu đen vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, ta ý đồ tránh thoát, nhưng này vòng xoáy chăm chú quấn quanh lấy ta, đem ta kéo vào trong bóng tối. Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, phản phất cái kia kinh khủng ký ức vẫn tại trong lòng quanh quẩn. Giang Xuyên chú ý tới ngón tay của nàng có chút nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nghe cái này miêu tả, rất quen thuộc. Liên như là hắn tiến vào trong trò chơi lúc vòng xoáy sao? Làm ta tỉnh lại lần nữa lúc, ta đã không tại Nam Hải, thậm chí không tại linh giới. Ngao Giác ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta phát hiện mình thân ở một tòa trong hồ, xung quanh là xa lạ cảnh sắc cùng đám người. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia bất đắc dĩ cùng hoang mang, cho tới bây giờ, nàng y nguyên không cách nào hoàn toàn tiếp nhận sự thật này. Giang Xuyên không cắt đứt nàng, chỉ là lặng lặng nghe, ngẫu nhiên gật gật đầu, ra hiệu nàng tiếp tục. Cái thế giới này giống như không có yêu tộc, không có linh thú, thậm chí ngay cả linh khí tồn tại đều cực kỳ bé nhỏ. Ngao Giác tiếp tục nói, thanh âm bên trong mang theo một tia đắng chát, ta quyết định che giấu tung tích hiểu rõ cái thế giới này, nhưng ta phát hiện nơi này linh khí đang tại khôi phục, mặc dù tốc độ chậm chạp nhưng đúng là dần dần tăng cường. Nói đến đây, trong mắt của nàng hiện lên phức tạp quan mang, tựa hồ đối với cái thế giới này biến hóa đã cảm thấy yêu kỳ. 5 tháng trước, ta vừa thức tỉnh lúc, cái thế giới này linh khí còn mỏng manh đến cơ hồ không cách nào cảm giác, nhưng theo thời gian trôi qua, ngữ khí của nàng đột nhiên hưng phấn bắt đầu, thẳng đến 3 tháng trước, linh khí bắt đầu từ thiên địa bên trong dâng trào, bắt đầu khôi phục, thậm chí xuất hiện cái khác yêu tộc. Giang Xuyên nhíu mày, ngươi lúc đó xuất hiện cái kia hồ là ở đâu? Ngao Giác sững sờ, suy tư hạ, gọi suối hồ. Giang Xuyên cũng là sững sờ, cái này chẳng phải đang tô hàng thị a? Ánh mắt của nàng nhìn thẳng Giang Xuyên, trong mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia cảnh giác, ngươi đến tột cùng là ai? Đạo lữ của ngươi là ai? Nàng đột nhiên hoài nghi Giang Xuyên chỉ là dùng một loại nào đó phương pháp biết được nàng đến từ linh giới, tại lừa gạt nàng. Giang Xuyên không trả lời ngay, mà là rơi vào trầm tư. Theo Ngao Giác thuyết pháp, cái kia suối hồ tất nhiên là một cái điểm truyền tống, nhưng nàng không có khả năng không có trở về đi tìm. Nói rõ cái kia vượt giới vòng xoáy cũng không phải là một mực tồn tại. Đến lúc đó có thể cho xử lý cục thời gian thực kiểm tra suối dưới hồ phải chăng có dị thường. Ta đạo lữ là Hợp Hoan Tông thánh nữ, Nam Châu Vạn Sơn. Ngao Giác lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng cũng không tính hiểu rõ Hợp Hoan Tông, nhưng biết, bởi vì Nam Châu Vạn Sơn bên ngoài hải vực chính là Vô Tận Hải Nam Hải. Có thể nói ra Nam Châu Vạn Sơn, nói rõ đối phương xác thực giống như nàng đến từ linh giới, cái này phát hiện để nàng nhịn không được kích động bắt đầu. Một người thân ở dị giới, luôn có không hợp nhau cảm giác cô độc. Người nàng ở đâu? Rất xin lỗi, nàng còn tại linh giới. Ngươi đùa bỡn ta. Ngao Giác giận dữ. Ngươi là đến từ linh giới, mà ta là đi qua linh giới. Giang Xuyên bình tĩnh mở miệng. Cái gì? Ngao Giác khiếp sợ từ kim sắc dựng thẳng đồng đều muốn co vào nhìn không thấy. Cho nên việc ngươi cần, liền là ngoan ngoãn phối hợp ta, ta sẽ nghĩ biện pháp quá khứ. Giang Xuyên đưa tay rót chén rượu nước mơ đưa tới. Nhiệm vụ của ta là điều tra tận ám yêu ngục, ta nếu muốn liên thông lưỡng giới, không thể thiếu quốc gia ủng hộ. Ngao Giác trầm âm, có đạo lý. Đi qua cái này mấy tháng quan sát, Hoa Tây Á quốc lực cường tĩnh nhất, mặc dù trước mắt không có cao thầm tu vi người, nhưng theo linh khí khôi phục, đây là chuyện sớm hay muộn. Dù cho không có thần thông kỳ trở lên tu sĩ, đến lúc đó hàng ngàn hàng vạn tam đẳng nhị đẳng đạo cơ trúc cơ kỳ, cũng đầy đủ để cho người ta tê cả da đầu. Mấu chốt nhất điểm liền là cùng Giang Xuyên hợp tác có thể nhìn thấy trở lại linh giới hy vọng càng lớn. Giống như so tận ám yêu ngục có tiền đồ nhiều. Cái kia chính là một đám tầm nhìn hạn hẹp yêu thú thôi. Thành giao. Ngao Giác tiếp nhận Giang Xuyên đưa tới rượu nước mơ, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nàng đặt chén rượu xuống, ánh mắt rơi vào Giang Xuyên trên thân, đột nhiên hỏi, trên người ngươi vậy rồng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nhìn lên đến không hề giống là long tộc hôn huyết. Giang Xuyên giọng nói nhẹ nhàng, ăn một viên đến từ linh giới đan dược, hiệu quả cũng không tệ lắm. Ngao Giác nhíu mày, hiển nhiên đối đáp án này cũng không hoàn toàn hài lòng, nhưng nàng không có tiếp tục truy vấn. Nàng biết, Giang Xuyên trên người có rất nhiều bí mật, nhưng nàng hiện tại quan tâm nhất là như thế nào trở lại linh giới. Đã ngươi từng tiến vào linh giới, vậy chúng ta khả năng hợp tác tính càng lớn hơn. Ngao Giác ngữ khí dịu đi một chút, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Giang Xuyên gật gật đầu, liên quan tới tận ám yêu ngục tình huống, ta hy vọng ngươi có thể kỹ càng cáo chi xử lý cục, đây đối với chúng ta song phương đều có lợi. Ngao Giác trầm mặc một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, tốt, ta sẽ phái người đem tận ám yêu ngục tình huống nói cho bọn hắn. Chương 27. Hiệp Hoan Tông Giang Xuyên đảo qua Ngao Giác đưa tới truyền tin mã 2 triệu, trên màn hình nhảy ra sừng rồng ảnh chân dung hạ thình lình liền lấy, nguyên ma, bại hoại liên minh, người chết vinh quang, các loại 7-8 cái trò chơi ô biểu tượng. Hắn khiêu mi cười khẽ, nghĩ không ra Ngao tiểu thư vẫn là thâm niên người chơi. Muốn tổ đội mở đen tùy thời tìm ta. Ngao Giác lung lay điện thoại, màu tím nhạt móng tay trong bóng chiều hiện ra ánh sáng nhạt. Đem dị thường khôi phục xử lý cục chuyên dụng mã hóa hình thức truyền tâu thăng cấp tốt về sau, đưa mắt nhìn Ngao Giác mang theo vụ đảo lưu ly rời đi. Đi đến khách sạn sân thượng bên cạnh. Gió đêm vung lên góc áo của hắn, hắn nhắm mắt ngưng thần, mở ra cửa sổ trò chơi, tâm niệm như gợn sóng đẩy ra. Trò chơi trong tấm hình, hắn trông thấy Tả Diệu Nhân chính xếp bằng ở phi sắc nguyệt hoa lưu chuyển trong độc phủ. Tả Diệu Nhân lông mi run rẩy, đầu ngón tay quấn quanh tơ bạc đột nhiên kéo căng, nàng mở mắt mấy mắt, lơ lửng trước người phi sắc thái âm chi khí chiếu ra Giang Xuyên thân ảnh mơ hồ. Chỉ nghe thấy Giang Xuyên mang cười thanh âm, cái này long nữ còn có thật có ý tứ, nàng. Nàng lặng lặng nghe Giang Xuyên giảng thuật. Đợi nghe xong Ngao Giác vượt giới kiến thức, Tả Diệu Nhân tay trắng phất qua trước mắt Giang Xuyên hư ảo thân ảnh, vừa bạn, đêm qua Hợp Hoàn Phong dâng lên cựu chuyển hợp hoa linh, nhất định là tông chủ trở về. Nàng đứng dậy, màu xanh nhạt xa y y mơn trớn mặt đất. Tông chủ lúc trước chính là gia Nam Hải, tiến về Bình Nguyên trung bộ, lấy nàng nguyên anh kỳ tu vi tất nhiên có thể tìm tới vượt giới vòng xoáy. Ngươi muốn trở về? Giang Xuyên đốt ngón tay gõ tại bàn công kim loại trên lan can bóp ra thủ ấn. Trước người nàng mê vụ có thể chiếu ra hắn căng cứng cầm dây. Tả Diệu Nhân gần sát cái kia đạo xương mù huyền hóa thân hình, ngón tay nhỏ nhắn hư điểm giống như yếu điểm tại hắn nhăn lại mi tâm. Nàng giải thích, ngươi yên tâm đi, mặc dù Tiểu Vãn là tông chủ đỉnh lô, nhưng đối với tông chủ tới nói, ám hại trong tông môn nhân là không thể tha thứ sự tình. Giang Xuyên nhíu mày cự tuyệt, không được, lấy ngươi cô đọng vô thượng đạo cơ tu thành trúc cơ kỳ, hắn đem ngươi cũng coi như đỉnh lô nên làm cái gì? Tả Diệu Nhân cảm nhận được Giang Xuyên lo lắng, nội tâm hiện lên ý nghĩ ngọt ngào, nàng cười hì hì trấn an, tông chủ là nữ, nàng thiên tư cực cao. Nếu không phải thể chất chỉ thích hợp thải bổ chi đạo, cũng sẽ không nhập hợp hoàn tông, nàng thu đỉnh lô từ trước tới giờ không ép buộc. Giang Xuyên vẫn là có chút không yên lòng, dù sao trước mắt hắn thân thể chưa dựng lại hoàn thành. Tông chủ mặc dù tu thải bổ chi đạo, lại hận nhất bẩn thỉu thủ đoạn. Năm đó mẫu thân của ta cự làm đỉnh lô, bị tông chủ tặng cho Thái Âm chân giải, tông chủ nói khinh thường muốn miễn cưỡng tới lô đỉnh. Huống hồ tông chủ người này giảng cứu thực lực chính là hết thảy, mà không phải dựa vào kéo bè kết phái câu dẫn, cái này tại hợp hoàn tông rất ít gặp. Nghe xong Tả Diệu Nhân miêu tả, Giang Xuyên đại khái đối cái này cái gọi là hợp hoàn tông tông chủ tạo dựng một cái đại khái ấn tượng. Hợp hoàn tông khác loại, làm người coi như đáng tin cậy. Nhưng ở hợp hoàn tông loại hoàn cảnh này cũng không muốn quá nhiều, cho nên cũng học hợp hoàn tông tiền nhiệm tông chủ một dạng khắp nơi du lịch. Chúng phong chủ đều nhìn nàng khó chịu, nhưng cầm nàng không có cách, chỉ có thể bị khúc cầu toàn vẫn phải lĩnh bợ, nghe nàng hiệu lệnh. Nàng cũng nhìn chúng phong chủ khó chịu, nhưng làm sao hợp hoàn tông tu luyện pháp thuật cùng cô động đạo cơ phần lớn đều dựa vào thải bổ mị hoặc làm chủ, cho nên nàng cũng không có cách nào. Loại tình huống này liền đưa đến hai loại cục diện. Nàng tại, đều đừng cho nàng làm cản rỡ. Nàng không tại, những người khác thích thế nào? Ngươi chừng nào thì trở về? Đại khái giải về sau, Giang Xuyên đồng ý. Giang Xuyên trong lòng thoáng an định một chút, hắn biết Tả Diệu Nhân thực lực đã xưa đâu bằng nay, nhất là tại nàng ngưng luyện vô thượng đạo cơ, thái âm luyện dục, về sau dù là đối mặt thần thông kỳ tiểu vãn, nàng cũng đủ để tự vệ. Huống chi hợp hoan tông tông chủ đã trở về, trong tông môn thế cục tất nhiên phát sinh biến hóa. Tả Diệu Nhân nghĩ đến tiểu vãn, tiểu vọng thư cùng nàng nhị sư tỷ, cười lạnh một tiếng, liền hiện tại, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến tiểu vãn gặp ta không chết, biểu tình kinh sợ. Ngươi hết thảy cẩn thận, nếu có bất kỳ biến cố, lập tức cho ta biết. Giang Xuyên thông qua tâm niệm đáp lại nói. Hắn dự định ngay tại gian phòng đợi thời khắc quan sát, thẳng đến hắn tự mình nhận định Tả Diệu Nhân an toàn mới thôi. Nếu có nguy hiểm, khắc mà, mệnh mà thôi. Trong động phủ, Tả Diệu Nhân trong mắt nội thị, đạo cơ, thái âm luyện dục, trong đan điền lưu chuyển như sao vòng. Mỗi đạo phi sắc nguyệt hoa chạy qua linh mạch, có thể đều phát giác được bảng bạc linh khí nhẹ vang lên. Nàng vô thượng đạo cơ, thái âm luyện dục đã vững chắc, linh lực trong cơ thể mỗi thời mỗi khắc không ngừng tại tinh luyện, đủ để ứng đối bất kỳ đột phát tình huống. Nàng tin tưởng lấy nàng thực lực bây giờ, nếu không có người bên ngoài trộn rộn, thần thông kỳ tiểu vãn cũng chưa chắc không thể đánh bại. Nàng cất bước đi ra động phủ tu luyện, phía ngoài ánh trăng vẩy vào trên người nàng, vì nàng phủ thêm một tầng ngân sa. Chỉ là ánh trăng đều sẽ bị một tia phi sắc nhiễm, lộ ra có chút yêu dị. Hợp Hoan Tông ở vào Nam Châu Vạn Sơn Bắc Bộ chỗ sâu, khoảng cách nàng chỗ động phủ bèn bèn một núi khoảng cách. Tông môn xây dựa lưng vào núi, lối kiến trúc hoa lệ lộ ra một loại nhiếp nhân tâm phách mỹ cảm. Tả Diệu Nhân đã trở về, ngoài sơn môn cửu trọng hợp hoan cây giao động lạc hoa mưa. Tả Diệu Nhân ngửa đầu nhìn qua chủ phong phương hướng, nơi đó bước lên phấn sương mù đang bị lực lượng nào đó xé rách, 72 ngọn hợp hoan đèn sáng tỏ. Tông môn chủ phong đại điện bên ngoài ẩn ẩn truyền đến trận trận thanh âm huyền ảo. Bởi vì là hợp hoan tông đệ tử, trên người hợp hoan hoa dù là tiêu tán, cũng vẫn như cũ tu có thái âm ngọc nữ quyết, cũng không trận pháp cấm chỉ trở ngại. Nàng tiến vào chủ phong cửa chính, ẩn nặc khí tức, lặng yên tới gần. Nàng cần trước giải một cái trong tông môn tình huống, nhất là kiểu vãn cùng tông chủ động tĩnh. Tả Diệu Nhân thân ảnh ở trong màn đêm xuyên qua, rất nhanh liền tới đến tông môn bên ngoài. Nàng đứng tại một gốc hợp hoan phía sau cây, ánh mắt đảo qua tông môn chủ phong trước đại điện trên quảng trường, chúng đệ tử ngồi xếp bằng. Mà tại quảng trường trên đài cao, một tên người mặc áo đen xinh đẹp nữ tử mặt lộ vẻ đạm mạc ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Một bên bảy tòa phó vị bên trong, một người trong đó mặt mỉm cười, ánh mắt lại kinh thường địa phủ khám lấy phía dưới đệ tử. Tiểu Vãn, Tả Diệu Nhân ánh mắt có chút ngưng tụ. Tiểu Vãn vẫn như cũng là bộ kia làm bộ. Tả Diệu Nhân chú ý tới, Tiểu Vãn khí tức so trước đó suy yếu rất nhiều, không biết là nguyên nhân gì. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông linh lực, trong lòng càng là tự tin. Đúng lúc này, một đạo thanh lanh thanh âm đột nhiên tại bên tai nàng vang lên, đã trở về, vì sao không hiện thân? Diệu Nhân trong lòng nhất lắm, chợt thoải mái. Là hợp hoan tông tông chủ thanh âm. Nàng thong dong từ chỗ tối đi ra, nguyệt bạch sa y đi phất qua đầy đất lạc hoa, tại bạn chúng nhìn chừng chừng hạ đạp vào đài cao. Trên quảng trường các đệ tử nhìn thấy Tả Diệu Nhân, nhao nhao dừng động tác lại, hai mặt nhìn nhau trong ánh mắt mang theo kinh ngạc cùng nghi hoặc. Tiểu Vãn ánh mắt cũng rơi vào Tả Diệu Nhân trên thân, trên mặt chấn kinh căn bản ức chế không nổi. Nàng làm sao có thể không chết? Tả Diệu Nhân không để ý đến ánh mắt của mọi người, đi thẳng tới trước đài cao, đối chủ vị nữ tử không mình hành lễ, ngọc nữ phong thay mặt phong chủ Tả Diệu Nhân, bái kiến tông chủ. Hợp Hoan Tông tông chủ khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người nàng, trong mắt lóe lên một tia kinh dị, không sai, trong khoảng thời gian ngắn, tu vi của ngươi vậy mà tinh tiến đến tận đây. Tả Diệu Nhân ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, đa tạ tông chủ khích lệ. Tiểu Vãn hừ lạnh, cũng mặc kệ Tả Diệu Nhân đến tột cùng là bởi vì gì sống sót, nàng đột nhiên đứng dậy trong giọng nói mang theo niềm ai, Tả Diệu Nhân, ngươi ngược lại là lá gan không nhỏ, lại còn dám trở về. Lợi dụng nhị sư tỷ ta đối ta sử dụng thiên cơ dẫn đem ta lướt đi sơn môn, đoạt ta đạo cơ, lại vẫn dám ở tông chủ trước mặt cản rỡ. Tả Diệu Nhân mặt như băng sương, trong mắt hàn mang chợt hiện, trong giọng nói khắc cốt hận ý không có chút nào che giấu chi ý. Chương 28. Báo thủ dạng này Tả Diệu Nhân. Để Dình coi Giang Xuyên không khỏi bốc lên nổi da gà, nhưng lập tức cảm thấy đau lòng. trên quảng trường một mảnh xôn xao. Các đệ tử nhao nhao nhìn về phía đài cao, chỉ gặp Tiểu Vãn sắc mặt tái nhợt, Ngọc Nữ Phong Nhị Sư tỷ càng là sủi lơ trên mặt đất. Cái này cùng Tiểu Vãn cùng Ngọc Nữ Phong Nhị Sư tỷ lúc trước nói hoàn toàn khác biệt. Theo các nàng thuyết pháp, Ngọc Nữ Phong thay mặt phong chủ đột phá trúc cơ kỳ thất bại, thân tử đạo tiêu. Tiểu Vãn sắc mặt lập tức trở nên khó coi bắt đầu, nàng đông nhiên đứng người lên, quanh thân linh lực phun trào, hiển nhiên nổi giận. Nàng không nghĩ tới, con bé này thế mà như thế tin tưởng tông chủ trở về liền chắc chắn thay nàng chủ trì công đạo. Ngươi, Tiểu Vãn ngón tay kéo căng, nếu thật bị đoạt đạo cơ, mọi người đều biết trong vòng 3 ngày hẳn phải chết, ngươi lại là như thế nào? Ta thế nào không chết? Vẫn phải cảm ơn ngươi a. Tông chủ chỉ cần gọi Tiểu Phong chủ nữ nhi Tiểu Bằng Thư, liền hết thảy sáng tỏ. Tả Diệu Nhân rất thông minh, cũng không rơi vào tự chứng bẫy dập. Chỉ cần nàng dẫn ra Tiểu Vọng Thư trong cơ thể, từ trong cơ thể nàng đản sinh nhị đẳng đạo cơ, lãnh nguyệt đài, là đủ nói rõ hết thảy. Vọng Thư nàng. Tiểu Vãn lời còn chưa dứt, tông chủ đã lăng không mà lên. Tông chủ chân trần đạp trên trống rông huyên hóa ngàn vạn tơ tình giữa không trung, sinh ra kẽ hở hợp hoan hoa chập chờn, Tiểu Vọng Thư ở đâu? Tông chủ đạm mạc mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ Hợp Hoan Tông. Tiểu Vãn toàn thân run rẩy dữ dội, gượng cười nói, Vọng Thư vừa ngưng đạo cơ, còn tại bế quan vững chắc đạo cơ. Thì ra là thế. Tông chủ ánh mắt lạnh lẽo. Nàng sinh ra kẽ hở cài lấy nửa đóa khô héo hợp hoan hoa, đôi mắt hồng ảnh lại diễm như mới máu. Nàng ánh mắt đảo qua đứng thẳng bất động Tiểu Vãn lúc, ngàn vạn tơ tình đột nhiên đứt đoạn. Bản tọa du lịch 5 năm mà thôi, tông môn cứ như vậy ố yên trừ khí. Hợp Hoan Tông chủ đầu ngón tay điểm nhẹ, giữa không trung hiện hiện sóng nước gợn sóng gợn sóng. Tiểu Vãn thấy thế đem hết toàn lực giơ tay lên muốn thi triển thần thông, lại trong nháy mắt như bị sét đánh, kinh mạch xương cốt vỡ vụn. Còn lại phong chủ sắc mặt cũng đổi biến. Tại Nguyên Anh kỳ tông chủ trên tay, minh khắc lục đạo thần thông Tiểu Vãn thậm chí ngay cả chống cự một cái chớp mắt đều làm không được. Đỉnh Lô cầm quyền thai họa trong tông người, Hợp Hoan Tông khai thiên tích địa đầu một lần. Tông chủ lãnh đạm thanh âm vang vọng chủ phong. Tiểu Vãn cũng không nghĩ tới tông chủ lại như thế không để ý tới thể diện, trực tiếp phế đi nàng kinh mạch xương cốt, muốn giết nàng. Nàng hoảng sợ giống to, ngu Niệm An, ta là người của ngươi, là ngươi 17 năm đỉnh lô a. Ngươi sao nhẫn tâm như thế đối ta? Hợp Hoan Tông ai không phải ta người? Tông chủ ngu Niệm An trên mặt đạm mạc chửa biến, đã dám đụng vào tông môn danh giới cuối cùng, cái kết quả đáng chắc hẳn ngươi cũng ăn xuống được. Tả Diệu Nhân thấy tình cảnh này, đáy lòng không cầm được khoái ý, nàng cũng không có ngốc đến muốn để tông chủ trước buông tha Tiểu Vãn. Sau đó chính nàng chủ động đi đưa ra cùng Tiểu Vãn một đối một sinh tử chiến, sau đó chấn kinh tứ tọa ý nghĩ. Vô thượng đạo cơ trên đời hiếm thấy, rất khó bảo đảm dù cho đạm mạc như tông chủ sẽ không động tâm. Mặc dù đã cô đọng đạo cơ không cách nào biến hóa đạo cơ, nhưng chưa chừng sinh ra ý khác. Nếu là hỏi đạo cơ của ngươi, ngươi liền nói hạng nhất đạo cơ, Thái Âm Quyết. Giang Xuyên thanh âm truyền vào trong nội tâm nàng, hắn cũng đã nhận ra điểm ấy nguy hiểm. Tả Diệu Nhân an tâm xuống tới, Giang Xuyên một mực bồi bạn nàng, cái kia nàng cũng không có cái gì thật là sợ. Tông chủ ngu Niệm Hoan cuối cùng vẫn là bận tâm một tia thể diện, đem kinh mạch vỡ vụn chỉ lưu đạo cơ không cách nào lại vận chuyển linh khí Tiểu Vãn đưa vào Hợp Hoan Tông trong địa lao. Lại đưa tay đem đang muốn đoạt môn chạy ra bên ngoài tông Tiểu Vọng Thư cùng sủi lơ trên mặt đất Ngọc Nữ Phong Nhị Sư tỷ, tại mấy ngàn thước bên ngoài trống rông bắt về chủ phong trước đại điện. Xử trí như thế nào ngươi tự mình định đoạt. Ngu Niệm Hoan đạm mạc ngữ khí tựa như không có quan hệ gì với nàng. Tay nàng chỉ phải nhẹ, hai người mặt lộ vẻ hoảng sợ bị định trên không trung thân thể bay tới Tả Diệu Nhân trước mặt. Tông chủ, ta có thể giết các nàng sao? Tả Diệu Nhân nhìn về phía Ngu Niệm Hoan, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. Có thể. Tả Diệu Nhân mặt lộ vẻ ý cười, quay đầu nhìn về phía sợ hãi hai người, nàng tiến lên vuốt ve Nhị Sư tỷ mái tóc nhẹ giọng hỏi, ta vẫn là nghĩ mãi mà không rõ ngươi vì cái gì phản bội ta. Nhị Sư tỷ đang muốn mở miệng, lại phát hiện căn bản là không có cách phát ra âm thanh, bởi vì Tả Diệu Nhân bên người phi sắc nguyệt hoa hóa thành lưu quang, gắt gao rót vào trong miệng nàng. Bất quá, cái này đã không trọng yếu. Tả Diệu Nhân ý cười không giảm, vẫn là đến cảm ơn ngươi phản bội, để cho ta gặp mệnh định người. Nàng đưa tay trực tiếp bóp gãy Nhị Sư tỷ cổ. Sau đó, Tả Diệu Nhân đi hướng đã dọa đến bài tiết không kiềm chế, thuận áo bào không ngừng nhỏ xuống chất lỏng màu vàng Tiểu Vọng Thư. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Vọng Thư, nước mắt không ngừng trượt xuống gương mặt, nói nhỏ, thật chật vật a. Cũng phải cảm ơn ngươi cùng mẫu thân ngươi, mạo xưng làm ta con đường tu luyện bên trên trọng yếu nhất chướng ngại vật cùng tình duyên thạch. Dứt lời, trong cơ thể nàng thái âm chi lực mãnh liệt mà ra, đỏ trắng chi xương mù tản mắt ra, bao phủ Tiểu Vọng Thư. Một lát sau, đỏ trắng chi xương mù tản đi, chỉ gặp trước mắt Tiểu Vọng Thư đã biến mất, chỉ để lại thuộc về Tả Diệu Nhân, lãnh nguyệt đài, đạo cơ chi hình hiện hiện, ý đồ trở lại Tả Diệu Nhân trong cơ thể. Nhưng mà, cái kia đỏ trắng chi xương mù biến hóa ra bàn tay lớn, trực tiếp đem lãnh nguyệt đài đẩy ra. Tả Diệu Nhân cũng có chút chấn kinh, trong cơ thể nàng đỏ trắng chi xương mù tựa hồ có bản thân ý thức đồng dạng. Giang Xuyên phía trước nhìn Tả Diệu Nhân bộ dáng, thật không dám nói chuyện, nhưng nhìn thấy cái này liền lên tiếng, ngươi thử một chút có thể hay không đem lãnh nguyệt đài thu vào tình duyên nhà kho. Tả Diệu Nhân vây tay một cái, lãnh nguyệt đài lần nữa bay tới. Vào tay tâm niệm vừa động, liền biến mất ở trước mắt. Thành công thu vào tình duyên nhà kho. Giang Xuyên xem xét tình duyên nhà kho, phát hiện ngăn chứa bên trong là tản ra trắng muốt chi quang một vòng lãnh nguyệt. Thành công. Ngươi sẽ không muốn đem ta hao phí 6 năm cô đọng đạo cơ cho người khác a? Có thể chứ? Thử. Giang Xuyên gặp trong tấm hình Tả Diệu Nhân cũng không cự tuyệt, mỉm cười, giữ lại để phòng vạn nhất. An Ninh Du tu luyện nhanh như vậy, cái nào cần phải? Tả Diệu Nhân hừ lạnh một tiếng nói thầm. Một đoán liền biết Giang Xuyên khẳng định là muốn lưu cho An Ninh Du. Mình cô đọng đương nhiên so người khác tốt, đây không phải nói để phòng vạn nhất nha, huống hồ nàng thật dùng đạo cơ của ngươi, ngày sau còn dám cùng ngươi giả mồm sao? Giang Xuyên có thể làm sao xử lý? Chỉ có thể ở ai trước mặt trấn an ai doài lời này tuy không tệ. Tả Diệu Nhân nghe vậy có lý. An Ninh Du tốc độ tu luyện, để nàng kinh hãi. Hợp Hoan Tông chủ Ngu Niệm Hoan gặp nàng báo xong thủ, còn tại chỗ ngẩn người, nhịn không được, ngươi tiến lên đây, để cho ta nhìn xem. Tả Diệu Nhân giật mình, lập tức tiến lên, đệ tử bây giờ đạo cơ là. Không đổi. Tông chủ đông nhiên gần sát, mang theo Hợp Hoan Hương Hoa hô hấp phất qua nàng bên hai, trước nói cho ta một chút, có thể giúp ngươi đúc lại đạo cơ nam tử. Trên đầu nàng cài lấy khô héo Hợp Hoan Hoa đột nhiên nở rộ, đến tột cùng là bực nào Diệu Nhân? Tông chủ, sao như thế xác định là nam nhân? Tả Diệu Nhân tương đương không hiểu. Nha đồng đốc, đây không phải chính ngươi tại nàng hai người bên cạnh nói, lại là mệnh định người lại là tình duyên thạch. Tông chủ Ngu Niệm Hoan tức giận nói. Phúc. Ha 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 ha. Tiếng cười kia là Giang Xuyên, rõ ràng truyền vào Tả Diệu Nhân tâm thần, để Tả Diệu Nhân trên mặt trong nháy mắt đỏ lên. Lại cười ta cắn chết ngươi. Trong nội tâm, nàng tức giận gấp bại hoại đối Giang Xuyên uy hiếp. Chương 29. Ô nhiễm hắn. Không phải Nam Châu Vạn Sơn người, đến từ Bình Nguyên Trung Bộ. Thần thông kỳ tu vi. Tả Diệu Nhân trong đầu phi tốc xoay tròn, ý đồ lập hoang luôn tại tông chủ trước mặt lừa dối quá quan. A, ta lần này du lịch phương tiện là Bình Nguyên Trung Bộ, không biết hắn là phương nào thế lực đại tu sĩ. Vì sao ta khi trở về, không hay biết cảm giác có xé rách linh khí bình thường. Ngu Niệm Hoan có chút khiêu mi, phát giác Tả Diệu Nhân trong lời nói lỗ thủng. Nha đầu này sợ là không biết, tuy nói thần thông kỳ liền có thể tại vô tận hải phi hành, nhưng chỉ có nguyên anh kỳ mới có thể xé rách bao khỏa từng cái đại lục linh khí bình thường mở ra nhập thông đạo. Trừ phi người kia không ngừng thần thông kỳ, có lẽ có nguyên anh kỳ tu sĩ mang theo hắn xé rách thông đạo. Cái này, Tả Diệu Nhân lo lắng, thế lực còn tốt giải thích, nhưng linh khí này bình thường, nàng duyệt lần trong cổ tịch cũng không có ghi chép à. Giang Xuyên cũng gấp, hắn ngược lại là biết mấy cái thế lực, nhưng đến cùng tri thức có hạn, thực sự không cách nào giải thích cái này cái gọi là linh khí bình thường. Tốt tốt, ta cũng không có làm khó dễ ngươi dự định, đã không muốn lộ ra quên đi, đạo cơ của ngươi là. Ngu Niệm Hoan gặp này cũng không làm khó, nàng quản hắn ở đâu ra. Có thể vì Tả Diệu Nhân tái tạo đạo cơ, loại thủ đoạn này nàng biết mấy cái, nhưng đại giới to lớn đến thân là nguyên anh kỳ nàng cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Có thể vì Tả Diệu Nhân làm đến loại trình độ này, có thể không phải lưỡng tình tương duyệt. Dù cho có khác ý đồ vậy cũng không quan trọng đạo cơ, tu đạo bản căn chi cơ. Này ân lớn hơn trời. Để tay lên ngực tự vấn lòng, nàng nếu là đụng tới như thế ngăn công việc tốt, đừng nói làm đỉnh lô, làm trâu làm ngựa làm chó đều có thể tiếp nhận. Cũng không phải là nàng một người cho là như vậy, nàng cảm thấy đạo đức của nàng ranh giới cuối cùng, so với càng thêm cẩn cỗi Bắc Địa Bang Nguyên người tu luyện đã rất cao. Người tu tiên, lòng tự trọng cũng không làm sao đáng tiền. Chỉ cần có thể thành tiên. Nghĩ đến cái này, Ngu Niệm Hoan trong ánh mắt lộ ra nhiệt ý. Nhìn xem lâm vào trầm tư tông chủ, Tả Diệu Nhân nói một lần không có phản ứng, cẩn thận không dám lại mở miệng, thẳng đến Ngu Niệm Hoan trở lại tâm thần lườm nàng mắt. Câm. Mình không biết đang suy nghĩ cái gì. Tả Diệu Nhân thầm mắng một tiếng, mặt ngoài cung kính, hạng nhất đạo cơ, Thái Âm Quyết, hắn phát hiện ta là Thái Âm Ngự Hàn thể, liền cung cấp thuần âm nguyện hoa chi khí cung cấp ta cô đọng đột phá trúc cơ. Ngươi đang cùng ta nói đùa. Chứ không đề cập tới cái này, chân chính thuần âm nguyện hoa chi khí đã sớm khó mà tinh luyện, các nàng Hợp Hoan Tông tinh luyện cũng chỉ là từ dưới ánh trăng tinh luyện lãnh nguyệt khí. Thuần âm lãnh nguyệt khí, thuần âm nguyện hoa khí. Mặc dù kém một chữ, ngày đêm khác biệt. Liên chỉ là Tả Diệu Nhân 6 tuổi lúc, thân thể là từ sư phụ nàng tiền nhiệm Hợp Hoan Tông tông chủ tự mình kiểm chắc, tiên tiên căn cơ không đủ, nào có cái gì Thái Âm Ngự Hàn thể. Thật, Tả Diệu Nhân gấp, người tông chủ này thế nào khó như vậy lừa gạt đâu? Hẳn là thật sự là lão già mắt mờ. Ngu Niệm Hoan nói thầm câu, lại không còn hoài nghi. Dù sao nghĩ nghĩ, còn không có nghe nói qua có cái gì bí pháp có thể giúp người chuyển hóa thể chất, còn có thể chuyển hóa thành loại này trong truyền thuyết thể chất. Quá không xuất hiện thực. Xác thực như thế, lão tông chủ tu vi còn không bằng tông chủ ngài, nhìn nhầm cũng bình thường. Ngu Niệm Hoan liếc mắt, nói ra cái này đại nghịch bất đạo lời nói Tả Diệu Nhân, cũng không để ý. Dù sao nàng làm đồ đệ, cũng không tôn trọng lao già kia. Hạng nhất đạo cơ, thánh nữ kia chi vị không phải ngươi thì còn ai, thành thành thật thật tại ta trong chủ điện tu luyện tới thần thông kỳ a. Nghe vậy Tả Diệu Nhân lập tức mắt trợn tròn. Từ nhỏ đến lớn đều đợi tại Hợp Hoan Tông, nàng là thật nghĩ ra ngoài nơi khác đi đi. Còn chưa chờ nàng phản bác, Ngu Niệm Hoan nhân tiện nói, vừa rồi gặp ngươi đạo cơ sinh ra đỏ trắng chi sương mù, này thiên địa dị tượng tất nhiên là ngươi đưa tới, đi đem thuần âm suối ô nhiễm giải quyết. Cái gì ô nhiễm? Tả Diệu Nhân nghi hoặc. Ngươi đạo cơ đưa tới thiên địa dị tượng, có ô nhiễm linh khí năng lực, thuần âm suối đã bị phi sắc nguyệt liên ô nhiễm. Đợi Tả Diệu Nhân bị Ngu Niệm Hoan đưa đến thuần âm suối, Tả Diệu Nhân nhìn trước mắt cảnh tượng giật mình không thôi. Đỏ trắng chi sương mù từ suối bên trong bốc lên lượn lờ, nguyên bản thanh tịnh nước suối giờ phút này trở nên đục không chịu nổi, bị một tầng sương đỏ sa mỏng bao phủ, đã mất đi ngày xưa tinh khiết cùng linh tính. Biết là mình đạo cơ tạo thành, nhưng chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy cảnh tượng, trong lòng bất an. Ngu Niệm Hoan đứng tại nàng bên cạnh, thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ đối với đây hết thảy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra một vòng thuần âm khí, cái kia vốn nên trắng toát thuần âm khí giờ phút này lại bị nhiễm lên một tầng nhàn nhạt phi sắc, lộ ra phá lệ yêu dị. Đây chính là ngươi đạo cơ đưa tới thiên địa dị tượng mang đến hậu quả. Ngu Niệm Hoan nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ. Thuần âm suối chính là ta Hợp Hoan Tông lập tông gốc rễ, nếu là bị triệt để ô nhiễm, tông môn căn cơ đem nhận nghiêm trọng dao động. Tả Diệu Nhân trong lòng căng thẳng, liền vội vàng hỏi, tông chủ, vậy ta nên như thế nào giải quyết cái này ô nhiễm? Ngu Niệm Hoan nhìn trước mắt thuần âm suối, trầm ngâm cũng không lập tức trả lời. Giang Xuyên, ngươi thấy được sao? Tả Diệu Nhân ở trong lòng nhẹ giọng hỏi. Giang Xuyên thanh âm rất nhanh trong lòng nàng vang lên, mang theo một tia trấn an, đừng nóng đội, trước cẩn thận quan sát cái này phi sắc nguyệt liên là nguồn ô nhiễm đầu, đạo cơ của ngươi, thái âm luyện dục đã có thể dẫn phát loại này dị tượng, tất nhiên cũng có biện pháp đem hóa giải. Giang Xuyên nhìn xem trong tấm hình cho cũng có chút khẩn trương, cái này phi sắc nguyệt liên nhìn xem sắc thực rất quỷ dị, nhưng trung quy là đạo cơ, thái âm luyện dục tạo thành, sẽ không có vấn đề gì. Tả Diệu Nhân theo lời mà đi, hai mắt nhắm lại, trong cơ thể thái âm chi lực chậm rãi lưu chuyển. Nàng đem tâm thần chìm vào đan điền, cảm thụ được đạo cơ, thái âm luyện dục lực lượng. Theo nàng dẫn đạo, từng sợi phi sắc nguyệt hoa từ trong cơ thể nàng tràn ra, chậm rãi hướng gốc kia phi sắc nguyệt liên tới gần. Ngay tại nàng thái âm chi lực tiếp xúc đến tháng sen trong nháy mắt, Tả Diệu Nhân đột nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt hấp lực từ cái kia tháng sen bên trong truyền đến. Tinh thần của nàng phảng phất bị kéo vào một cái không gian kỳ dị, bốn phía đều là phi sắc sương mù, phảng phất đưa thân vào một mảnh vô tận trong ảo cảnh. Đây là tháng sen nội bộ. Tả Diệu Nhân trong lòng giật mình, nhưng nàng rất nhanh chấn định lại, tiếp tục dùng thái âm chi lực thăm dò mảnh không gian này. Theo nàng xâm nhập, nàng phát hiện mảnh không gian này cũng không phải là hoàn toàn hư ảo, mà là từ vô số thật nhỏ phi sắc sợi tơ cấu thành. Những sợi tơ này đan vào một chỗ, tạo thành một cái phức tạp lưới, phản phất tại duy trì lấy một loại nào đó cân bằng. Những sợi tơ này, tựa hồ là tháng sen hoạch tâm kết cấu. Tả Diệu Nhân trong lòng hơi động, nàng nếm thử dùng thái âm chi lực đi đụng vào những cái kia sợi tơ. Nhưng mà, ngay tại lực lượng của nàng tiếp xúc đến sợi tơ trong nháy mắt, toàn bộ không gian đột nhiên chấn động kịch liệt bắt đầu. Không tốt. Tả Diệu Nhân trong lòng giật mình, vội vàng thu hồi thái âm chi lực, nhưng mà, cái kia chấn động cũng không đình chỉ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng cảm giác được một cỗ cường đại lực đẩy từ cái kia tháng sen bên trong truyền đến, tựa hồ muốn tinh thần của nàng triệt để đổi ra ngoài. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Ngu Niệm Hoan dùng thần niệm thấy được, thanh âm của nàng vang lên, đừng hoảng hốt, ổn định tâm thần. Thử dùng đạo cơ của ngươi đi áp chế cái kia tháng sen lực lượng, để nó thừa nhận ngươi tồn tại. Tả Diệu Nhân nghe vậy, lập tức dựa theo Ngu Niệm Hoan chỉ thị, đem trong cơ thể thái âm chi lực toàn lực vận chuyển. Đạo cơ của nàng, thái âm luyện dục, tại thời khắc này bộc phát ra hào quang chói sáng, phi sắc nguyệt hoa giống như thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt đem cái kia tháng sen lực đẩy áp chế xuống. Theo lực lượng của nàng dần dần chiếm thượng phong, cái kia tháng sen chấn động rốt cục lắng xuống. Tả Diệu Nhân cảm giác được tâm thần của mình cùng cái kia tháng sen ở giữa thành lập nên một loại vi diệu liên hệ. Nàng cảm giác được có thể khống chế cái này gốc tháng sen lực lượng. Thành công. Tả Diệu Nhân trong lòng một trận mừng rỡ, nàng từ từ mở mắt, phát hiện mình vẫn như cũ đứng tại thuần âm bên suối. Mà gốc kia phi sắc nguyệt liên giờ phút này chính có chút rung động, tựa hồ tại đáp lại nàng triệu hoán. Nàng tâm niệm vừa động, đưa tay một chiêu. Phi sắc nguyệt liên đột ngột từ mặt đất mọc lên bay đến trong tay nàng thu thọ thành một tay cỡ bàn tay. Đạo cơ của ngươi, không phải thái âm quyết. Ngu Niệm Hoan nhìn chằm chằm Tả Diệu Nhân, ánh mắt mang theo xem kỹ. Chương 30. Phó thác Tả Diệu Nhân chấn động trong lòng, trên mặt cũng không dám có chút dị dạng. Nàng cưỡng chế nội tâm bối rối, ra vẻ chấn định nhìn về phía Ngu Niệm Hoan, ngựa khí cung kính mà bình tĩnh, "Tông chủ, ngài lời này là có ý gì?" "Đệ tử đạo cơ đúng là thái âm quyết, chẳng lẽ có vấn đề gì sao?" Ngu Niệm Hoan ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, phản phất có thể xuyên thấu nàng ngụy trang. Nàng có chút meo mắt lại, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, "Thái âm quyết, tuy là hạng nhất đạo cơ, nhưng tuyệt không có khả năng dẫn phát mãnh liệt như thế thiên địa dị tượng, càng không khả năng để thuần âm suối bị phi sắc nguyệt liên ô nhiễm. Đạo cơ của ngươi, chỉ sợ không chỉ như thế a. Ta du lịch bình nguyên trung bộ lúc, hiểu rõ đến trên đời này còn có một loại vô thượng đạo cơ, vĩnh giả nữ đế chính là, nàng cựu tử nhất sinh, mới từ dưới thiên kiếp sống tiếp được thành công cô đọng vô thượng đạo cơ." Tả Diệu Nhân trong lòng căng thẳng, trong lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi. Nàng biết, Ngu Niệm Hoan là nguyên anh kỳ đại tu sĩ, nhãn lực cùng kiến thức xa không phải nàng có thể so sánh. Nếu là tiếp tục giấu giếm, sợ rằng sẽ dẫn tới càng lớn hoài nghi. Nhưng mà, vô thượng đạo cơ, thái âm luyện dục, chân quý trình độ, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào điên cuồng, nàng không dám tùy tiện bại lộ. Nàng đến nay còn có thương thế chưa khỏi, tại ta nhận biết bên trong, nàng có thể xưng từ xưa đến nay đệ nhất nhân, vinh dạ đế triều vì giúp nàng vượt qua kiếp nạn này, chết 5 vị, trọng thương 11 vị nguyên anh chân quân. Ngu Niệm Hoan nhớ lại bình nguyên trung bộ kiến thức, đó là nàng gặp qua thế lực cường đại nhất. Nguyên anh phía trên tồn tại, quang minh trên mặt đều có ba tên. Chỉ có thể nói không hổ là trung bộ, không giống với Nam Châu Vạn Sơn, linh khí có chút mỏng manh. Giang Xuyên nhìn ý tứ này không được bình thường, gấp lập tức điểm kích trò chơi nhắc nhở cột, thẩm tra có thể nạp tiền hạng mục có hay không có thể đến giúp Tả Diệu Nhân giải quyết trước mắt khốn cảnh. Tìm kiếm mấy chục giây, chỉ thấy trò chơi tựa hồ nhìn không được, đánh khung nhắc nhở, "Hợp Hoàn tông chủ, Ngu Niệm Hoan trước mắt đối người chơi đạo lữ Tả Diệu Nhân độ thiện cảm 75." Giang Xuyên sững sờ, lập tức cùng Tả Diệu Nhân nói, "Không cần sợ, nàng đối ngươi không có bất kỳ cái gì để ý." Tả Diệu Nhân nghe vậy, trực tiếp tin tưởng Giang Xuyên, đang muốn mở miệng. Chỉ thấy Ngu Niệm Hoan đỗng nhiên khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng tương triều, "Thôi, đã ngươi không muốn nói, ta cũng không ép ngươi, chỉ bất quá." Ngu Niệm Hoan chợt từ trong tay áo tay lấy ra màu đen phụ lục, trắng nón đầu ngón tay nắm biểu hiện ra cho Tả Diệu Nhân nhìn. "Đây là..." Tả Diệu Nhân ánh mắt rơi vào trên bùa chú, con ngươi có chút co rụt lại. Phụ lục toàn thân đen kịt, tại Ngu Niệm Hoan linh lực thôi động dưới, mặt ngoài ẩn ẩn có lôi quang lấp lóe, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Tả Diệu Nhân một chút liền nhận ra tờ phụ lục này, Cửu Tiêu Hồn Diệt Thiên Lôi phụ lục. Đây là mẫu thân của nàng trái ngọc thiền lưu cho nàng bảo mệnh chi vật, cho dù là nàng, cũng chỉ có một chương. Hiện tại tấm đùa kia còn tại Giang Xuyên trong tay. "Tông chủ, ngài tại sao có thể có tờ phù lục này?" Tả Diệu Nhân thanh âm có chút run rẩy, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Ngu Niệm Hoan khe khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, đây là mẫu thân ngươi đã từng giao cho ta, nàng để cho ta chiếu cố tốt ngươi, bảo đảm ngươi bình an vô sự. Tả Diệu Nhân trong đầu trong nháy mắt hiện ra mẫu thân thân ảnh. Trái Ngọc Thiền là Hợp Hoan Tông Ngọc Nữ Phong phong chủ, tu vi tại thần thông giữa kỳ cũng coi như cường giả, minh khắc dòng dã 9 đạo thần thông. Phải biết chỉ cần khắc họa 10 đạo thần thông liền có thể nếm thử đột phá nguyên anh kỳ. Nàng vẫn cho là mẫu thân lưu cho nàng chỉ có tấm bùa kia, lại không nghĩ rằng mẫu thân còn phó thác ngu niệm hoan chiếu cố nàng. Tông chủ, ngài. Tả Diệu Nhân thanh âm có chút nghẹn nào, trong lòng đề phòng cũng thoáng buông lòng chút. Rất xin lỗi không thể tuân thủ tốt Ngọc Thiền nhắc nhở, vốn cho rằng tại trong tông môn cho dù ta không tại, cũng có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Ngu niệm hoan than nhẹ. Tông chủ. Tả Diệu Nhân thanh âm khẽ run, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, hít sâu một hơi, nếu không có bị kiếp nạn này, ta cũng không gặp được mệnh của ta định người. Ngu niệm hoan thu hồi phù lục, ngựa khí nhu hòa mấy phần, nhưng hắn hiện nay không phải không tại. Ta tự nhiên muốn hộ ngươi chu toàn, điều vãn sự tình để cho ta ý thức được, trong tông môn cũng không thái bình. Tả Diệu Nhân trong lòng cảm động, thấp giọng nói, đà tạ tông chủ. Ngu niệm hoan khẽ gật đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào Tả Diệu Nhân trên thân. Nghĩ thầm vẫn là đến nhắc nhở một chút, dù sao nha đầu này vẫn là không có ý thức được chuyện này lợi hại trình độ. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần thâm ý, đạo cơ của ngươi dị thường quá rõ ràng, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra, ngươi theo ta tại chủ phong tu luyện tới thần thông kỳ rồi nói sau. Tả Diệu Nhân trong lòng nhất lắm, minh bạch ngu niệm hoan nói đúng, nhưng có chút khó khăn. Nàng đột nhiên trong lòng hơi động, nhịn không được hỏi, tông chủ, mẫu thân của ta nàng, đến tột cùng là thế nào chết? Ngu niệm hoan nghe vậy trầm mặc một lát, lắc đầu, quá sớm biết hiểu đối với ngươi mà nói là một loại nguy hiểm, chờ ngươi lúc nào đến nguyên anh kỳ sẽ nói cho ngươi biết. Tả Diệu Nhân nghe vậy, trong lòng có chút thất lạc. Mắt thấy ngu niệm hoan giống như đột nhiên tâm tình kém rất nhiều, không nói một lời liền rời đi. Giang Xuyên gặp trong tấm hình tình hình, an ủi, ta một mực đều sẽ bồi tiếp ngươi, thẳng đến hiểu rõ chân tướng. Giang Xuyên, ngươi xem đến sao? Tả Diệu Nhân ở trong lòng nhẹ giọng hỏi. Giang Xuyên thanh âm rất nhanh trong lòng nàng vang lên, mang theo một tia trấn an, đương nhiên, cái này ngu niệm hoan đối ngươi ngược lại là chân tâm thật ý, có nàng tại, an toàn của ngươi hẳn là không ngại. Tả Diệu Nhân nhẹ gật đầu, trong lòng cũng buông lòng rất nhiều. Nàng đem phi sắc nguyệt liên thu nhập trong cơ thể, cảm nhận được bị tháng sen cho ô nhiễm hấp thu linh khí điên cuồng trả lại lấy nàng. Cái này phi sắc nguyệt liên có thể ô nhiễm cái khác linh khí, cũng luyện hóa thành chỉ có thể nàng tu luyện linh khí. Cái này tương đương với mỗi một đóa phi sắc nguyệt liên đều tương đương với tự động thay nàng cướp đoạt linh khí phân thân. Có năng lực này, ta liền muốn toàn lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá thần thông kỳ. Tả Diệu Nhân nắm chặt lại quyền, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Giang Xuyên cười cười, truyền vào Tả Diệu Nhân tâm thần trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, ngươi đột phá thần thông kỳ bất quá là vấn đề thời gian. Bất quá, ngươi cũng đừng quên đáp ứng chuyện của ta. Tả Diệu Nhân nghe vậy, trên mặt hơi đỏ lên, sáng giọng, ngươi ý đến, ta cũng không có đáp ứng ngươi cái gì. Giang Xuyên cười ha ha một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Mắt thấy Tả Diệu Nhân cũng trở về đến chủ phong bắt đầu tu luyện, Giang Xuyên liền cáo chi một tiếng lui lại du lịch hí giao diện. Giang Xuyên vừa rồi ý đồ dùng thiên cơ mắt xem xét Hợp Hoan Tông chủ ngu niệm hoan, lại không được. Đành phải đợi đến thân thể tái tạo hoàn thành mặt đối mặt mới được. Hắn luôn cảm giác cái này ngu niệm hoan đạo cơ cũng không đơn giản, không phải bằng vào ngay từ đầu Tả Diệu Nhân lý do thoái thác. Hạng nhất đạo cơ, thế mà không có để nàng cảm thấy giật mình. Cái này chi tiết, lúc ấy túi đầu Tả Diệu Nhân không có phát giác. Nhưng hắn thế nhưng là thượng đế thị giác, không có từ ngu niệm hoan thần sắc phát giác một tia dị dạng. Không nghĩ nhiều nữa, trước mắt lại về tới hắn chỗ gian phòng bên trong. Trời đã sáng. Giang Xuyên nhưng trong lòng vẫn như cũ đắm chìm trong vừa rồi cùng Tả Diệu Nhân trong lúc nói chuyện với nhau. Mặc dù hắn đã thối lui ra khỏi cửa sổ trò chơi, nhưng Tả Diệu Nhân thân ảnh cùng nàng thanh âm vẫn tại trong đầu hắn vung đi không được. Đây coi là không tính là gặp sắc khởi ý thêm lâu ngày thâm tình. Hắn nghĩ tới cái này, không khỏi bật cười. Chương 31. Bắc cảnh Ba Nguyên Giang Xuyên gặp Đàm Vũ phát tới tin tức, Long nữ Ngao Giác đã liên lạc xử lý cục, đem biết được liên quan tới Tần Am yêu ngục tin tức đều nói hết. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Đàm Vũ lại bảo hắn biết có thể tại đảo quốc du ngoạn mấy ngày, tất cả tiêu phí đều có thể thanh lý. Cách đại học khai giảng còn có nửa tháng. Trong lòng của hắn khẽ động, nghĩ đến cái này thế giới đảo quốc cùng kiếp trước có chỗ khác biệt, đã có cơ hội, không bằng nhân cơ hội này hào hào dạo chơi, thuận tiện giải một cái thế giới này đảo quốc. Hắn đi ra khách sạn, kinh đô trên đường phố người đến người đi, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt cây hoa anh đào hương khí. Đầu tiên là đi kinh đô chứ danh đền thờ, trong đền thờ hương hỏa lượn lờ, các tín đồ thành kính cầu nguyện. Giang Xuyên đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, nhưng trong lòng nghĩ đến Tả Diệu Nhân, cũng không biết nàng có muốn hay không ta. Giang Xuyên trong lòng âm thầm cô. Lúc chạm vào tối, Giang Xuyên trở lại trụ sở mở ra cửa sổ trò chơi, phát hiện Tả Diệu Nhân đang tại Hợp Hoan Tông chủ phong trong một gian mật thất tu luyện. Thân ảnh của nàng tại phi sắc nguyệt hoa bao phủ xuống lộ ra phá lệ mê người. Giang Xuyên không có quấy rầy nàng, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Tả Diệu Nhân chỉ có một đạo cô động đạo cơ sau lấy được trời ban đại thần thông vô thượng. Nếu muốn đột phá thần thông kỳ chí ít còn cần tu luyện khắc họa 4 đạo thần thông, nhưng có thân là nguyên anh kỳ Hợp Hoan Tông chủ ngu niệm hoan dạy bảo, tất nhiên không là vấn đề. Sau đó, Giang Xuyên chú ý tới mình trong trò chơi thân thể tốc độ khôi phục thực sự quá chậm. Dạng này được cái gì thời điểm? Nghĩ thầm tiếp tục như vậy không được, phải nghĩ biện pháp khôi phục nhanh hơn tốc độ. Hắn quyết định lựa chọn lần nữa địa phương tái tạo thân thể, từ trò chơi ngẫu nhiên lựa chọn. Người chơi lựa chọn ngẫu nhiên địa điểm tái tạo thân thể, dự tính khôi phục thời gian 30 phút, đợi nửa giờ, trò chơi nhắc nhở thân thể của hắn tại Bắc cảnh Ba Nguyên tái tạo hoàn thành. Giang Xuyên nhíu mày, vốn cho rằng sẽ tái tạo ở miền Trung Bình Nguyên cái này linh giới cái gọi là phồn hoa nhất khu vực, linh khí sung túc. lại không ngờ lại là Bắc Cảnh Băng Nguyên. Hắn có thể không có chút nào hiểu rõ a. Bất quá vì hiểu rõ hơn linh giới, đi cái nào đều là giống nhau, chỉ là tái tạo thân thể ở đâu. Về sau tiến vào liền đều ở đâu. Do dự một chút, hắn vẫn là lựa chọn tiến vào trò chơi. Màu đen vòng xoáy hiện lên ở trước mắt, Giang Xuyên bước vào. Hắn điểm kích tình hình cụ thể và tỉ mỉ hiểu rõ Bắc Địa tình huống. Bắc Cảnh Băng Nguyên cùng Nam Châu Vạn Sơn xanh ngắt thanh thúy tươi tốt hoàn toàn khác biệt, là một mảnh bị băng xuyên vờn quanh đất kỳ dị. Giang Xuyên vốn cho rằng cái này Bắc Cảnh Băng Nguyên là một tòa tất cả đều là băng đại lục đâu, hiện tại xem ra hắn hiển nhiên nông cạn. To lớn tường băng đem chọn cái băng nguyên bao khỏa trong đó, hình thành một đạo tấm chắn thiên nhiên. Băng xuyên bên ngoài gió lạnh gào thét, băng tuyết tàn phá bừa bãi. Nhưng mà băng xuyên bên trong là một mảnh rộng lớn thảo nguyên đại lục. Thảo nguyên cùng băng xuyên tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Mấy tức về sau, Giang Xuyên lần nữa mở mắt. Nơi này linh khí coi như dồi dào, tháng qua Nam Châu và Sơn, trong không khí tràn ngập linh khí, tái tạo thân thể có thể rõ ràng cảm nhận được. Giang Xuyên đi tại Bắc Cảnh băng nguyên trên thảo nguyên, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua bãi cỏ tiếng xào xạc. Hắn vừa mới tái tạo thân thể, phát hiện mặc dù nhận lấy đến hiện thực đại thần thông vô thượng, thiên nhân ngũ suy, cũng không dung hợp đến thân thể này. Nhưng đi qua vạn kiếp giai trung, hấp thu đặt vào tự thân thiên kiếp chi lực để hắn thân thể này cũng đột phá đến trúc cơ kỳ. Hắn xem xét vùng đan điền, một đạo hư ảo màu đen lôi hồ đang tại chớp hiện, nhưng rất rõ ràng là chưa hoàn toàn ngưng tụ thành. Quả nhiên trò chơi tổ đột nhắc nhở, người chơi trước mắt tu vi là ngụy trúc cơ kỳ, siêu thoát tiên thể có được chuyên môn đạo cơ, còn chưa đạt giải tỏa điều kiện. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận thanh âm huyền náo, xen lẫn la lên cùng sói tru. Giang Xuyên nhướng mày, thuận phương hướng của thanh âm đi đến. Rất nhanh, hắn tiên cơ mắt thấy được một đám phàm nhân tương đội đang bị một đám yêu lang vây công. Thương đội bọn hộ vệ mặc dù cũng có luyện khí kỳ tu, nhưng đàn sói số lượng đông đảo, nhất là đầu kia luyện khí tầng 8 lang vương, hiển nhiên không phải bọn hắn có thể đối phó. Thương đội bọn hộ vệ đã có chút chống đỡ không nổi, đàn sói từng bước ép sát, trong thương đội đám người khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Giang Xuyên thấy thế, không chút do dự xuất thủ. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại trong bầy sói, tuy không thuật pháp, nhưng đưa tay ở giữa, chỉ dựa vào linh lực hóa lưỡi đao chém ngang mà đi, trong nháy mắt đem vài đầu yêu lang chém giết. Lang vương thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Giang Xuyên đánh tới. Giang Xuyên cười lạnh một tiếng, cái này Lang Vương thật sự là không có đầu óc, khó trách ngao giác cường điệu yêu thú cùng yêu tộc khác nhau. Trong tay linh khí ngưng tụ, nhẹ nhàng vung lên, Lang Vương đầu lâu liền bay lên cao cao, máu tươi chiếu xuống trên đồng cỏ. Còn lại yêu lang gặp thủ lĩnh bị giết, lập tức chạy tứ tán. Thương đội đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, lập tức buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Bọn hộ vệ nhao nhao tiến lên, cung kính hướng Giang Xuyên hành lễ, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Giang Xuyên khoát tay áo, tiện tay mà thôi, không cần đa lễ. Hắn vừa vặn cũng cần hiểu rõ Bắc Địa tình huống. Thương đội người dẫn đầu là cái trung niên nam tử. Hắn bước nhanh đi đến Giang Xuyên trước mặt, thật sâu bái, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Không biết tiền bối tôn tính đại danh. Giang Xuyên nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ta họ Giang, tên Xuyên. Nam tử trung niên bội và nói, nguyên lai là Giang tiền bối. Tại hạ là Thượng Dương Thành Hàn gia thương đội quản sự Hàn Phúc, lần này tiến về Thượng Dương Thành vận chuyển hàng hóa, không nghĩ tới cái này từ trước đến nay an toàn đường xá lại gặp được bọn này yêu lang, nếu không có tiền bối xuất thủ, chúng ta chỉ sợ hung nhiều cắt thiếu. Giang Xuyên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Hàn Phúc thấy thế, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Giang tiền bối, nhìn ngài trang phục, tựa hồ không phải Bắc Cảnh người. Ta đến từ ngoại giới Đại Lục Nam Châu Vạn Sơn, mới tới Bắc Cảnh, đối với chỗ này cũng không quen thuộc. Hàn Phúc nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh khôi phục cùng kính thần sắc. Bắc Cảnh Bang Nguyên mặc dù bài ngoại, phàm là mặt người đối người tu tiên, nhất là giống Giang Xuyên dạng này trúc cơ kỳ tu sĩ, bọn hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Hàn Phúc cung kính nói ra, Giang tiền bối, đã ngài mới tới Bắc Địa, không bằng theo chúng ta cùng nhau đi tới Vạn Dương Thành. Tiền bối nếu là không chê, ta Lý gia cũng chiêu nạp cung phụng, cầu hiền như khát. Giang Xuyên hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý. Hắn đối Bắc Cảnh Băng Nguyên hiểu rõ có hạn, chính cần phải có người vì hắn giới thiệu tình huống nơi này. Hàn Phúc gặp Giang Xuyên đáp ứng, lập tức mừng rỡ. Hắn đội vàng sắp xếp người chuẩn bị cho Giang Xuyên một thất tốt nhất ngựa. Thương đội một lần nữa lên đường, Giang Xuyên ngồi trên lưng ngựa, cùng Hàn Phúc sóng vai mà đi. Hàn Phúc vừa đi, một bên là Giang Xuyên giới thiệu Bắc Địa Băng Nguyên tình huống. Giang tiền bối, Bắc Cảnh Băng Nguyên cùng ngoại giới đại lục khác biệt, nơi này không có tông môn cùng chế độ quân chủ quốc gia, mà là lấy gia tộc là thế lực. Mỗi cái gia tộc đều có lãnh địa của mình cùng phạm vi thế lực, giữa gia tộc cạnh tranh lẫn nhau, thậm chí thường xuyên buộc phát xung đột. Giang Xuyên nhẹ gật đầu, hỏi, cái kia Vạn Dương Thành là thuộc về của gia tộc nào phạm vi thế lực? Hàn Phúc cung kính đáp, Vạn Dương Thành là Bắc Địa Bang Nguyên một trong thành thị lớn nhất, từ tam đại thế gia cộng đồng công chế, theo thứ tự là Thượng Dương nhà, Bách Lý gia, Uất Chỉ gia. Tiếp theo là chúng ta Hàn gia, Lý gia, các loại tiểu gia tộc ở trên Dương Thành cũng coi như có chút thế lực, tiền bối nếu là có cần, cứ việc phân phó. Giang Xuyên cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Hàn Phúc thấy thế, tiếp tục giới thiệu nói, Bắc Cảnh Bang Nguyên xã hội giai tầng cực kỳ rõ ràng, cường giả vi tôn, kẻ yếu làm nô. Chương 32. Vạn Dương đấu giá hội chế độ nô lệ ở chỗ này cực kỳ thịnh hành, thật là thái độ bình thường, nô lệ nơi phát ra đa dạng, có là chiến bại gia tộc tù binh, có là bị gia tộc vứt bỏ con rơi, thậm chí còn có ngoại giới đại lục tới tu sĩ. Giang Xuyên nghe vậy, khẽ cho mày, ngoại giới đại lục tới tu sĩ cũng sẽ bị bắt tới làm nô lệ. Hàn Phúc nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, đúng vậy, Bắc Địa Băng Nguyên bài ngoại, nếu là ngoại giới đại lục đặt chân ở đây tu sĩ không đủ cường đại, nếu là ở ngoài thành phát sinh xung đột, rất có thể sẽ bị bắt tới làm nô lệ, thậm chí bên trên đấu giá. Hắn lại vội vàng bổ sung, bất quá, giống Giang tiền bối dạng này bình hòa tu sĩ, đương nhiên sẽ không tùy tiện cùng người xung đột. Lời này xem như tại điểm mình, ý là chỉ có thể chịu hành, nếu là có tranh chấp liền cho người ta lý do chính đáng chộp tới làm nô lệ. Giang Xuyên cười lạnh một tiếng, trong lòng đối Bắc Cảnh Băng Nguyên ấn tượng cũng không quá tốt. Quy tắc của nơi này đơn giản thô bạo, cường giả vi tôn, kẻ yếu chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Hắn mặc dù tùy thời có thể lấy rời khỏi trò chơi, nhưng cũng cần hành sự cẩn thận, cũng không thể tiến trò chơi liền bị người người kêu đánh. Thương đội một đường tiến lên, trên đường trải qua vài tòa thành nhỏ cùng thôn trang. Giang Xuyên chú ý tới, những địa phương này đám người sinh hoạt điều kiện cũng không tính tốt, nô lệ khắp nơi có thể thấy được, thậm chí có chút nô lệ bị coi như gia súc đồng dạng đối đãi. Giang Xuyên trong lòng cũng không gợn sóng. Hắn làm người hai đời còn không có như vậy ngây thơ, đây là Bắc Cảnh xã hội thái độ bình thường. Thân ở khác biệt hoàn cảnh, phải có hoàn toàn khác biệt tâm thái, chỉ cần đem đạo đức ranh giới cuối cùng hạ thấp thôi. Trải qua sau một ngày, thương đội rốt cục đã tới Vạn Dương Thành. Xa xa nhìn lại, Vạn Dương Thành nguy nga hùng vĩ, tường thành cao vút trong mây, cửa thành người đến người đi, lộ ra hết sức phồn hoa. Hàn Phúc cung kính nói với Giang Xuyên, "Giang tiền bối, phía trước liền là Thượng Dương Thành. Chúng ta Hàn gia tại trong thành có vài chỗ sản nghiệp, tiền bối nếu là không chê, trước tiên có thể đến chúng ta Hàn gia phủ đệ ở tạm." Giang Xuyên nhẹ gật đầu, "Vậy liền làm phiền ngươi." Hàn Phúc vội vàng khoát tay, "Không phiền phức, không phiền phức. Tiền bối có thể quang lâm chúng ta Hàn gia, là vinh hạnh của chúng ta." Vào thành về sau, Giang Xuyên phát hiện Vạn Dương Thành hai bên đường phố cửa hàng san sát, người đi đường nối liền không dứt. Bất quá, hắn cũng chú ý tới, trong thành khắp nơi có thể thấy được nô lệ thân ảnh, thậm chí có chút nô lệ bị coi như thương phẩm bày ở bên đường bán. Hàn Phúc mang theo Giang Xuyên đi vào Hàn gia phủ đệ, an bài một gian tốt nhất phòng khách. Giang Xuyên đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn quan tâm hơn chính là Bắc Địa phải chăng có liên thông lưỡng giới quỷ dị vòng xoáy, gộp giải Bắc Địa băng nguyên càng đa tình huống. Đêm đó, chủ nhà họ Hàn Hàn Thiên tự mình bái phòng Giang Xuyên. Giang Xuyên tiên cơ mắt nhìn lướt qua, phát hiện Hàn Thiên là cái 47 tuổi nam tử trung niên, tu vi tại trúc cơ kỳ, nhưng cũng chỉ là cái tam đẳng đạo cơ phổ thông trúc cơ. Theo Hàn Phúc giải thích, Vạn Dương ngoài thành thành chủ nếu là phàm nhân cùng các yếu kém thế gia làm chủ, nhưng nội thành cơ hồ không có phàm nhân, liền xem như có cũng chỉ là nô lệ. Chủ nhà họ Hàn Hàn Thiên, tu vi mặc dù không cao lắm, nhưng ở Vạn Dương ngoài thành thành loại phàm nhân này định cư nhân khẩu rất nhiều địa phương, cũng coi là kêu thượng hào nhân vật. Hàn Thiên mỉm cười nói với Giang Xuyên, "Giang đạo hữu, đa tạ ngươi đã cứu chúng ta Hàn gia thương đội, đây là chúng ta Hàn gia một điểm tâm ý, còn xin vui vẻ nhận." Nói xong, Hàn Thiên đưa lên một viên nhẫn chữ vật. Giang Xuyên tiếp nhận xem xét, phát hiện bên trong đầy linh thạch, đại khái quét qua có 50 mai. Nhưng hắn thật đúng là không thiếu a. Rút thưởng cuối cùng tuần thẻ tháng đều là linh thạch linh tinh, toàn chồng chất tại tình duyên nhà kho. Giang Xuyên đem nhẫn chữ vật nhận lấy, Hàn gia chủ khách tức giận. Hàn Thiên gặp Giang Xuyên nhận lấy lễ vật, thở dài một hơi. Hắn vừa cười vừa nói, "Giang đạo hữu mới tới Vạn Dương thành, nếu là có bất kỳ cần, cứ việc phân phó. Tại Vạn Dương ngoài thành thành chúng ta Hàn gia cũng coi như có chút thế lực." Giang Xuyên gật đầu gửi tới lời cảm ơn, "Vậy liền nhiều phiền toái." Hàn Thiên gặp Giang Xuyên cái này tuy là chút cơ kỳ, lại nhìn không ra con đường tu sĩ làm người có chút hiền hòa, nhìn lên đến dễ dàng ở chung. Hắn cũng mang ý lui đi ra ngoài. Giang Xuyên ngồi trong phòng, trong lòng suy tư kế hoạch tiếp theo. Bắc Cảnh Ba Nguyên quy tắc đơn giản thô bạo, hắn cần mau chóng đứng ở chỗ này ổn gót chân. Dù sao không đến Nguyên Anh kỳ, không cách nào rời đi. Nhưng may mắn là đã hiểu rõ đến chỉ cần là tại đại gia tộc trì hạ trong thành trì, cũng sẽ không xuất hiện giết người đoạt bảo tình huống. Đương nhiên, ngoại trừ ngoài thành một mực mặc kệ, hắn có thể đi tham gia Hàn Phúc nói các thức phòng đấu giá, Bắc Địa thiên tài địa bảo, linh khí, luyện đan pháp đều có chút khan hiếm. Liên yêu thú cùng phòng đấu giá nhiều. Rất nhiều Nguyên Anh kỳ Bắc Địa đại tu sĩ thậm chí chuyên môn đi nơi khác làm đồ vật trở về, sau đó đấu giá. Giang Xuyên gọi Hàn Phúc, kỹ càng hiểu rõ Vạn Dương ngoài thành thành phòng đấu giá tình huống. Biết được phòng đấu giá mỗi ngày đều có cỡ nhỏ đấu giá hội, mà ngày mai đúng lúc sẽ tổ chức 3 tháng một lần Vạn Dương đấu giá hội, là từ thành chủ thế lực dẫn đầu tổ chức, đến lúc đó nội thành tu sĩ cũng sẽ đến đây ngoại thành tham dự cạnh tranh. Thật có đủ xảo. Giang Xuyên trong lòng đậu đen rau muống, quyết định tham gia cuộc bán đấu giá này. Hỏi thăm Hàn Phúc sau biết được, linh tinh giá trị bình thường là 10.000 linh thạch, nhưng không ai sẽ như vậy đổi. Bởi vì linh tinh không chỉ có thể dùng cho tu luyện, còn có thể dùng để chế tạo tốt hơn trận pháp cùng linh khí. Tính cả bạn bảo tinh bản quất một chút màu lam phẩm chất, trong đó có 2 túi linh tinh, bên ngoài tính cả nạp tiền trò chơi thẻ 5 đưa tạo. Linh thạch 230 khoảng không nhiều, linh tinh lại có 109 mai. Ngoài ra, hắn còn có từ bạn bảo tinh trong mâm rút đến một đống không dùng được vật phẩm, vừa vặn có thể lấy ra đấu giá đổi lấy tài nguyên. Sáng sớm hôm sau, Giang Xuyên tại Hàn Phúc dẫn đạo hạ đi đến tới gần nội thành ngoài cửa thành Vạn Dương đấu giá hội. Sàn bán đấu giá bên ngoài, dòng người quần quật điệu tiến vào hội trường. Giang Xuyên đi theo Hàn Phúc tiến vào hội trường, phát hiện trong hội trường bố trí được cực kỳ xa hoa, bốn phía treo không biết tên linh khí đăng sức. Trung ương là một cái to lớn bàn đấu giá, dưới đài trưng bày mấy trăm tấm chỗ ngồi, đã ngồi đầy tu sĩ. Hàn Phúc nói khẽ với Giang Xuyên nói ra, "Giang tiền bối, nơi này đấu giá hội chia làm trên dưới 2 trận, hơn nửa hiệp chủ yếu là đấu giá một chút phổ thông linh khí, đan dược và vật liệu. Xuống nửa chàng thì là trọng đầu nhí, sẽ có một chút chân quý thiên tài địa bảo, cao giai linh khí, thậm chí ngoại giới mà đến tu sĩ bị bắt làm nô lệ đấu giá." Giang Xuyên nhẹ gật đầu. Trong lòng âm thầm tính toán như thế nào lợi dụng lần hội đấu giá này thu hoạch chút hắn dùng đến đồ tốt. Sau đó không lâu, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Đấu giá sư là cái áo đen nữ tử che mặt. Nàng đi đến này, cao giọng tuyên bố, "Hoan nghênh các vị đạo hữu quang lâm Vạn Dương thành 3 tháng đồng thời Vạn Dương đấu giá hội. Hôm nay sẽ vì mọi người mang đến đông đảo chân quý bảo vật, hy vọng mọi người đều có thể có thu hoạch." Hơn nửa hiệp đấu giá tiến hành rất nhanh, Giang Xuyên cũng không có xuất thủ cạnh tranh, chỉ là lặng lặng quan sát lấy. Hắn một chút vạn bảo tinh trong mâm rút tới màu trắng màu lam phẩm chất đan dược và linh khí cũng đều vô ra. Có thể là trò chơi xuất phẩm phẩm chất đặc biệt cao. Tổng cộng tính toán hạ vỗ ra 1400 linh thạch. Đại khái rõ ràng đấu giá đều là thứ gì tiêu chuẩn đồ vật, cùng linh thạch giá trị đến tột cùng bao nhiêu. Hắn chú ý tới, nội thành các tu sĩ xuất thủ xa xỉ, thường thường vùng tiền như rác. Mới mở miệng đều là lấy trăm giữ lời linh thạch. Mà ngoại thành hoặc nơi khác thành chỉ tới tu sĩ thì tương đối cẩn thận, đấu giá lúc lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Rốt cục, hơn nửa hiệp kết thúc nửa chàng sau bắt đầu. Áo bào đen nữ tử che mặt cao giọng tuyên bố, kế tiếp là lần này đấu giá hội trọng đầu hí. Đầu tiên, chúng ta đem đấu giá một nhóm chân quý thiên tài địa bảo. Theo đấu giá sư tuyên bố, mấy tên thị nữ bưng một bàn bàn chân quý linh dược, khoáng thạch đi đến này. Không có gia tăng tuổi thọ, thậm chí phần lớn vẫn còn so sánh không lên hắn vạn bảo tinh vận chuyển đi ra màu lam phẩm chất đồ vật. Nhưng Giang Xuyên cũng không có quá thất vọng. Ánh mắt của hắn thủy chung dừng lại đang đấu giá đài hậu phương, nơi đó mơ hồ có thể nhìn thấy mấy tên bị trói buộc nô lệ. Rốt cục, đấu giá sư tuyên bố, tiếp đó, chúng ta đem đấu giá một nhóm nô lệ. Những này nô lệ đều là đi qua nghiêm ngặt sàng chọn, có thậm chí có được đặc thù thiên phú. Theo đấu giá sư tiếng nói rơi xuống, mấy tên nô lệ bị mang tới đài. Giang Xuyên ánh mắt trong nháy mắt bị trong đó một vị máu me khắp người, chật vật không chịu nổi mỹ thiếu nữ hấp dẫn lấy. Hắn mở to hai mắt nhìn, trong lòng kiếp sợ không thôi, cũng không phải bởi vì bề ngoài, mà là cô gái kia lại là hắn ban đầu có thể lựa chọn bốn vị đạo lữ thứ nhất Vạn Kiếm Thiên Sơn chân truyền đệ tử. Nhược Lãnh Nguyệt. Chương 33. Nhược Lãnh Nguyệt nguyên bản thanh lãnh như trăng khuôn mặt giờ phút này tràn đầy mỏi mệt cùng vết thương, hai tay của nàng bị xích sắt trói buộc, trên người bạch y đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Mặc dù như thế, nàng y nguyên đứng thẳng lên lưng, trong ánh mắt lộ ra đạm mạc. Tựa như trở thành nô lệ bị bán đấu giá không phải nàng. Giang Xuyên tiên cơ mắt nhìn lại. Tên thật, Nhược Lãnh Nguyệt, giống loài, nhân tộc, tuổi tác, 18, tu vi, trúc cơ kỳ nhất đẳng đạo cơ, nháy mắt ảnh, đạo cơ bị hao tổn nghiêm trọng, tiên thiên kiếm tâm đã phá, Giang Xuyên trong lòng dâng lên một trận ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Nhược Lãnh Nguyệt vậy mà lại luân lạc tới loại tình trạng này. Cái này không đúng. Vạn Kiếm Tiên Sơn là tông môn. Nàng như thế nào xuất hiện tại Bắc Địa Ba Nguyên? Giang Xuyên nói khẽ với Hàn Phúc nói ra, cô gái kia, ta muốn vô xuống nàng. Hàn Phúc sửng sốt một chút, có chút khó khăn biểu thị, cái này sợ là cần không thiếu linh thạch a. Không sao, ta sẽ tự bỏ ra. Quả nhiên không ra Hàn Phúc đoán trước, chỉ thấy sau một khắc, đấu giá sư lớn tiếng giới thiệu, nữ nhân này tên là Nhược Lãnh Nguyệt, là một vị đến từ Nam Châu Vạn Sơn kiếm tu, tu vi đã đạt trúc cơ kỳ. Tuy bị Thượng Dương Cửu Hàn tiểu thư sau khi trọng thương đạo cơ có hại, nhưng dung mạo không hư hại, không ảnh hưởng làm đỉnh lô hộ vệ, cũng có thể nghĩ biện pháp khôi phục bị hao tổn đạo cơ, giá khởi điểm 1000 linh thạch. Vừa dứt lời, dưới đài liền có người bắt đầu đấu giá. 1500 linh thạch, 3000 linh thạch. Tại một cái khác phòng ngất chỉ ra thiếu gia, Tuất Chỉ Phong chỉ là cười lạnh. Nếu không phải Thượng Dương Cửu Hàn cái kia ngu xuẩn không chịu để cho nàng, cái nào đến phiên thương thế kia nữ nhân của hắn bên trên đấu giá hội. Hắn nghĩ tới đây, hô to, 4000 linh thạch, một mai linh tinh. Giang Xuyên đầu ngón tay ma sát một viên linh tinh đạm mạc mở miệng. Hàn Phúc động. Chưa từng nghĩ vị này Giang tiền bối thế mà như thế có tài lực. Đám người ngạc nhiên, bên ngoài thành còn lần thứ nhất gặp có người dùng linh tinh tiêu giá. Tuất Chỉ Phong quét mắt Giang Xuyên vị trí, xác định chỉ là cái ngoại thành đồ nhà quê. Ngoại thành chó hoang cũng dám giành ăn. Trời mới biết cái này một viên linh tinh cái nào lấy được. Hắn thấp giọng cười lạnh, sau đó, ba mai linh tinh. Đồ nhà quê, một viên không biết từ chỗ nào tới linh tinh, cũng muốn cùng ta liều tài lực. Ai chẳng biết hắn luật chỉ ra, lúc đoạn toàn bộ Vạn Dương thành phụ lục sinh ý. 30 mai linh tinh. Giang Xuyên ngữ điệu vẫn như cũ bình thản. Cũng không phải ác ý đấu giá, dứt khoát quả quyết điểm để người ta biết hắn tất vô xuống quyết tâm. Chuyên nghiệp quyết lui. Trong hội trường lập tức một mảnh xôn xao, đám người nhao nhao nhìn về phía Giang Xuyên phòng, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ ra như thế dọa người giá cao. Đạo cơ bị hao tổn chút cơ kỳ, thậm chí còn so ra kém chưa bị hao tổn loại kém chút cơ kỳ, không cách nào thôi động đạo cơ đặc tính, đồng thời linh lực tu luyện hấp thu còn có hao tổn. Ai không biết, đạo cơ nếu là bị hao tổn chính là rất khó khôi phục. Hao phí tài nguyên, đủ để bồi dưỡng hơn 10 vị loại kém chút cơ kỳ. Nàng cũng không giá trị nhiều tiền như vậy. Đấu giá sư cũng sửng sốt một chút, lập tức mặt lộ vẻ cung hỉ, cao giọng tuyên bố, 30 mai linh tinh, còn có cao hơn ra giá sao? Làm sao có thể? Để hắn lấy ra. Bản công tử đều khó có khả năng lấy ra nhiều như vậy linh tinh. Tuất Chỉ Phong giận dữ, lập tức là không tin cười lạnh nói. Thanh âm truyền khắp toàn bộ đấu giá hội. Đi. Giang Xuyên lật bàn tay một cái, 30 mai sáng chói linh tinh xuất hiện trong tay, chứa vào cái túi giao cho Hàn Phúc. Cái này. Hàn Phúc cả người đều choáng váng. Không nghĩ tới vị này Giang tiền bối như thế bằng ước người thân thiết. Thất thần làm cái gì? Đi. Giang Xuyên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Vâng. Hàn Phúc trên mặt lập tức đỏ lên, hắn còn là lần đầu tiên tiếp nhận linh tinh, vẫn là như thế nhiều số lượng. Hắn ngậm cũng không dám ngậm nhiều như vậy a. Tay đều đang run rẩy. Hắn bưng lấy run run rẩy rẩy ra phòng, đi hướng đại cao. Trải qua kiểm tra thực hư, đúng là linh tinh không thể nghi ngờ. Thậm chí lấy cái này sáng chói sắt thái đến xem phẩm chất còn cực cao. Nghiệm chứng không sai, đều giá hữu hiệu. Áo bào đen che mặt đấu giá sư lớn tiếng tuyên bố, thanh âm đều run rẩy. Vị đạo hữu này, nữ nhân này cùng ta có chút mâu thuẫn, nếu là muốn thu làm nô lệ ta cũng không có ý kiến, ngươi nếu muốn thả nàng sớm chào hỏi, cùng ta bất chỉ ra kết một thiện duyên như thế nào? Bất Chỉ Phong bình tĩnh lại, nếu chỉ có một viên, còn có thể dùng vận khí để giải thích, có thể xuất ra nhiều như vậy linh tinh đại biểu cái gì không cần nhiều lời. Nhưng hắn vẫn là nhẫn không dưới một hơi này, nếm thử câu thông. Từ không gì không thể, vốn chính là thu lại làm ấm chân tỷ nữ thôi. Giang Xuyên suy tư lần sau ứng. Người này không giống như là không có gì đầu óc. Thật cũng không tất yếu phức tạp, về phần Nhược Lãnh Nguyệt tự nhiên là không có khả năng thả. Rất tốt. Vị đạo hữu này nếu có cần gì cầu, cứ việc bằng này lệnh bài đến nội thành ta bất chỉ ra làm khách. 30 mai linh tinh, nói một câu nói thật, bù đắp được bất chỉ ra hiện hữu bài trừ đang dùng tại chế tạo linh khí bên ngoài, toàn bộ linh tinh tích xúc. Bất chỉ Phong hài lòng cười, chỉ là vì cái đạo cơ bị hao tổn nữ nhân, không cần thiết cùng một vị có như thế tài lực, tu vi không biết người kết ác. Huống hồ cái này Nhược Lãnh Nguyệt bị coi như ấm chân nữ nô, cũng là miễn cưỡng làm hắn phun ra bị kiếm ý gây thương tích bất khí. Lại kết giao một vị tài lực hùng hậu không biết tu sĩ, đây là cả hai cùng có lợi. Có như thế đầu não, thiếu gia chủ chi vị trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Bất chỉ Phong không khỏi tự luyến nghĩ đến. Giang Xuyên chỉ gặp túi kia ở giữa đi ra một nữ tử, trực tiếp đi vào hắn phòng, cung kính đưa lên một khối lệnh bài màu đỏ. Trên đó viết bất chỉ hai chữ. Gặp Giang Xuyên tiếp nhận. Nữ tử kia thở dài một hơi lui ra ngoài. Giang Xuyên chính bước bất chỉ ra lệnh bài. Khắc hoa cửa gỗ bị đẩy ra, bốn tên trúc cơ tu sĩ áp lấy Nhược Lãnh Nguyệt bước vào phòng. Xiên xích tiếng va chạm bên trong, Nhược Lãnh Nguyệt lảo đảo bị tiến lên, lộn xộn tóc xanh hạ vốn nên là một trương thanh tuyệt xuất trần dung nhan, nhưng lúc này lại nhiễm lên vết máu cùng cho bụi. Cái cổ chụp lấy huyền thiết phong linh vòng, tuyết trắng mắt cá chân quấn lấy khắc đầy chú văn xiên xích, mỗi đi một bước đều phát ra thanh thúy thanh vang. Sau đó bị đạp đổ quỳ gối địa, nàng vô ý thức không dám nhìn trước mặt sắp trở thành nàng chủ nhân Giang Xuyên. Nàng trong mắt nhìn qua mặt đất không nói. Chúc mừng đạo hữu. Đấu giá hội phái tới chú đạo tu sĩ chắp tay cười nói, tại hạ thượng Dương Triệt, đem tinh huyết nhỏ vào này đĩa ngọc, lập tức ký kết chủ nô khế ước. Giang Xuyên nhìn chằm chằm lấy đĩa ngọc nhíu mày, nếu ta không muốn ký kết nô khế đâu? Phòng không khí bỗng nhiên ngưng kết, lâm vào tĩnh mịch. Một lát sau, Thượng Dương Triệt sám trắng con ngươi híp thành dây nhỏ, ngón tay đặt tại bên hông, đạo hưu nói đùa, ngài có biết Bắc Địa quy củ, bị vô xuống nô lệ hoặc là ký kết nô khế, hoặc là xiềng xích đột nhiên nắm chặt, Nhược Lãnh Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn. Chết. Giang Xuyên ánh mắt đạm mạc quét qua. Tên thật, Thượng Dương Triệt, giống loài, nhân tộc, tuổi tác 41 tuổi, tu vi trúc cơ hậu kỳ, nhị đẳng đạo cơ, phá vỡ tâm khô, khắc họa bốn đạo thần thông, chậm đã. Giang Xuyên đống nhiên cười khẽ, đầu ngón tay bước ra giọt máu nhập đĩa ngọc, chỉ vừa một chút thôi. Huyết sắc chú văn trong nháy mắt cuốn lên tay của hai người cổ tay, cuối cùng hóa thành một đạo huyết sắc mặt trời ấn ký, chỉ là Nhược Lãnh Nguyệt ấn ký tại cổ tay có thể thấy rõ ràng, mà Giang Xuyên ấn ký lại ẩn xuống dưới không thấy. Giang Xuyên rõ ràng cảm nhận được một loại nào đó kết nối thành hình, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể để Nhược Lãnh Nguyệt thống khổ không chịu nổi hoặc bị mất mạng tại chỗ. Hiện tại, nàng là của ngài. Thượng Dương Triệt không người rời khỏi phòng lúc, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ý vị thâm trường liếc qua thiếu nữ cái cổ. Thuận tiện nhắc nhở bạn cái này huyền thiết phong linh vòng đeo lên sau vẫn là không cần tùy ý lấy xuống tốt. Chương 34. Nô khế làm cửa bao xương phi khép lại nháy mắt, Nhược Lãnh Nguyệt đột nhiên ngước mắt, chỉ là làm ấm chân tỷ nữ. Nàng thanh âm như bắc cảnh băng xuyên hạ hòa tan nước suối. Thanh lãnh lại nghe bắt đầu giống như là mang theo một tia trêu chọc. Giang Xuyên sững sờ, không phải. Hàn Phúc đột nhiên ho khan một tiếng. Hắn nhớ không lầm vị này Giang tiền bối giống như cũng là đến từ Nam Châu Vạn Sơn, nhìn nô lệ này ngữ khí, không giống như là không biết. Hắn rất tự giác thối lui ra khỏi phòng. Hắn nhìn xem vì trên mặt đất Nhược Lãnh Nguyệt khuôn mặt tái nhợt, thấp giọng hỏi: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nhược Lãnh Nguyệt lãnh đạm nhìn hắn một cái, không có trả lời. Giang Xuyên nhíu mày, tiếp tục nói: "Ta cũng tới từ Nam Châu Vạn Sơn, đối ngươi không có ác ý." Nhược Lãnh Nguyệt trong mắt lóe lên một tia ba động, nhưng rất nhanh lại khôi phục đạm mạc. Nàng thấp giọng nói ra: "Ta không cần ngươi thương hại." Giang Xuyên thở dài, nói ra: "Ta không phải thương hại ngươi, ta chỉ là muốn biết xảy ra chuyện gì, ngươi sẽ luân lạc tới loại tình trạng này." Nhược Lãnh Nguyệt trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng nói ra: "Sư thúc được mời, mang ta cùng đi Bắc Hải Long Cung tham dự yến hội, trên đường tao ngộ bốn vị nguyên anh tu sĩ đại chiến, bị tác động đến. Sau đó thì sao? Ta sau khi tỉnh dậy phát hiện đã ở Bắc Cảnh, thụ chút dư ba thương thế không nguy hiểm cho tính mệnh, nhưng chung quanh chỉ có một mình ta. Vậy là ngươi như thế nào bị cái kia Thượng Dương Cửu Hàn đánh bại, trở thành nô lệ?" Giang Xuyên có chút không nghĩ ra. Đồng dạng đều là một người đến Bắc Địa, khác biệt lớn như vậy. Thượng Dương Minh Đài tại ta vừa đến Vạn Dương ngoài thành lúc gặp nhau, đối ta lên ác ý, cùng hắn đồng hành còn có Bất Chỉ Phong cùng 7 vị trúc cơ tùy tùng. Liều mạng trọng thương giết 6 cái, đả thương 3 cái. Nếu không có cái kia Thượng Dương Cửu Hàn chạy đến, nàng lạnh lùng trong con ngươi hiện lên một tia đau đớn. Cứ như vậy, nàng nói cơ bị trọng thương, bị hao tổn nghiêm trọng, thậm chí ngay cả kiếm tâm đều bị phá. Giang Xuyên có chút líu lưỡi, cô nàng này mà cũng quá xui xẻo. Đúng lúc này, trò chơi bổ cục nhảy ra, chuẩn bị tuyển đạo lữ Nhược Lãnh Nguyệt trước mắt trọng thương, phải trang khóa lại nạp tiền. Ta mẹ nó. A. Giang Xuyên trợn mắt hốt mồm, đều có thể chọn nói sớm a. Khục. Nếu là ta nói, ta có biện pháp giúp ngươi khôi phục đạo cơ thậm chí cho tốt hơn, không cần ngươi. Giang Xuyên do dự một chút mở miệng, lại bị đánh gãy. Ta là người ấm chân tỷ nữ, điểm ấy sẽ không cải biến, không cần lừa gạt ta. Nàng không có đối Giang Xuyên ôm lấy bất kỳ kỳ vọng. Ta nói là thật. Ta cũng là nói thật. Giang Xuyên khí cười, tốt, đừng hối hận. Hắn thật không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Làm sao? Khóa lại thành công. Muốn định nhìn xem nếu là tiện nghi lời nói, liền trực tiếp khắc, nhưng bây giờ ngươi tự tìm, phải xem ngươi biểu hiện. Giang Xuyên bịt đầu thở dài. Nhược Lãnh Nguyệt nghe không hiểu hắn nói cái gì tiện nghi khắc loại hình lời nói, chỉ nghe đã hiểu nhìn nàng biểu hiện. ý là hảo hảo thay hắn ấm chân sao? Vậy ngươi có thể giúp ta giải khai huyền thiết phong linh vòng sao? Thật rất khó chịu. Nhược Lãnh Nguyệt do dự một chút, mở miệng nói ra cái này rất khó để cho người ta tiếp nhận điều kiện. Nhưng đối Giang Xuyên tới nói cũng không tính cái gì. Dù sao có nô khế tại, coi như Nhược Lãnh Nguyệt kỳ thật muốn giết hắn, cùng trước kia Tả Diệu Nhân một dạng cũng đang cùng hắn giả vờ giả vịt, hắn cũng không quan tâm. Sau khi trở về cho ngươi giải. Ân tốt, ta minh. Ân. Nàng ngẩng đầu mở to đẹp mắt con ngươi, mang theo không thể tin. Nhược Lãnh Nguyệt chuyển lấy đầu gối, chuyển qua Giang Xuyên trước người, ta sẽ thử nghiệm hảo hảo phục thị ngươi. Mẹ, quả nhiên tương phản. Hắn quả nhiên có nhìn người chi tư. Ấn tượng đầu tiên thật không có sai. Ngươi bắt đầu trước. Dậy không nổi. Giang Xuyên mới phát hiện nàng là hiện tại kinh mạch đều bị phong tỏa, có vòng chân căn bản đứng không dậy nổi đến, phất tay đem nàng vòng chân đi hết đứng người lên, lúc này mới bất đắc dĩ nâng chán, ngươi vẫn là sau khi trở về, hảo hảo tắm một cái lại nói tiếp đi, liền. Mặt đều bẩn thành bộ này đức hạnh. Hắn cũng là có bệnh thích sạch sẽ. Thời gian dần dần trôi qua, Giang Xuyên ngồi tại bên trong phòng, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía ngồi ở một bên Nhược Lãnh Nguyệt. Trên người nàng vẫn như cũ dính đầy vết máu, quần áo rách rưới, cả người lộ ra chật vật không chịu nổi. Giang Xuyên kỳ thật ngược lại mặc dù có lòng giúp nàng sạch sẽ, nhưng hắn cũng không biết cái gì sạch sẽ pháp thuật, liền rất xấu hổ, chỉ có thể mặc cho nàng dạng này ngồi. Nhược Lãnh Nguyệt tựa hồ cũng không thèm để ý, nàng chỉ là lặng lặng dưới đất thấp lấy đầu, hai tay đặt ở trên đầu gối, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn chằm chằm vào mặt đất, cảm giác hết thảy xung quanh đều không có quan hệ gì với nàng. Đấu giá hội tại tiếp tục tiến hành, các loại còn lại mấy cái thiên cơ mắt nhìn một cái đều là cấp thấp đạo cơ tu sĩ, không có ý định lại vô xuống đến. Điều này cũng làm cho còn lại một chút đến từ tiểu gia tộc chuẩn bị mua mấy cái trúc cơ kỳ nô lệ trong nhà hộ viện giữ thể diện người nhẹ nhàng thở ra. Giang Xuyên lực chú ý một lần nữa về tới trên đài đấu giá. Tiếp xuống mấy vòng vật phẩm đấu giá phần lớn là một chút chân quý linh dược, khoáng thạch cùng linh khí, mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng Giang Xuyên cũng không có xuất thủ cạnh tranh. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng đảo qua Nhược Lãnh Nguyệt, trong lòng âm thầm suy tư nên xử lý như thế nào nàng. Mặc dù nàng hiện tại là hắn nô lệ, nhưng hắn cũng không muốn thật coi nàng là làm nô lệ đối đãi. Dù sao, nàng đã từng là Vạn Kiếm Thiên Sơn chân truyền đệ tử, thiên phú dị bẩm, nếu không phải tao ngộ ngoài ý muốn, tuyệt sẽ không luân lạc tới loại tình trạng này. Dù nói thế nào cũng là chuẩn bị tuyển đạo lữ. Ngay tại Giang Xuyên suy tư thời khắc, đấu giá sư thanh âm vang lên lần nữa, tiếp đó, chúng ta đem đấu giá lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện chân phẩm, Huyền Linh Sinh Cơ Đan. Đan này chính là cực kỳ hiếm thấy tăng thọ đan thuốc, phục dụng có thể tăng thọ 10 năm, tuy chỉ có thể phục dụng một lần, nhưng vô đan động, giá khởi điểm 10.000 linh thạch. Đấu giá sư tiếng nói vừa dứt, toàn bộ sàn bán đấu giá lập tức sôi trào bắt đầu. Giang Xuyên nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái. Mặc dù chỉ tăng thọ 10 năm, nhưng có thể tăng thọ đan dược đối tu sĩ tới nói cũng là vật cực kỳ quý trọng a. Đặc biệt là cảnh giới có hạn, đại nạn sắp tới số tuổi cao tuổi tu sĩ. Rất hiển nhiên còn lại tu sĩ cũng nghĩ đến vấn đề này. Ồn ào qua đi, sửng sốt không ai kêu giá. Sợ có vấn đề gì? Áo bào đen che mặt đấu giá sư phản ứng lại, đội vàng mở miệng nói, đây là thành chủ đại nhân nhà Thiên Kim nhờ và gửi bán, đi qua đấu giá hội nghiệm chứng, tuyệt đối có thể yên tâm. Tăng thọ đan thuốc tại Bắc Địa Bang Nguyên cực kỳ hi hữu, nhất là có thể tăng thọ 10 năm đan dược, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vô luận là nội thành đại gia tộc, vẫn là ngoại thành tán tu, đều đúng viên đan dược này nhìn chằm chằm. Nghe xong lời ấy liền đều tâm động, ai không biết thành chủ tiểu nữ nhi cực kỳ bại gia, tốn linh thạch như lưu thủy, ngang ngược tùy hứng. Nhưng thành chủ quá mức sủng ái, cũng cầm nàng không có cách nào. Ý tứ liền là thứ này liền xem như trộm thành chủ, cũng sẽ không bị truy hồi, có thể đập. 20.000 linh thạch. Một cái gian phòng bên trong lập tức có người kêu giá. 30.000 linh thạch. Một cái khác bên trong phòng người không cam lòng yếu thế, lập tức tăng giá. 50.000 linh thạch. 80.000 linh thạch. Giá cả cấp tốc kéo lên, ngắn ngủi vài phút bên trong, Huyền Linh Sinh Cơ Đan, giá cả đã bị mang lên 200.000 linh thạch. Giang Xuyên ngồi tại bên trong phòng, chân mày hơi nhíu lại. Viên đan dược này đối với hắn hiện thực tới nói xác thực có tác dụng lớn chỗ, nhưng khó xác định. Dù sao, không thể bảo đảm phải chăng có thể bỏ vào ba lô, cầm tới hiện thực. Nếu không thể bỏ vào ba lô cũng không dám xác định tính an toàn. Hắn đến nay còn không có hiểu rõ rõ ràng, đến cùng là cái gì quy tắc. Vẹn vẹn biết được có thể cầm tới hiện thực, nhất định có thể bỏ vào ba lô, mà không thể cầm lại hiện thực, chỉ có thể bỏ vào tình duyên nhà kho. 30 mai linh tinh. Giang Xuyên rốt cục mở miệng, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ. Chương 35. Rút thưởng quy tắc ngầm toàn bộ sàn bán đấu giá lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Giang Xuyên chỗ phòng. Nửa canh giờ trước vừa mới tốn hao 30 linh tinh đập một cái nô lệ, đây đã là một cái thiên văn sổ tự. Cho dù là ngoại thành tiểu gia tộc, toàn bộ gia sản đoán chừng cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh tinh. Nhược Lãnh Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn về phía Giang Xuyên. Mọi người đều biết, kiếm tu đều là quỷ nghèo. Nàng chỗ Vạn Kiếm Thiên Sơn càng là quỷ nghèo bên trong quỷ nghèo, nhà khác kiếm tu nuôi một thanh kiếm, các nàng Vạn Kiếm Thiên Sơn nuôi vài thanh, thậm chí mấy chục thanh kiếm. Nhược Lãnh Nguyệt đời này còn không có gặp qua nhiều như vậy linh tinh. Nàng nhịn không được mở miệng, đan dược này đối ta thương thế cũng không có tác dụng. Ngươi nghĩ gì thế? Chính ta dùng. Giang Xuyên lườm nàng mắt tức giận trả lời. Cô nàng này thế nào như thế tự luyến đâu? Đều nhanh cùng hắn có liều mạng. Nhược Lãnh Nguyệt nghe vậy lại trong mắt không nói. 31 vạn linh thạch. Một cái gian phòng bên trong truyền đến thanh âm trầm thấp, hiển nhiên là một gia tộc lớn nào đó người tại tăng giá. 40 mai linh tinh. Giang Xuyên ngữ khí bình thản, cho sàn bán đấu giá tất cả mọi người cảm giác, 40 mai linh tinh với hắn mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông. Trong đấu giá hội tràng lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. cái này đã vượt xa khỏi đại đa số người phạm vi chịu đựng. Cho dù là nội thành những đại gia tộc kia, cũng không thể không thận trọng cân nhắc phải chăng muốn tiếp tục tăng giá. 41 vạn linh thạch. Cái túi sách kia trong phòng người hiển nhiên không cam tâm, lần nữa tăng giá. Giang Xuyên cười lạnh một tiếng mở miệng, 50 mai linh tinh. Chỉ cần cái này đang có thể mang về hiện thực, hắn vài phút quất nó cái 300 liên rút. Muốn cái gì có cái đó. Toàn bộ sàn bán đấu giá trong nháy mắt sôi trào. 50 mai linh tinh, nào có dạng này tiêu giá. Giang Xuyên ra giá, triệt để áp đảo tất cả người cạnh tranh. Đấu giá sư kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy, còn có cao hơn ra giá sao? Thành giao. Chúc mừng vị đạo hữu này, thành công đạt đến, vận linh sinh cơ đan. Giang Xuyên đứng người lên, ra hiệu Hàn Phúc đi lấy đan dược. Hàn Phúc liền vội vàng gật đầu, bước nhanh tiếp nhận linh tinh cái túi đi ra phòng. Một lát sau, hắn mang theo một cái hộp ngọc tinh xảo về tới phòng, cung kính đem hộp ngọc đưa cho Giang Xuyên. Giang Xuyên mở hộp ngọc ra, bên trong nằm một viên trong suốt sáng long lanh đan dược, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tâm hắn niệm khẽ động, cảm giác có thể thu vào trò chơi. Giang Xuyên mừng thầm. Hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, làm bộ đem hộp ngọc cất vào đến. Đấu giá hội sau khi kết thúc, Giang Xuyên mang theo Nhược Lãnh Nguyệt rời đi sàn bán đấu giá. Đúng lúc đụng phải Bất Chỉ Phong đi ra, hắn gặp Giang Xuyên thế mà không cho Nhược Lãnh Nguyệt đem thân thể làm sạch sẽ, vẫn là cái này một bộ dáng chật vật, hài lòng cười. Hắn xông Giang Xuyên chắp tay, cũng không nói chuyện liền dẫn người rời đi. Nhược Lãnh Nguyệt sắc mặt không có một chút gợn sóng, cứ như vậy ngoan ngoãn cùng tại Giang Xuyên phía sau. Giang Xuyên minh bạch hắn ý tứ, nhưng trong lòng lại là bất đắc dĩ, thật không phải cố ý nhục nhã Nhược Lãnh Nguyệt. Hàn Phúc đi theo phía sau hai người, khắp khuôn mặt là vẻ cung kính, hắn đã bị Giang Xuyên tài lực triệt để tin phục. Liên La bán đứng Hàn gia, sợ là cũng thu thập không đủ Giang tiền bối hôm nay một nửa tiêu xài. Trở lại Hàn gia phủ đệ về sau, Giang Xuyên đem Nhược Lãnh Nguyệt dẫn tới gian phòng của mình. Hắn đóng cửa lại, quay người nhìn về phía Nhược Lãnh Nguyệt, từ tốn nói, "Hiện tại, ngươi có thể đi tắm một cái." Nhược Lãnh Nguyệt ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, nàng nhẹ gật đầu thấp giọng nói ra, "Đa tạ chủ nhân." Nàng cũng không hiểu Giang Xuyên vì sao không cần tịnh thân thuật giúp nàng thanh tẩy, nhưng đã hắn mở miệng, mình cũng không thể phản đối. Giang Xuyên khoát tay áo, ra hiệu nàng không cần đa lễ. Nhược Lãnh Nguyệt quay người đi vào trong phòng tắm, một lát sau, trong bồn tắm truyền đến tiếng nước. Giang Xuyên ngồi tại gian phòng trên ghế, không kịp chờ đợi trở lại hiện thực. Lại xuất hiện ở hắn chỗ đảo quốc, vụ đảo Lưu Ly an bài cho hắn trong tiểu điểm. Lại ngạc nhiên phát hiện Ngao Giác vậy mà tại hắn trên giường chơi game. Người từ đâu xuất hiện? Ngao Giác một mặt kinh dị. Nàng tử kim sắc trong con ngươi tràn đầy hiếu kỳ. Một điểm đều không phát giác được có bất kỳ sóng linh khí. Giang Xuyên cứ như vậy trống rông xuất hiện ở trước mặt nàng. "Không phải, ngươi ở ta nơi này làm gì?" Giang Xuyên cũng bị nàng giật nảy mình. "Cái này không lấy vì ngươi đi, nhưng Lưu Ly nói không cho ngươi an bài chuyên cơ. Ta hiếu kỳ liền đến chờ lấy nhìn xem ngươi đi đâu rồi." Nghe vậy Giang Xuyên liếc mắt nàng, mặc kín, càng không cái gì hứng thú phản ứng. Từ trò chơi ba lô lấy ra cái viên kia, thuần linh sinh cơ đan, cứ như vậy ngay trước mặt Ngao Giác, đưa tay một ngụm buồn bực hạ. Cảm thụ tiếp theo một cái chớp mắt bàng bạc sinh cơ từ trong cơ thể phát ra, hài lòng cảm thụ hạ. Ba chít chít. Làm bộ đập cái trưởng lại biến mất. Ngao Giác lập tức từ trên giường nhảy bắt đầu, từ thủy tinh trong mắt đều muốn trừng đi ra. Nàng đội vàng thôi động linh lực bao phủ toàn bộ khách sạn cũng không có cảm nhận được Giang Xuyên khí tức. Nàng ngộ. Đại biến người sống. Giang Xuyên đã trở lại linh giới trong trò chơi. Viên đan dược kia hiệu quả hắn nhưng là rất rõ ràng cảm nhận được, rất đáng tiếc cái kia đan có được, cũng chỉ có thể phục dụng một lần. Nếu là tiếp tục dựa vào tinh trong mâm thuận tay lấy được linh tinh, lại mua cái khác tăng thọ đan dược, sau đó tiếp tục quất, chẳng lẽ có thể thẻ bút. Trực tiếp mở ra trò chơi bảng điểm ra vạn bảo tinh bản. Hắn lại đi tới cái kia phiến mênh mông tinh hải trung ương, vô số ngôi sao lên đỉnh đầu lưu chuyển. 10 năm tuổi thọ, đầy đủ quất 300 liên rút. Kích động tim run rẩy tay. Tới trước 100 ngay cả thăm dò sâu cạn. 333. Rớt xuống 100 ngôi sao tại trước mắt hắn nổ tung. 60 trắng 20 lục 19 lam một tím. Lập tức cho hắn kích động nội tâm dội cho chậu nước lạnh. Thế mà ăn giữ gốc. Mắt nhìn cái kia màu tím phẩm chất là một thanh kiếm, linh khí. Thiên Sơn mộ, lấy vạn năm núi chi tinh đoạn hoàng hôn hào quang, áp xúc dây núi hoàng hôn tại mũi kiếm, phẩm chất màu tím. Giang Xuyên gãi đầu một cái, còn giống như không sai. Dù sao mới rút 1000 trời cũng liền 3 năm tuổi thọ, nếu không lại đến. Tiếp tục. Nói làm liền làm. Lại là 100 tinh thần nổ tung ở trước mắt. 68 trắng 16 lục 11 lam 3 tím 2 kim. Giang Xuyên thở phào một hơi, tỉnh táo. Màu lam phẩm chất có một viên tăng thọ 1 năm đan dược, cũng có thể cầm tới hiện thế, miễn cưỡng miễn cưỡng. Những vật khác đều phân biệt bỏ vào tình duyên nhà kho cùng ba lô. Màu tím 3 cái tất cả đều là linh khí, thậm chí tất cả đều là kiếm. Nguyên Lưu đem chọn nhánh sông linh mạch lịch hướng đạo nhập ánh trăng đúc bằng sắt đạo, huy kiếm như tới lui, phẩm chất màu tím, toái tinh, kẽ hở không gian kim loại phối hắc kim vẫn sắt giá luyện mà thành, không nên tồn tại tương lai chi vật, phẩm chất màu tím, kiếp cô, lấy từ trải qua lôi kiếp tẩy luyện cây đào bên trên cảnh, tự mang sinh cơ giạt rào chi kiếm ý, phẩm chất màu tím, Giang Xuyên động, lại nhìn hai kim, đốt lại thiên lý, hết thể dụng niệm, ở đây giới kiếm đều đem đốt cháy hầu như không còn, phẩm chất kim sắt, lại là một thanh kiếm. Theo nhìn như vậy ngũ hành đều gom gót, vô lượng kiếm hộ, có thể tồn vô tận chi kiếm, ở trong chứa vô lượng kiếm ý có thể ôn dưỡng linh kiếm, phẩm chất kim sắc. Giang Xuyên đột nhiên minh bạch, rút thưởng không phải cho hắn quất, nghĩ lại tới lúc trước quất thời điểm, quất đồ vật lại là căn cứ khóa lại đạo lữ tới. Náo tê, ước chừng sau nửa canh giờ, Nhược Lãnh Nguyệt từ trong bồn tắm đi ra, nàng thò đầu ra, băng lãnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ do dự, mắt nhìn Giang Xuyên, không có mở miệng. Giang Xuyên cũng quay đầu cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng, một bộ tâm mệnh thần sắc. 6 năm thọ mệnh a. Cái kia, chủ nhân, không có quần áo. Nàng bị Giang Xuyên đu đoán ánh mắt nhìn chằm chằm, cảm nhận được khó chịu, vẫn là mở miệng. Chương 36. Cả sống Giang Xuyên thở dài, từ ba lô rút kiện màu lam phẩm chất tùy tâm pháp bảo đều cho nàng. Nhắc tới cũng kỳ, tùy tâm pháp bảo nhìn như phẩm chất không cao, nhưng tính cả trước đó, tổng cộng 400 liên rút cũng liền ra như vậy một kiện. Hẳn là thật sự là một cái đạo lữ đến một kiện. Phù hợp. Nàng đổi lại một thân sau phát hiện là pháp bảo, tâm niệm vừa động, biến thành một kiện sạch sẽ quần dài trắng, có chút bại lộ mang theo sâu vế ướt nhẹp tóc dài rối tung ở đầu vai, cả người lộ ra thanh lệ thoát tục, mặc dù sắc mặt của nàng vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng đã không có trước đó chật vật. Như thế có liệu. Trước kia chỉ xem trò chơi hình tượng mặc quá bảo thủ, thật đúng là không nhìn ra. Nhưng là nàng vì cái gì biến như thế kiện bại lộ quần áo? Giang Xuyên nuốt xuống nước bọt, ánh mắt tại Nhược Lãnh Nguyệt trên thân đảo qua, nhẹ gật đầu, nhìn lên đến chả không sai. Nhược Lãnh Nguyệt đi đến Giang Xuyên trước mặt, cúi đầu nói ra, "Chủ nhân, ta đã rửa sạch." Giang Xuyên đứng người lên, đi đến trước mặt nàng, đưa tay nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, quan sát tỉ mỉ lấy mặt của nàng. Nhược Lãnh Nguyệt trên mặt mang theo một tia mỏi mệt, ánh mắt vẫn như cũ không có chút nào gợn sóng. "Đạo cơ của ngươi bị hao tổn, kiếm tâm bị phá, muốn khôi phục cũng không dễ dàng." Giang Xuyên dừng một chút, từ tốn nói, "Bất quá, ta có biện pháp giúp ngươi." Nhược Lãnh Nguyệt trong mắt lóe lên một tia chết lặng thống khổ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, nàng thấp giọng nói ra, "Chủ nhân không cần vì ta phí tâm, ta đạo cơ bị hao tổn nghiêm trọng, khế linh kiếm cũng đều hủy." Giang Xuyên cười lạnh một tiếng, cứ như vậy dễ dàng buông tha. Ngươi cam tâm cứ như vậy biến thành phế nhân? Cái này cũng không quá đi, cái này tâm tính so với Tả Diệu Nhân đến kém xa. Nhược Lãnh Nguyệt trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng nói ra, "Không cam tâm lại như thế nào? Ta đã không có lựa chọn nào khác." Giang Xuyên buông tay ra, quay người đi đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía Nhược Lãnh Nguyệt nói ra, "Đạo cơ ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục." Dứt lời, Thiên Sơn Mộ hiện lên ở sau lưng của hắn, bay đến Nhược Lãnh Nguyệt trong tay. Tay nàng có chút run rẩy địa nắm chặt. Kiếm này không nắm lúc bình thản không có gì lạ, toàn thân ô vàng. Nhưng kiếm nhất vào tay, thân kiếm chiếu sáng cả tòa phòng, muộn núi hoàng hôn tại một gian phòng ốc bên trong lộ ra. Nhược Lãnh Nguyệt hô hấp dồn dập, thanh kiếm này so với nàng trước đó mấy cái khế linh kiếm đều tốt hơn nhiều. Kiếm này giá trị tuyệt đối so với nàng cao. Nàng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, "Chủ nhân muốn ta làm cái gì?" "Làm tốt nguyên nên làm là được rồi." Giang Xuyên cũng chưa nghĩ ra. Nhược Lãnh Nguyệt giật mình, nguyên lai là để nàng hảo hảo làm hắn ấm chân tỷ nữ sao? Nàng trầm mặc thật lâu cắn cắn môi dưới, tựa như quyết định, thanh kiếm này tên gọi là gì? Thiên Sơn Mộ, dãy núi hoàng hôn tận tàng kiếm phong. Thiên Sơn Mộ. Nhược Lãnh Nguyệt si mê nhìn chằm chằm kiếm, vuốt vết thân kiếm cũng có chút run run tựa như tại đáp lại nàng. Giang Xuyên muốn là lấy thu nàng làm tỷ nữ lấy cớ mua về làm nô lệ, cũng là không tiện mở miệng để Hàn gia cho nàng an bài gian phòng. Lúc trước trở về đã cùng Hàn Tiên thăm dò qua. Hàn Phúc xác định hai người cũng không phải là quen biết về sau, lấy đương nhiên khẩu khí nói câu, đã là ấm chân tỷ nữ, tự nhiên là tùy thời ở giường bên cạnh hầu hạ. Minh Nhật đi mua ngay phòng. Đã là nửa đêm. Giang Xuyên ra hiệu để nàng giường ngủ. Suy nghĩ đợi nàng ngủ sau lại trở về hiện thực. Hắn ngồi tại bên cửa sổ trên ghế, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía trên giường Nhược Lãnh Nguyệt. Nàng co quắp tại trên giường, hô hấp dần dần bình ổn, tựa hồ đã tiến nhập mộng đẹp. Giang Xuyên nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, đột nhiên nghe được trên giường Nhược Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng trở mình, sau đó chậm rãi ngồi dậy đến. Động tác của nàng rất nhẹ, giống như là sợ quấy rầy đến hắn giống như, nhưng Giang Xuyên cảm giác cỡ nào nhạy cảm, lập tức đã nhận ra nàng động tĩnh. "Chủ nhân." Nhược Lãnh Nguyệt thanh âm mang theo một chút do dự, trầm thấp địa truyền đến. Giang Xuyên quay đầu, thấy được nàng đang ngồi ở bên giường, hai tay nắm thật chặt ga giường, ánh mắt có chút lấp lóe. Nhược Lãnh Nguyệt trên mặt vẫn như cũ mang theo một tia tái nhợt, nhưng ánh mắt bên trong lại nhiều một tia phức tạp tình cảm. "Thế nào?" Giang Xuyên nhíu nhíu mày, hắn vốn định đợi nàng ngủ sau lặng lẽ về hiện thực, không nghĩ tới nàng vậy mà đột nhiên tỉnh lại. Nhược Lãnh Nguyệt cúi đầu xuống, thanh âm nhẹ cơ hồ nghe không được, "Chủ nhân, Dương đã ấm tốt, ngài có thể nghỉ ngơi." Giang Xuyên sững sờ, lập tức kịp phản ứng nàng ý tứ, lập tức có chút dở khóc dở cười. Hắn vốn cho rằng nàng chỉ là đơn thuần địa ngủ thiết đi, không nghĩ tới nàng lại là đang chờ hắn lên giường nghỉ ngơi. Giang Xuyên lắc đầu bất đắc dĩ, đi đến bên giường, cúi đầu nhìn xem nàng, "Ngươi ngủ ngươi, không cần phải để ý đến ta." Nhược Lãnh Nguyệt ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia không hiểu, "Chủ nhân không nghỉ ngơi sao?" Giang Xuyên thở dài, ngồi ở giường vừa đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, "Ta không khốn, ngươi trước tiên ngủ đi." Nhược Lãnh Nguyệt thân thể có chút cứng đờ, hiển nhiên đối với hắn động tác có chút khó chịu, nhưng nàng cũng không có né tránh, chỉ là khẽ gật đầu một cái, một lần nữa nằm lại trên giường. Động tác của nàng rất nhẹ, giống như là sợ quấy rầy đến hắn giống như, cả người co lại thành một đoạn, đưa lưng về phía Giang Xuyên. Giang Xuyên nhìn chằm chằm nàng tuyết trắng trên cổ huyền thiết cấm linh vòng, mới đột nhiên nhớ tới không có thay nàng cởi xuống. Chắc không được nàng bất an như vậy. Giang Xuyên đưa tay đặt tại cấm linh vòng lên, dựa theo lúc trước đấu giá hội tu sĩ thượng dương triệt phương pháp, điều động linh khí nhẹ nhàng lưu chuyển phía trên bốn cái khiếu khổng. Nhược Lãnh Nguyệt cả người đột nhiên cứng một cái, rất hiển nhiên căn bản không ngủ. Giang Xuyên trên cánh tay nô khế chủ ấn hiện hiện lạch cạch một tiếng giải khai cấm linh vòng. "Ta còn tưởng rằng ngài không có ý định cho ta giải khai." Nhược Lãnh Nguyệt đưa lưng về phía hắn nằm tại cái kia thấp giọng nói xong. "Khục, như thế nào như thế, chỉ là đơn thuần quên." Giang Xuyên bội ho một tiếng. Gian phòng bên trong lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ có hô hấp của hai người âm thanh đan vào một chỗ. Giang Xuyên cũng liền thuận thế nằm tại nàng đưa lưng về phía vị trí, trong đầu không ngừng suy tư, Nhược Lãnh Nguyệt đạo cơ bị hao tổn nghiêm trọng, kiếm tâm đã phá, muốn khôi phục cũng không dễ dàng. Đã khóa lại chuẩn bị tuyển đạo lữ, hắn không có ý định lại bỏ mặc nàng mặc kệ, Giang Xuyên tự nhận cho tới bây giờ đều là tuân theo bản tâm. Nhưng trò chơi tại khóa lại sau nhưng không có bộ đột nhắc nhở có thể nạp tiền tuổi thọ biện pháp trị liệu. Ngay tại hắn suy tư lúc, Giang Xuyên bỗng nhiên cảm giác đệm chăn truyền đến nhỏ xíu lệ mề âm thanh. Hắn vừa muốn quay đầu, một đôi ấm áp tay nhỏ đã bắt được mắt cá chân hắn. "Ngươi?" Hắn cả kinh chống lên thân thể, chỉ gặp Nhược Lãnh Nguyệt chẳng biết lúc nào từ đầu giường chui vào đệm chăn, giờ phút này chính ngồi quỳ chân tại chân hắn bên cạnh. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào nàng nông rộng trên bờ áo, tuyết trắng da thịt cùng sâu cổ áo bỏ ra bóng ma hình thành kinh tâm động phách so sánh. Nàng đem hắn chân lũ tiến trong ngực, cách thật mỏng pháp bảo vải vóc, có thể rõ ràng cảm nhận được nàng lồng ngực chập trùng. Giang Xuyên nuốt xuống nước bọt, đệm chăn tại giữa hai người quần cuộn thành sóng. Đây chẳng qua là nói cho người nhà họ bất chỉ nghe lời cớ. Nhược Lãnh Nguyệt mặc dù cấm linh vòng đã đi, nhưng thân thể còn chưa khôi phục, bị lực đạo này mang đến hướng về phía trước quỹ đạo, hai tay chống tại Giang Xuyên đầu gối hai bên, tóc xanh rủ xuống đảo qua bên hông hắn, cổ áo phong quang theo gấp rút hô hấp như ẩn như hiện. Chủ nhân tại đấu giá hội vì ta bỏ ra 30 linh tinh, còn có chuôi kiếm này, giá trị cao hơn ta nhiều. Thanh âm thanh lãnh như thường, thở ra khí hơi thở lại nóng rực để hơi có khoảng cách Giang Xuyên cũng rõ ràng cảm giác được. Thân là tỷ nữ, dù sao cũng nên làm chút chuyện bổn phận. Giang Xuyên hầu kết nhấp đô, hắn là thật có đón trước. Nhược Lãnh Nguyệt quả nhiên là cái tương phản. Nàng quỳ gối lấy tới gần, áo từ đầu vai trượt xuống một chút, lộ ra mỡ đông da thịt. Giang Xuyên bỗng nhiên phát giác, cái này tùy tâm pháp bảo hóa thành quần dài trắng, lúc này lộ ra càng thêm đơn bạc, ánh trăng lại xuyên tấu qua, có thể thấy rõ ràng. Không phải, đợi lát nữa. Giang Xuyên có chút tê cả da đầu, cũng không phải chứa quân tử, nhưng cái này ít nhiều có chút bị động đột nhiên. Hắn đưa tay muốn chống đỡ Nhược Lãnh Nguyệt bả vai lại chạm đến mềm mại, thương thế của ngươi còn chưa tốt, kiếm tâm đã phá làm gì dạng này? Chủ nhân có biết như thế nào kiếm tâm thông minh? Nhược Lãnh Nguyệt bỗng nhiên nắm chặt cổ tay của hắn, dẫn dắt đặt tại nàng trái tim. Thần sắc vẫn như cũ đạm mạc. Kiếm tu tối kỵ tâm ma, tối nay nếu không làm thực chủ tớ danh phận, ta sợ ta sẽ sinh ra không nên có ý nghĩ sang vậy. Chương 37. Khế Linh kiếm ngoài cửa sổ đông nhiên truyền đến Hàn Phúc tiếng bước chân. Giang tiền bối, gia chủ mệnh ta đến thay ngươi tỷ nữ đơn. Không cần. Giang Xuyên thanh âm mang theo tức hồn hẹn. Ngoài phòng Hàn Phúc ứng thanh sau giật mình, mập mờ cười một tiếng liền lặng lẽ thối lui. Giang Xuyên đột nhiên ngồi thẳng người, ngươi là cố ý? Là chủ nhân trước tiên nói muốn đóng chân. Nàng rốt cục lộ ra gặp mặt thẳng đến tối nay cái thứ nhất tiểu dung. Thanh lãnh mặt mày nhiễm lên nguyệt sắc hiện ra mấy phần yêu mị, đầu ngón tay của nàng xẹt qua Giang Xuyên vào áo, vẫn là nói: "Chủ nhân muốn càng vừa lòng hầu hạ." Chuẩn bị tuyển đạo lữ Nhược Lãnh Nguyệt hảo cảm lên cao, trước mắt độ thiện cảm là 70, trò chơi màn sáng không đúng lúc xuất hiện tại Giang Xuyên trước mắt. Vừa lên đến cứ như vậy cao độ thiện cảm. Cái này cũng, Nhược Lãnh Nguyệt gặp hắn đột nhiên không nói, xích lại gần lẩm bẩm: "Nguyên lai chủ nhân ưa thích loại này cách chơi. Ngươi từ chỗ nào học được những này?" Giang Xuyên không chịu nổi, đột nhiên xoay người cho người ta ngăn chặn, nắm lấy nàng sờ loạn cổ tay nâng qua đỉnh đầu. Nhược Lãnh Nguyệt ngửa cổ lộ ra bạch tuyết cổ họng, đáy mắt lại lóe rảo hỏa quang, Vạn Kiếm Thiên Sơn tàng thư các, tầng thứ 3 sườn đông chiếc thứ 4, có bản hợp Hoan Tông mật ghi chép đồ giải. Làm sao tả diệu nhân cái này, một vị chính tông hợp Hoan Tông thánh nữ, không biết cái này ra. Giang Xuyên thật cho khí cười, đầu gối đẩy ra nàng ý đồ quấn lên tới hai trần, các ngươi Vạn Kiếm Thiên Sơn là danh môn chính phái a. Trong tàng thư các liền dạy những này, là tông chủ đại nhân dạy bảo, để đệ tử trong tông nhiều học tập, nếu là ở bên ngoài đấu pháp thất bại bị bắt làm tù binh, còn có thể bằng này lưu lại tính mệnh. Phát giác chuyện không thể làm. Rút kiếm tự vẫn cũng không rơi vào chúng ta kiếm tu tên, nhưng nếu phát giác đối phương bản tính không hỏng, liền muốn tận khả năng triển lộ tự thân giá trị tồn tại. Nhược Lãnh Nguyệt đống nhiên quỳ gối cọ qua hắn bên eo, thành công cảm giác trên thân người hô hấp trì trệ. Tông chủ đại nhân nói, hảo hảo sống sót, so cái gì đều trọng yếu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Giang Xuyên có chút tâm mệt mỏi, hắn không biết nên nói cái gì. Làm sao một cái hai cái đều như vậy? Là hắn quá không căng thẳng sao? Thế mà một hiệp không đến liền bị cầm xuống, mình tại sao lại như thế không dùng được mà? Nữ nhân xấu đều thật là đáng sợ. Thói lời thay đổi, lòng người không cổ a. Giang Xuyên liếc mắt bên người hô hấp nhẹ nhàng Nhược Lãnh Nguyệt, lắc đầu thở dài. Giang Xuyên nhẹ nhàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài dần dần sáng lên bầu trời. Ở tại Hàn phủ mặc dù thuận tiện, nhưng dù sao không phải kế lâu dài, nhất là hắn cần tấp nập đi tới đi lui hiện thực cùng linh giới. Quyết định tại Vạn Dương ngoài thành mua xuống một chỗ phủ đệ, làm mình điểm dừng chân. Đợi đến nàng tỉnh lại, Giang Xuyên đã chỉnh lý tốt hết thảy. Nhược Lãnh Nguyệt mở mắt ra, nhìn thấy Giang Xuyên đứng tại bên cửa sổ, ánh nắng vẩy vào trên người hắn, lộ ra phá lệ thẳng tắp. Nhược Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng ngồi dậy, vuốt vuốt có chút đau nhức vòng eo, thấp giọng hỏi: "Chủ nhân, ngài lên được sớm như vậy?" Nói nhảm, hành hạ như thế ta có thể ngủ thật tốt. Giang Xuyên xoay người, thu thập một chút: "Chúng ta hôm nay đi mua phòng." Nhược Lãnh Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức gật đầu: "Là, chủ nhân." Nàng cấp tốc đứng dậy mặc quần áo, đi theo Giang Xuyên sau lưng, Giang Xuyên mang theo nàng ra khỏi phòng, Hàn Phúc sớm đã ở ngoài cửa chờ. Nhìn thấy Giang Xuyên, Hàn Phúc cung kính hành lễ: "Giang tiền bối, ngài sớm." Giang Xuyên nhẹ gật đầu: "Hàn Phúc, mang ta đi nhìn xem ngoại thành phủ đệ, ta dự định mua một chỗ." Hàn Phúc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, là Giang tiền bối xin mời đi theo ta. Ba người đi ra Hàn phủ, dọc theo đường đi hướng Vạn Dương ngoài thành phồn hoa khu vực đi đến. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, người đi đường rất nhiều, trong không khí tràn ngập các loại thức ăn hương khí. Nhược Lãnh Nguyệt đi theo Giang Xuyên sau lưng, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua chung quanh cảnh tượng, vẫn lạnh lùng như cũ nghiêm mặt, chỉ là trong mắt mang theo một tia yếu kỳ. nàng cũng là lần thứ nhất đi dạo Vạn Dương Thành, trước đó còn chưa vào thành liền phát sinh xung đột liền trọng thương bị bắt làm nô lệ, tại chỗ được đưa đến đấu giá hội. Hàn Phúc vừa đi vừa giới thiệu, Giang tiền bối, ngoại thành phủ đệ phần lớn tập trung ở thành đông cùng thành tây, thành đông tới gần nội thành, linh khí tương đối nồng đậm, giá cả cũng tương đối cao, mà thành tây lại tương đối yên tĩnh, thích hợp tu luyện. Giang Xuyên nhẹ gật đầu, đi thành tây xem một chút đi. Hàn Phúc ứng thanh, mang theo hai người tới thành đông một chỗ trước phủ đệ đại môn đóng chặt trên cửa treo bán ra bảng hiệu. Hàn Phúc tiến lên gõ cửa một cái, một lát sau một người trung niên nam tử mở ra môn, nhìn thấy Hàn Phúc, trên mặt tươi cười. Hàn quản sự tỉnh, ngài sao lại tới đây? Hàn Phúc cười nói, Lý lão bản, vị này là Giang tiền bối, hắn muốn nhìn một chút ngài phủ đệ. Lý lão bản liền vội vàng gật đầu cúi người, Giang tiền bối, mời đến mời đến. Giang Xuyên mang theo Nhược Lãnh Nguyệt đi vào phủ đệ, trong phủ bố trí được có chút lịch sự tao nhã, trong đình viện trồng đầy hoa cỏ, giả sơn lưu thủy, lộ ra phá lệ thanh lũ. Lý lão bản một bên dẫn đường một bên giới thiệu, Giang tiền bối, tòa phủ đệ này chiếm diện tích 3 mẫu, tổng cộng có 5 tiến sân nhỏ, chủ viện sắp đặt tu luyện thất bổ sung sơ cấp dẫn linh trận, linh khí nồng đậm phi thường thích hợp tu luyện. Giang Xuyên nhẹ gật đầu, hỏi, giá cả như thế nào? Lý lão bản xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, tòa phủ đệ này giá cả không ít, cần 200 linh thạch. Giang Xuyên cười nhạt một tiếng, muốn thêm hắn thật đúng là không có. Liền 200 nhiều linh thạch, còn lại tất cả đều là linh tinh. Phòng này thật là tiện nghi a. Từ trong ngực móc ra 200 linh thạch, đưa cho Lý lão bản. Lý lão bản tiếp nhận linh thạch, con mắt lập tức trợn thật lớn, lắp bắp nói, "Đủ, đủ." Giang tiền bối, ngài thật sự là quá hào sảng. Hàn Phúc cùng Nhược Lãnh Nguyệt thì là không cảm thấy kinh ngạc. Linh tinh đều hoa bắt đầu không nháy mắt, huống chi linh thạch. Giang Xuyên khoát tay áo, "Đã đủ rồi, vậy liền xử lý thủ tục a." Lý lão bản liền vội vàng gật đầu, "Đúng đúng đúng, Giang tiền bối xin chờ một chút, ta cái này đi chuẩn bị khế nhà." Một lát sau, Lý lão bản cầm khế nhà trở về, cung kính đưa cho Giang Xuyên, "Giang tiền bối, đây là khế nhà, ngài cất kỹ." Giang Xuyên tiếp nhận khế nhà nhìn thoáng qua, thỏa mãn nhẹ gật đầu, "Tốt, từ giờ trở đi tòa phủ đệ này chính là của ta." Lý lão bản liên tục gật đầu, "Đây là tự nhiên, Giang tiền bối ngài tùy thời có thể lấy vào ở." Giang Xuyên quay người nói với Hàn Phúc, "Hàn Phúc, ngươi đi về trước đi, thay ta hướng Hàn gia chủ đạo tạ." Hàn Phúc cung kính hành lễ, "Là, Giang tiền bối vậy ta cáo lui trước." Các loại Hàn Phúc sau khi rời đi, Giang Xuyên mang theo Nhược Lãnh Nguyệt đi vào phủ đệ chủ viện. Chủ trong nội viện bố trí được có chút xa hoa, gian phòng rộng rãi sáng tỏ, trong phòng tu luyện linh khí nồng đậm, phi thường thích hợp tu luyện. Nhược Lãnh Nguyệt đi theo Giang Xuyên sau lưng, thấp giọng hỏi, "Chủ nhân, ngài thật dự định ở chỗ này ở lâu sao?" Giang Xuyên lườm nữ nhân hư này một chút, "Nơi này linh khí nồng đậm, thích hợp tu luyện, hơn nữa cách nội thành cũng gần, thuận tiện chúng ta làm việc." Nhược Lãnh Nguyệt nghe vậy túi đầu tựa như nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, không nói thêm gì nữa. Giang Xuyên cũng không quay đầu lại bội ho một tiếng, "Ngươi Vạn Kiếm Thiên Sơn kiếm tu là như thế nào tu luyện?" Nàng khẽ giật mình, còn tưởng rằng Giang Xuyên hiểu rõ Vạn Kiếm Thiên Sơn. Vạn Kiếm Thiên Sơn không tu một lòng kiếm, lấy bất đồng kiếm khí cô đọng đạo cơ, khế linh kiếm càng tốt càng nhiều, cái kia cô đọng đạo cơ liền càng mạnh. Giang Xuyên sững sờ, loại này trúc đạo cơ pháp còn không có nghe nói qua. Mặc dù ta Vạn Kiếm Thiên Sơn cô đọng đạo cơ phẩm chất đều cực cao, nhưng có chí mạng thiếu hụt, chính là làm cô đọng đạo cơ khế linh kiếm như hủy, đạo cơ liền cũng sẽ cùng nhau bị hao tổn nghiêm trọng. Nhược Lãnh Nguyệt nhẹ giọng giải thích, nói ra nàng nói cơ bị hao tổn nguyên nhân, nàng khế linh kiếm bị hủy. Cho nên ngươi kỳ thật chỉ cần có linh kiếm liền có thể khôi phục đạo cơ. Giang Xuyên có chút không hiểu, vậy cũng quá dễ dàng a, cũng không phải là như thế, mỗi một lần khế linh kiếm bị hủy, cái kia lần tiếp theo một lần nữa khôi phục lại đạo cơ khế linh kiếm phẩm chất muốn càng cao, càng nhiều. Nhưng tương ứng đạo cơ cũng sẽ càng ngưng thực, thậm chí phát sinh biến hóa. Đây cũng là vì sao chúng ta Vạn Kiếm Tiên Sơn kiếm tu mặc dù tại cùng cảnh giới cơ hồ đều có thể lấy một được nhiều, nhưng đều rất nghèo nguyên nhân, toàn đem tài nguyên ôn dưỡng để cao linh kiếm phẩm chất. Nhược Lãnh Nguyệt lấy ra Thiên Sơn mộ, vuốt ve thân kiếm giải đáp. Chương 38. Mua kiếm. Giang Xuyên bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được Vạn Bảo Tinh bản quất căn bản không cho hắn có thể chữa trị đạo cơ phần thưởng. Tất cả đều là linh kiếm. Thanh này Thiên Sơn mộ phẩm chất có thể đạt tới ngươi chữa trị đạo cơ tiêu chuẩn sao? Vừa xa. Trôi kiếm này phẩm chất thậm chí so tông chủ đại bộ phận kiếm đều tốt hơn, nhưng là một thanh không đủ. Nhược Lãnh Nguyệt có chút khó mà mở miệng. Kiếm tu liền là nuốt bằng thú, có thể có một thanh này hảo kiếm là chủ khế linh kiếm, nàng đã rất thỏa mãn. Về phần cái khác phó khế linh kiếm, chỉ có thể chậm rãi lại tiếp cận. Ngươi, nếu là lập tức liền khôi phục đạo cơ, cần mấy cái kiếm? Giang Xuyên còn tưởng rằng có thể cho mình lưu một chút. 30 trôi. Ta là cô đọng nhất đẳng đạo cơ, khôi phục hơn phân nửa cần 20 trôi, hoàn toàn khôi phục tiến thêm một bước chí ít 30 trôi. Nhược Lãnh Nguyệt cúi đầu, thanh âm bé không thể nghe. Giang Xuyên tê. Đây có phải hay không là quá là khuyết đại? Hắn mắt trợn tròn giống như nhịn không được hỏi Nhược Lãnh Nguyệt nói, đều phải loại này phẩm chất. Nhược Lãnh Nguyệt ngẩng đầu liên tục khoát tay, không, không phải, cũng không phải là như thế, ta tu ba chủ kiếm, còn lại toàn làm phó kiếm, chủ kiếm phẩm chất càng cao càng tốt, nhưng phó kiếm cũng cần là linh khí tiêu chuẩn. Giang Xuyên trầm mặc một hồi, phất tay xuất hiện 15 đem rút ra màu lam phẩm chất linh kiếm. Trò chơi này, hắn tình cảm, liền là cái thành đạo lữ cung cấp tu luyện công cụ người thôi. Những này phẩm chất đủ a? Nhược Lãnh Nguyệt đạm mạc khuôn mặt nhỏ lộ ra không thể tin thần sắc, nàng làm sao cũng nghĩ không thông, chủ nhân này làm sao nhiều như vậy hảo kiếm? Mỗi một trôi đều thắng qua ta lúc trước ba chủ kiếm. Giang Xuyên nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ hạ lại đem Nguyệt Lưu, Toái Tinh, Kiếp Khô lấy ra, đều thuộc về ngươi. Nhược Lãnh Nguyệt ngơ ngác nhìn ba thanh lẫn nhau phóng thích uy áp xa lánh lấy đối phương, hiển hiện thần dị linh kiếm. Thanh này mình lam hiện hiện dòng nước tên là Nguyệt Lưu, thanh này hư ảo không rõ tên là Thoái Tinh, thanh này như sấm kích khô một tên là Kiếp Khô. Giang Xuyên chỉ vào từng cái báo ra tên. "Đều thuộc về ta." Nhược Lãnh Nguyệt cảm giác đang nằm mơ. So sánh cái này bốn kiếm, tông chủ Ôn Dưỡng trăm năm ba chủ kiếm cũng bất quá như thế. "Chủ nhân, ba thanh là đủ rồi. Ngươi bạn kiếm Thiên Sơn chủ kiếm chỉ có thể ba thanh." "Không, cái kia chẳng phải xong. Ngươi về sau liền cho ta tu bốn kiếm, tương lai càng nhiều càng tốt." Giang Xuyên sờ lên đầu nàng. "Những này kiếm riêng phần mình đặc tính thần dị, chính ngươi trải nghiệm đi, dù sao ta cũng sẽ không dùng kiếm." Nhược Lãnh Nguyệt cúi đầu ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên, đầu gối trước hành bốn trôi tỏa ra ánh sáng lung linh linh kiếm, xanh thẳm đầu ngón tay phất qua Nguyệt Lưu thân kiếm lúc tràn lên bọt nước. "Đi thôi." Màu đen và áo lướt qua trước mắt nàng, Giang Xuyên đứng tại cánh cửa trâu ngoái nhìn. Từ khi cho kiếm về sau, Nhược Lãnh Nguyệt một mực chưa hề nói chuyện, mặc kệ hỏi nàng cái gì đều không nói lời nào. Giang Xuyên đều muốn cảm thấy có phải hay không mình làm cái gì chuyện không thể tha thứ. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, dứt khoát mang nàng ra ngoài dạo chơi, dẫn ngươi đi đấu giá hội nhìn xem, nói không chừng có thể gom góp cần linh kiếm. Giang Xuyên nói với Nhược Lãnh Nguyệt. Nhược Lãnh Nguyệt tựa như mới lấy lại tinh thần ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, nhưng rất nhanh lại cúi đầu xuống, nhẹ giọng đáp, "Là, chủ nhân." Giang Xuyên gặp nàng vẫn như cũ mất hồn bộ dáng, trong lòng bất đắc dĩ nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Mang theo nàng rời đi phủ đệ, tiến về Vạn Dương Thành mỗi ngày đều sẽ cử hành đấu giá hội. Mỗi ngày đều tiến hành đấu giá hội phá lệ náo nhiệt. Giang Xuyên vừa bước vào đại môn, liền có quản sự bưng lấy khay ngọc bước nhanh lên đón, "Giang tiền bối hôm nay cần phải phòng khách quý." Cái này quản sự nhận ra Giang Xuyên. Một ngày trước hắn cũng tại Vạn Dương đấu giá hội cổng tiếp khách, ngày đó tất cả mọi người đều nhớ kỹ vị này bằng ước người thân thiết họ Giang tu sĩ. Giang Xuyên liếc mắt khay ngọc bên trong, là từng cái tu sĩ ra trận trước vứt xuống linh thạch làm ra trận phí tổn. Lúc trước là Hàn Phúc dẫn hắn tới, những này quá trình hiện tại tự mình đi một lần. Muốn gần cửa sổ, không cần phòng. Giang Xuyên tiện tay gảy một viên linh tinh đến ngọc bàn bên trên, linh tinh khác hẳn với linh thạch len ken giòn vàng dẫn tới quanh mình tu sĩ nhao nhao ghé mắt. Đối Giang Xuyên mà nói, linh thạch so linh tinh còn chân quý. Ai bảo linh tinh co lại liền là một túi, linh thạch ngược lại căn bản quất không đến. Đương nhiên, chủ yếu vì đặt chân tài đại khí thô nhân thiết, để cho người nơi này đều biết hắn tài lực, để tránh xuất hiện không cần thiết hàng trí mâu thuẫn. Nhược Lãnh Nguyệt nhắm mắt theo đôi đi theo, trong tay áo ngón tay vô ý thức giảo lấy dây thắt lưng. Mới đi qua ngoại thành nô lệ thị trường lúc, nàng rõ ràng nghe thấy có người đang nghị luận ngoại thành tới một vị vung tinh như đất thần bí tu sĩ. Lập tức có người hầu tiến lên đón, cung kính đem bọn hắn dẫn tới đấu giá đài cao phía bên phải gần cửa sổ trên bàn lớn. Trên bàn bày đầy linh quả cùng linh trà, ngoài cửa sổ chính đối bàn đấu giá, tầm mắt cứ dai. Giang Xuyên rất tự nhiên ngồi trên ghế. Nhược Lãnh Nguyệt thì đứng bình tĩnh sau lưng hắn, ánh mắt buông xuống, tựa hồ đối với hết thảy xung quanh đều không có hứng thú. Đấu giá hội rất nhanh bắt đầu, trước mấy vòng bán đấu giá đều là một chút phổ thông linh dược cùng linh khí, Giang Xuyên cũng không có xuất thủ cạnh tranh. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng đảo qua Nhược Lãnh Nguyệt, phát hiện nàng vẫn như cũ mặt không biểu tình, đối hết thảy đều thờ ơ thẳng đến đấu giá sư xuất ra một thanh thân kiếm có vết rách linh kiếm lúc, Nhược Lãnh Nguyệt thân thể đột nhiên khẽ run lên, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Nàng mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm chuôi kiếm này, ngón tay thật chặt nắm bớt. Giang Xuyên phát giác được sự khác thường của nàng, quay đầu hỏi, "Thế nào? Chuôi kiếm này có cái gì đặc biệt sao?" Nhược Lãnh Nguyệt hô hấp có chút gấp rút, "Cái này, đây là ta từ nhỏ dùng đến lớn ba thanh chủ kiếm thứ nhất, tên là Hàn Dương, ta coi là nó đã đắp lên Dương Cửu Hàn đánh nát, không nghĩ tới nó còn ở nơi này. Chỉ là, ta đạo cơ cùng nó liên hệ bị cắt đứt." Giang Xuyên nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía chuôi này linh kiếm, phát giác có chút quen mắt. Hồi từ dưới, đúng là lúc trước lựa chọn đạo lữ lúc, gặp Nhược Lãnh Nguyệt múa kiếm chuôi này, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hắn nhẹ gật đầu, lập tức đưa tay ra hiệu đấu giá sư, "Chuôi kiếm này, ta ra ba cái linh tinh." Trong đấu giá hội chàng lập tức một mảnh xôn xao. Ba cái linh tinh, cái này đã vượt xa khỏi chuôi này tổn hại linh kiếm giá trị, tất cả mọi người đều nhìn về Giang Xuyên chỗ phòng, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Rất khó lý giải chuôi kiếm này dù cho hoàn hảo không chút tổn hại, cũng nhiều nhất liền chút cơ kỳ phổ biến linh kiếm thôi. Ngàn viên linh thạch đều không đáng. Đấu giá sư cũng có chút không thể tin được, lắp bắp hỏi, "Vị khách nhân này, ngài xác định ra giá ba cái linh tinh?" Giang Xuyên cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ, "Xác định." Đấu giá sư liền vội vàng gật đầu, "Tốt, ba cái linh tinh một lần, ba cái linh tinh hai lần, ba cái linh tinh ba lần. Thành giao. Chúc mừng vị quý khách kia, thành công đập đến trôi này linh kiếm." Giang Xuyên tài đại khí thô làm cho cả sàn bán đấu giá đều lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Tất cả mọi người đều bị hắn hào sảng rung động, nhao nhao suy đoán thân phận của hắn cùng lai lịch. Nhược Lãnh Nguyệt đứng tại Giang Xuyên sau lưng, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, nàng không nghĩ tới Giang Xuyên sẽ vì nàng một thanh tổn hại linh kiếm, không chút do dự ra giá ba cái linh tinh. Mặc dù cũng không lý giải rõ ràng không có người nào đấu giá, còn muốn ra giá cao như vậy, nhưng động tác này, để trong nội tâm nàng có chút không hiểu ý vị. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, Giang Xuyên lại vỗ xuống vô số thân phẩm chất không tệ linh kiếm, làm Nhược Lãnh Nguyệt phó kiếm. Mỗi một chuôi kiếm ra giá đều để trong đấu giá hội tràn người nghẹn họng nhìn chân chối. Mà Giang Xuyên lại không thèm để ý chút nào, linh tinh với hắn mà nói bất quá là tiện tay có thể đến vật phẩm. Trọng yếu là đặt chân nhân thiết, dạng này Vạn Dương ngoài thành thành người có đồ tốt tự nhiên đều sẽ nghĩ đến hắn. Chương 39. Hiểu ra cùng ngoại ý muốn đấu giá hội sau khi kết thúc, Giang Xuyên mang theo Nhược Lãnh Nguyệt rời đi sàn bán đấu giá. Trở lại phủ đệ, hắn đem đập đến linh kiếm từng cái lấy ra, bày ở Nhược Lãnh Nguyệt trước mặt. "Những này hẳn là đủ ngươi khôi phục đạo cơ đi." Giang Xuyên hỏi. Nhược Lãnh Nguyệt nhìn trước mắt linh kiếm, nhất là trôi này hàn sương, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Nàng nhẹ nhàng nuốt ve thân kiếm, thấp giọng nói ra, chủ nhân, những này kiếm đầy đủ. Nhược Lãnh Nguyệt đầu ngón tay mơn trớn hàn sương thân kiếm bốn lượn vết rách, mũi kiếm phản chiếu ra nàng phát run con người. Trong trí nhớ một lần cuối cùng nắm chặt trôi kiếm này lúc, Thượng Dương Cửu Hàn nụ cười khinh thường cùng thân kiếm băng liệt giòn vang đan sen đâm vào màng nhĩ. Giờ phút này lòng bàn tay truyền đến hàn ý lại hóa thành từng tia dòng nước ấm, thuận kinh mạch tràn vào tim. Ken, một giọt thanh lệ rơi tại kiếm tích, vết dạn lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lấp đầy. Năm đó sư tôn nói vô tình kiếm đạo cần chạm tình diện muốn. Nàng đỗng nhiên mở miệng, lòng bàn tay lặp đi lặp lại vớt ve trôi kiếm một chỗ lõm, đó là 7 tuổi lúc luyện kiếm đập ra vết tích. Có thể thanh kiếm này nhớ kỹ ta mỗi cái đêm khuya lau kiếm lúc nhiệt độ cơ thể, nhớ kỹ ta chúc cơ hôm đó tâm ma, ta mới hiểu được trong nội tâm của ta thủy chung có cởi không đi bản tính tình dục còn xuất lại. Xương lam kiếm khí trùng thiên mà lên, trung quanh nhấc lên vô hình khí lãng, Nhược Lãnh Nguyệt tóc đen theo khí lãng bay múa, kiếm tâm tại nội tâm một lần nữa ngưng tụ, như đạo đạo kiếm quang cơ, mỗi một đạo đều chiếu đến Giang Xuyên cầm kiếm mà đứng thân ảnh. Ta cuối cùng tu không thành vô tình kiếm. Nàng lẩm bẩm quay người, đối diện Thượng Du trưởng Giang Xuyên ánh mắt kinh ngạc. Chuẩn bị tuyển đạo lữ Nhược Lãnh Nguyệt vỡ vụn kiếm tâm đã khôi phục. Tóc xanh vắt qua Giang Xuyên chóp mũi lúc mang theo thanh lãnh hư khí, cánh môi lại trước một bước giáng bảo. Giang Xuyên bị đẩy đến lảo đảo hai bước ngã ngồi trong sân trên bàn đá, Nhược Lãnh Nguyệt chế trụ hắn phần gáy lực đạo to đến kinh người, đầu lưỡi cậy mở răng qua lúc, giống như mang theo kiếm khí đặc hữu lạnh thấu xương. Thẳng đến mùi máu tươi tại trong miệng cắt mở, nàng mới thở hào hển thối lui nửa bước, trên môi dính lấy Giang Xuyên cắn nát máu tươi. Hiện tại kiếm tâm của ta là ngươi. Nhược Lãnh Nguyệt xóa đi phần môi vết máu, hàn xương kiếm ở sau lưng nàng treo thành xanh thẳm nguyệt luân, cho nên. Vâng. Ngoài phủ đệ đột nhiên truyền đến đại môn vỡ vụn nổ đùng. Nhược Lãnh Nguyệt trong nháy mắt cầm kiếm đứng dậy, bốn trôi linh kiếm huyền không trôi nổi trở lệnh, thấy rõ người tới lúc trong con mắt lộ ra trào phúng ý vị. 12 tên trúc cơ tu sĩ phá cửa mà vào, thanh niên cầm đầu thân mang áo bào đỏ, dày nghiền nát đỉnh viện bạch ngọc lệch từng bước tới gần. Hắn nhìn chằm chằm Nhược Lãnh Nguyệt cười lạnh lúc, má trái ngô công trạng vết sẹo đi theo run rẩy, tiện nhân quả nhiên tại cái này. Trên mặt hắn vết sẹo này chính là bị Nhược Lãnh Nguyệt kiếm khí gây thương tích, nhưng trong đó ẩn chứa kiếm ý không cách nào dựa vào bình thường đan dược khôi phục. Thượng Dương Minh Ngải, Nhược Lãnh Nguyệt kiếm trận vù vù tăng gọn, hàn xương kiếm lam quang đại thịnh, ngươi là đến tìm cái chết. Hiện tại ngươi là nô lệ của ta. Giang Xuyên đột nhiên đè lại nàng run rẩy đầu vai, thiên cơ mắt đảo qua đối phương đội hình, ba cái tam đẳng đạo cơ trúc cơ, 9 cái vô đạo cơ loại kém trúc cơ. Chủ nhà nói chuyện, nào có kiếm thị sen bao phần. Thượng Dương Minh Đài trong tay dẫn theo linh kiếm đột nhiên giấy lên lũ lục hỏa diễm, phản chiếu hắn khuôn mặt dữ tợn, ngươi chính là cái kia hoa 30 linh tinh mua rách dưới oan đại đầu. Hiện tại đem tiện nhân kia giao ra, lại bồi ta 100 linh tinh chữa thương phí, không phải. Hắn vung kiếm quất nát cột trụ hành lang, một góc cầm vang sập lạc, ra vạn dương thành, bản công tử đem ngươi băm bi yêu thú. Giang Xuyên đột nhiên cười ra tiếng. Tốt bao nhiêu không khí a, cứ như vậy bị phá hư. Hắn không gây chuyện, về phần sợ phiền phức mà. Đại thần thông vô thượng, đạo tâm ma chủng sử dụng thành công. Đáng tiếc, lúc đầu muốn lưu cho Tả Diệu Nhân. Hắn chậm rãi đem ngoại bào cởi, ném cho một bên Nhược Lãnh Nguyệt. Màu đen quần áo trong cổ áo theo động tác có chút rộng mở, Giang Xuyên đầu ngón tay tùy ý nắm nuốt một viên linh tinh bảo quanh, các ngươi bắt cảnh người bắt chẹt bắt đầu đều như thế. Giống tên ăn mày ăn xin, miệng lưỡi bén nhọn. Thượng Dương Minh Đài mũi kiếm một điểm, có năng lực cùng ta đi lên sinh tử đài, bản công tử lưu ngươi toàn thây. Tự tiện xông vào chỗ ở uy hiếp an toàn, ta nhớ được dựa theo Vạn Dương thành luật lệ có được phản kích quyền. Giang Xuyên đầu ngón tay linh tinh bỗng nhiên bạo liệt thành một mịt, u ám ma văn từ chỗ sâu trong con ngươi lan tràn ra. Đạo tâm ma chủng, 12 tên trúc cơ tu sĩ cùng nhau đứng thẳng bất động. Bọn hắn trong con mắt thanh minh vỡ vụn thành từng mảnh, thay vào đó là màu đỏ tươi điên cuồng. Giết! Một người trong đó trong cổ gạt ra như dã thú gầm nhẹ. Kiếm quang bạo khởi. Cách Thượng Dương Minh Đài gần nhất tu sĩ đột nhiên trở tay đâm xuyên đồng bạn cổ họng, huyết tương phun tung tóe nháy mắt, toàn bộ đình viện hóa thành tu la tràng. Ta rốt cục thành tiên. Ha 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 ha. Một tùy tùng điên cuồng cười to, cơ kiếm chém lung tung một trận. Gãy chi cùng linh khí tàn phiến bay tứ tung, có người sinh sinh cắn đứt đồng liêu yết hầu, nhiều người hơn gào thét nhào về phía ngây người tại chỗ Thượng Dương Minh Đài. Các ngươi điên rồi. Thượng Dương Minh Đài huy kiếm chặt đứt một đầu chụp vào mặt cánh tay, sền sệt huyết dịch dán lên trên mặt hắn vết sẹo. Các ngươi bắt cảnh người, thật đúng là ưa thích tự giết lẫn nhau a. Giang Xuyên thanh âm nhẹ nhàng, lại mang theo một vòng niệm ai. Thượng Dương Minh Đài mang tới 12 tên trúc cơ tu sĩ giờ phút này đã triệt để đã mất đi lý trí, hai mắt xích hồng, trong tay linh khí điên cuồng bùng nổ, chém giết lẫn nhau, máu tươi văng khắp nơi. Động tác của bọn hắn không có kết cấu gì, bị một loại nào đó lực lượng vô hình điều khiển, hoàn toàn không để ý tự thân sinh tử. Đáng chết. Ngươi đến cùng dùng cái gì yêu pháp? Thượng Dương Minh Đài sắc mặt đại biến, trong tay linh kiếm run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy pháp thuật, rõ ràng không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, lại làm cho thủ hạ của hắn trong nháy mắt tự giết lẫn nhau. Linh viện huyết vụ tràn ngập, hai tên tu sĩ phi kiếm xoắn nát đồng bạn đan điền, mình lại bị hỏa phù nổ đâm thủng ngực hang. Gãy chi cùng tạc khí, đỏ tươi hắt vây tại bạch ngọc gạch bên trên, chiếu đến Giang Xuyên hờ hững chắp tay thân ảnh. Hắn bước qua đầy đất huyết tương, màu đen và áo không dính nửa điểm màu đỏ tươi. Thượng Dương nhà chó, quả nhiên ngay cả cắn người cũng sẽ không chọn chủ tử. Thượng Dương Minh Đài cắn chặt răng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, loại thủ đoạn này hắn rõ ràng minh bạch lại cùng lúc trước Nhược Lãnh Nguyệt một dạng, đụng vào kẻ khó chơi. Vốn cho rằng Nhược Lãnh Nguyệt bị tỷ tỷ Thượng Dương Cựu Hàn đánh thành trọng thương, đạo cơ bị hao tổn linh kiếm vỡ vụn, từ làm dễ như trở bàn tay, còn cố ý mang nhiều mấy tên trúc cơ tùy tùng. Hiện tại hắn biết mình không thể do dự nữa, nếu không hôm nay sợ rằng thật muốn ngỏm tại đây. Hắn đông nhiên từ trong ngực móc ra một viên đạo ngọc bài, không chút do dự bóp nát. Theo đạo ngọc bài vỡ vụn, một đạo chói ánh mắt mang phóng lên tận trời, ngay sau đó, một cỗ cường đại khí tức từ trên trời giáng xuống. Mặt đất đột nhiên chấn động, bị một loại nào đó cự lực hung hăng đập trúng, trong đình viện bạch ngọc gạch trong nháy mắt vỡ vụn, vết nứt như mạng nhện lan tràn ra. Người chưa đến, lượt tới trước. Vâng. Xích hồng lưu quang bọc lấy một đạo cao gầy thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà rơi vào trong đình viện. Nàng người mặc một bộ trang phục màu đỏ dáng người thon dài, dung mạo khí khái hào hùng, mang theo một cô lăng lệ sắc khí. Nàng dưới chân, mặt đất từng khúc băng liệt, hoàn toàn không chịu nổi lực lượng của nàng. Thượng Dương Cửu Hàn. Nhược Lãnh Nguyệt đứng tại Giang Xuyên sau lưng, trong mắt lóe lên một tia linh ý, trong tay Hàn Sương kiếm có chút rung động. Mấy chục thanh linh kiếm phát ra kiếm minh, mũi kiếm trực chỉ người tới. Thượng Dương Cửu Hàn sau khi hạ xuống, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía, nhìn thấy những cái kia tự giết lẫn nhau trúc cơ tu sĩ, khẽ chau mày. Chương 40. Sinh tử đài tầm mắt của nàng cuối cùng rơi vào Thượng Dương Minh Đài trên thân, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. 3. Một tiếng thanh thủy cái tát tiếng vang lên, Thượng Dương Minh Đài bị một tát này đánh cho lảo đảo lùi lại, trên mặt trong nháy mắt hiện ra một cái đỏ tươi trừng lớn. Ai cho ngươi là gan, dám ở Vạn Dương nội thành tự tiện xông vào người khác phủ đệ, còn dẫn người bây công. Thượng Dương Cửu Hàn thanh âm băng lãnh thấu xương, mang theo vô tận hàn ý Thượng Dương Minh Đài bộ mặt, trong mắt tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ, "Tỷ, là cái kia tiện nữ nhân, ai bảo ngươi không?" Ý miệng. Thượng Dương Cửu Hàn nghiêm nghị ngắt lời hắn, ánh mắt như dao đảo qua hắn. "Vạn Dương thành quy củ, ngươi cũng dám trả đạn? Ai cho ngươi là gan?" Thượng Dương Minh Đài bị khí thế của nàng trấn nhiếp, không dám nói nữa, chỉ có thể cúi đầu xuống, trong mắt lại hiện lên một tia bán độc. Thượng Dương Cửu Hàn hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Giang Xuyên. Ánh mắt ở trên người hắn dừng lại chốc lát, lập tức lại đảo qua phía sau hắn Nhược Lãnh Nguyệt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Xem ra hôm đó tựa hồ không có phế sạch sẽ. Thượng Dương Cửu Hàn hít mắt, thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Nhược Lãnh Nguyệt lạnh lùng nhìn xem nàng, trong tay Hàn Sương kiếm có chút rung động, mũi kiếm trực chỉ Thượng Dương Cửu Hàn, "Nếu không có thương thế, chỉ bằng ngươi, xem ra lần trước giáo huấn còn chưa đủ." Thượng Dương Cửu Hàn nhíu mày, thanh tuyến trầm thấp như sấm rền, trong lòng lại kinh ngạc Nhược Lãnh Nguyệt thế mà nhanh như vậy liền khôi phục lại. Vừa nhìn về phía Giang Xuyên, "Ngươi chính là cái kia hoa 30 linh tinh mua xuống nàng oan đại đầu." Giang Xuyên tiên cơ mắt quét qua, trong lòng hơi có kinh ngạc, nhưng khẽ cười một tiếng, "Oan đại đầu, ta ngược lại thật ra cảm thấy cuộc mua bán này rất có lời." Tên thật, Thượng Dương Cửu Hàn, giống loài, nửa người nửa yêu, tuổi tác 21 tuổi, tu vi trúc cơ hậu kỳ, đạo cơ làm một các loại đoạn sóng to, khắc họa ba đạo thần thông một đạo đại thần thông. Thượng Dương Cửu Hàn hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường, "Chỉ là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng dám ở trước mặt ta phách lối?" Giang Xuyên lơ đễnh, vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên, "Phách lối? Ta chỉ là đang trần thuật sự thật mà thôi. Ngược lại là ngươi, thân là Thượng Dương nhà đại tiểu thư, lại dung túng đệ đệ tại Vạn Dương nội thành tùy ý làm vậy, chẳng lẽ không sợ hỏng Thượng Dương nhà thanh danh?" Thượng Dương Cửu Hàn trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng rất nhanh lại khôi phục tỉnh táo. Nàng lạnh lùng nhìn xem Giang Xuyên, thanh âm bên trong mang theo một tia uy hiếp, "Tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút thủ đoạn liền có thể ở trước mặt ta làm càn. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ, Vạn Dương thành không phải như ngươi loại này từ bên ngoài đến tu sĩ có thể dương ngoài địa phương. Thượng Dương nhà giáo dưỡng ngược lại là độc đáo, đệ đệ Dương Oai tỷ tỷ nhặt xác." Thượng Dương Cửu Hàn trong mắt lóe lên một tia hàn quang, dưới chân mặt đất lần nữa băng liệt, phản phất cơn giận của nàng đã không cách nào áp chế. Nàng lạnh lùng nhìn xem Giang Xuyên, thanh âm bên trong mang theo một tia sắc ý, "Tiểu tử, ngươi đây là đang khiêu khích ta?" Giang Xuyên vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên, "Khiêu khích? Ngươi là đang nói chuyện với ta?" Thượng Dương Cửu Hàn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nàng chưa bao giờ thấy qua có người dám như thế nói chuyện với nàng. Quả đấm của nàng chậm rãi nắm chặt, dưới chân mặt đất từng khúc băng liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra lực lượng kinh khủng. "Tỷ, chớ cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết hắn." Thượng Dương Minh Đài ở một bên cắn răng nghiến lợi nói ra, trong mắt tràn đầy hoan động. Thượng Dương Cửu Hàn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như dao đảo qua Giang Xuyên, "Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Sinh tử đài có dám?" Nàng đột nhiên nhấc chân đập mạnh địa, cả tòa đình viện ứng thanh rung động. Bạch ngọc gạch từ nàng mũi chân chỗ từng khúc bạo liệt, thủy mạng nhện vết rách thẳng lan tràn đến Giang Xuyên dưới chân. "Ngươi đã che chở nữ nhân này, có dám cùng ta ký sinh tử khế?" Giang Xuyên vừa muốn mở miệng, ống tay áo đột nhiên bị lạnh buốt đầu ngón tay nắm lấy, Nhược Lãnh Nguyệt tiến lên trước nửa bước. Nàng dẫn theo kiếm nằm ngang ở trước mắt, thân kiếm chiếu ra nàng trong mắt ngưng kết thấu xương băng hàn, "Chủ nhân, khẩn cầu ngài để cho ta tự mình chấm dứt nàng." Giang Xuyên sững sờ sau thoải mái cười một tiếng, "Từ không gì không thể." Thượng Dương Cửu Hàn hừ lạnh một tiếng, nhìn xem đôi cậu nam nữ này tán tỉnh, cũng không quay đầu lại dẫn đường. Không cần một lát, bốn người đã đến. Sinh tử đài bốn phía huyền thiết liên hiện hiện ánh sáng nhạt, xích hồng kết giới bao phủ phương viên trăm trượng. Phủ thành chủ thần thông kỳ đỏ bảo trọng tài lơ lửng giữa không trung, ngọc giản trong tay ghi chép song phương huyết khế. Thượng Dương nhị tiểu thư thủ hạ bại tướng, đều bị bán làm nô lệ, còn dám bên trên sinh tử đài. Vây xem tu sĩ bên trong có người cười nhạo. Cũng có tu sĩ khinh thường chế giễu, cô gái này kiếm tu sợ là ba chiêu liền muốn khóc cầu xin tha thứ, thật sự là đáng tiếc cái này trường tuyệt đẹp dung mạo. Đã lên sinh tử đài, bác địa tu sĩ bài ngoại ác ý cùng đối nô lệ xem thường không che giấu chút nào hiện ra đi ra. Vây xem đám người đột nhiên bạo động bắt đầu. Mấy đạo lưu quang xẹt qua chân trời, Vất Chỉ Phong mang theo ra thần đạp kiếm mà đến, Thượng Dương Cửu Hàn nữ nhân này lại tại khi dễ. Hắn nói được nửa câu, liền thoáng nhìn trên lôi đài một đầu khác Nhược Lãnh Nguyệt, chau mày sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn thấy một ngày trước mua xuống Nhược Lãnh Nguyệt Giang Xuyên. Giang Xuyên mặt không thay đổi tại ở gần Nhược Lãnh Nguyệt bên này dưới đài đứng chắp tay. Hắn tin tưởng Nhược Lãnh Nguyệt, càng tin tưởng mình rút ra bốn thanh màu tím phẩm chất linh kiếm. Thượng Dương Cửu Hàn xé rách ngoại bào lộ ra có lồi có lõm dáng người, nhìn như không có chút nào cơ bắp đường cong, nhưng da thịt hoa văn ở giữa chạy xuôi ám hồng phù văn. Nàng thân thể toát ra hồng quang, cả người cao lớn một vòng, ngày đó có thể nát ngươi linh kiếm, hôm nay liền có thể hủy đi ngươi xương cốt. Nhược Lãnh Nguyệt mũi chân điểm nhẹ, trên lôi đài lăng không trôi nổi, bốn chôi chủ linh kiếm sau mấy chục thanh linh kiếm đột nhiên chia ra thành vô số đạo hư ảnh. Nàng trong mắt, ngày đó ngươi đoạn ta ba thanh linh kiếm, hôm nay liền dùng kiếm này trận trả lại ngươi. Chủ nghĩa hình thức. Thượng Dương Cửu Hàn song quyền đụng nhau, ám hồng đường vân đột nhiên sống tới du tẩu toàn thân. Nàng đùi phải triệt thoái phía sau nửa bước, mặt đất tầm vang sụp đổ bá trượng, để ngươi kiến thức hạ tại chính thức thể tu trước mặt, kiếm tu bất quá là rất rưỡi. Vâng. Lời còn chưa dứt, nàng trước kia đứng yên vị trí nổ tung âm bạ mây. Nhược Lãnh Nguyệt con ngươi đột nhiên co lại, dẫn theo Thiên Sơn Mộ đội vàng hoành cản, thân kiếm cùng bọc lấy hồng quang năm đấm chạm vào nhau lóe ra chói mắt hỏa tinh. Keng. Tiếng kiếm reo lôi cuốn lấy khí lãng quét ngang khán đài, vớt chỉ phong quả xếp răng rắc đứt gãy. Giang Xuyên meo lại mắt, nhìn thấy Nhược Lãnh Nguyệt hổ khẩu dị ra huyết châu tại kiếm khí bên trong hóa thành một đoàn xương đỏ. Quá chậm. Thượng Dương Cửu Hàn cười gần xoay người đá ngang, đùi phải xé rách không khí phát ra tiếng rít, kiếm của ngươi so rùa đen bỏ còn. Hàn xương kiếm đột nhiên hóa thành đầy trời băng vụ. Nhược Lãnh Nguyệt mượn phản xung lực bay ngược đến giữa không trung, Nguyệt Lưu kiếm hóa thành xanh thảm thác nước vào đầu chủ xuống. Thượng Dương Cửu Hàn không tránh không né, nắm đấm bọc lấy huyết quang đánh phía dòng nước. Phanh! Mà nước nổ tung trong nháy mắt, toái tinh kiếm lặng yên không một tiếng động xuyên thấu nàng vai trái. Vây xem tu sĩ tuân gia kinh hô, một thanh hư ảo trường kiếm lại trúng đích lúc lương thực, mang theo một chùm huyết vũ từ Thượng Dương Cửu Hàn phía sau lưng xuyên ra. Thượng Dương Cửu Hàn đè lại trào máu bà bay, miệng vết thương cơ bắp đột nhiên như con giun nhúc nhích khép lại. Nàng liếm liếm quyền phong vết máu, quanh thân dâng lên màu đỏ tươi hơi nước, lúc này mới có chút ý tứ. Ám hồng đường vân đột nhiên bò lên trên cái cổ, nàng cả người bành trướng thành cao 3 mét cự nhân, lôi đài tại trọng áp hạ diễn dị. Nàng mỗi bước bước ra đều lưu lại thiêu đốt dấu chân, nhưng thể tu kinh khủng, ở chỗ. Vâng. Nàng trước kia vị trí nổ tung hố sâu, chân thân cũng đã xuất hiện tại Nhược Lãnh Nguyệt đỉnh đầu. Chương 41. So môi máu ngọt chút bọc lấy huyết diễm năm đấm như thiên thạch rơi xuống, đem vô số đạo kiếm ảnh đều đánh nát. Nhược Lãnh Nguyệt khẽ môi chảy máu, trong tay kiếp khô kiếm đột nhiên bắn ra sấm mùa xuân, cháy đen thân kiếm rút ra xanh nhạt mầm non, lôi đỉnh bọc lấy sinh cơ đâm vào Thượng Dương Cửu Hàn nắm tay phải. Lôi đài đột nhiên lâm vào tĩnh mịch. Thượng Dương Cửu Hàn duy trì uy quyền tư thế, toàn bộ cánh tay phải cấp tốc khô quắt khô héo, lại tại sau một khắc bị tân sinh huyết đục nứt vỡ làn ra. Vô tận kiếm khí tại trong cơ thể nàng điên cuồng va chạm, thất khiếu đồng thời phun ra huyết tiễn. Nguyệt Lưu kiếm nhấc lên ngập trời màn nước, Nhược Lãnh Nguyệt lướt sóng bay lên không, bốn đạo kiếm ảnh ở sau lưng nàng triển khai khủng tức linh sát trận. Kiếm thứ nhất, trả lại ngươi phía sau đánh lén xỉ nhục. Kiếm trận như mưa to chút xuống, Thượng Dương Cửu Hàn song quyền đối vánh ra âm bạo, cuồng bạo khí lãng xé mở mặt đất, lại tại chạm đến kiếm mang trong nháy mắt bị xé nát. Nàng con ngươi đột nhiên co lại, vai phải nổ tung huyết hoa. Đệ nhị kiếm, thường ta khế linh kiếm nát thống khổ. Phái tinh kiếm xuyên thấu nàng đón đỡ cánh tay trái, không gian kẽ nước đem trọn cái cánh tay xoắn thành huyết vụ. Quan chiến tịch truyền đến kinh hô, có người đổ nhào trên trà. Kiếm thứ ba, báo ngươi nhục ta thể xác tinh thần mối hận. Tiếp khô kiếm chống rông dẫn động lôi tiếp, điện quang bên trong Nhược Lãnh Nguyệt tóc dài bay lên, như trưởng kiếp huyền nữ hàng thế. Thượng Dương Cửu Hàn thôi động đạo cơ ngạnh kháng, làn ra từng khúc cháy đen chốc ra, lộ ra bạch cốt âm u cuối cùng một kiếm. Nhược Lãnh Nguyệt dậm chân tiến lên giẫm ở nàng cổ họng, xích hồng mũi kiếm chống đỡ ngăn điện. Để nguyên nếm thử đạo cơ bị hao tổn tư vị, bốn kiếm xuyên qua tứ chi đinh nhập huyền thiết mặt đất, Nhược Lãnh Nguyệt đế dày nghiền nát Thượng Dương Cửu Hàn cảm xương. Nàng túi người nhặt lên Thượng Dương Cửu Hàn một sợi cháy phát, ngươi lúc đó nói, kiếm tu kiếm liền nên tại vỡ vụn lúc phát ra gào thét, hiện tại ta cho ngươi biết, kiếm của ta. Hóa thành băng vụ Hàn xương kiếm một lần nữa ngưng tụ tại Nhược Lãnh Nguyệt trong tay, một kiếm đâm vào, kiếm khí xoắn nát tứ chi kinh mạch lúc, Thượng Dương Cửu Hàn buồn bực câm kêu rên. Chỉ vì chủ nhân vang lên. Giang Xuyên tại đẩy trời huyết vũ cùng Thượng Dương Cửu Hàn đạo cơ phát ra tiếng ai minh vang bên trong cười khẽ. Cuối cùng Nhược Lãnh Nguyệt không có giết nàng, cho Giang Xuyên giải thích là lúc ấy Thượng Dương Cửu Hàn cũng không có ở ngoài thành giết nàng. Phủ thành chủ đỏ bảo trọng tài vung trượng giải trừ kết giới. Bảo tồn giao cho thành chủ lưu ảnh thạch hình tượng dừng lại, Thượng Dương Cửu Hàn muốn rách cả mí mắt, máu tươi dâng trào. Một bên khác vô số đạo kiếm lập phù ở Nhược Lãnh Nguyệt sau lưng, nàng quay đầu nhìn về Giang Xuyên phương hướng, nhuốm máu khóe môi có chút giơ lên, băng lãnh hở hững đều tăng dã. Phủ thành chủ trọng tài vung tay áo, nhìn chằm chằm Nhược Lãnh Nguyệt, thắng bại đã phân, không thể bổ đao. Vây xem các tu sĩ lặng ngắt như tờ. Bọn hắn nhìn xem ngày xưa thiên tư chắc tuyệt lại cường thế bá đạo Thượng Dương nhà đại tiểu thư giống như chó chết bị kéo đi. Mà tháng kia bạch thân ảnh chính quỳ một gối xuống tại thanh niên áo bào đen trước mặt, dùng khăn lụa tinh tế lau đầu ngón tay vết máu. Nô tỳ vượt quân. Nhược Lãnh Nguyệt ngẩng mặt lên lúc, đáy mắt màu đỏ tươi chưa khởi. Xin chủ nhân trách phạt. Giang Xuyên bấm tay gõ gõ nàng mi tâm, xóa đi gò má nàng vết máu, phạt ngươi nghỉ ngơi 3 ngày. Không cần. Nhược Lãnh Nguyệt đột nhiên bắt hắn lại muốn thu hồi tay, đầu lưỡi cuốn đi lòng bàn tay dính lấy vết châu. Nàng lạnh lùng khuôn mặt nhỏ mang theo đỏ bừng ngẩng đầu. Muốn chủ nhân tự mình dạy dỗ ta kiếm pháp. Nàng nghĩ rất đương nhiên, có nhiều như vậy loại này phẩm chất linh kiếm Giang Xuyên, làm sao có thể giống chính hắn nói như vậy, căn bản sẽ không kiếm pháp. Nhưng ta thật không biết kiếm pháp a. Giang Xuyên dở khóc dở cười. Cô nàng này mà làm sao như vậy sẽ nó bổ. Vị đạo hữu này, tại hạ bất chỉ phòng, ta là tới kết giao bằng hữu. Một cái không đúng lúc thanh âm vang lên, chỉ gặp cái kia bất chỉ phong gượng cười đi tới, nhìn xem Nhược Lãnh Nguyệt mặt có điểm tâm hư. Ở trên Dương Cửu Hàn bị Nhược Lãnh Nguyệt đánh bại lúc, hắn liền muốn rất rõ ràng, cái này thần bí tài đại khí thô tu sĩ tuyệt đối không dễ chê ợ. Ngắn ngủi một ngày, cho Nhược Lãnh Nguyệt quyên góp đủ nhiều như vậy cao hơn phẩm chất linh kiếm, còn giúp nàng khôi phục kiếm tâm. Loại thủ đoạn này đơn giản kinh khủng như vậy, tuân theo bản thân hắn cùng Nhược Lãnh Nguyệt cũng chính là bị cuốn vào mâu thuẫn, không bằng thử có thể hay không hóa giải đi. Chỉ cần có thể kết giao, cái kia bị thương đều không gọi sự tình. Bất Chỉ Phong tiến lên trước nửa bước, hắn tận lực tránh đi Nhược Lãnh Nguyệt ánh mắt, hướng Giang Xuyên chắp tay lúc trong tay áo trượt ra một viên hộp ngọc, ngày đó có nhiều mạo phạm, cái này gốc ngàn năm tuyết tinh quyền làm nhận lỗi. Giang Xuyên thoáng nhìn Nhược Lãnh Nguyệt đạm mạc khuôn mặt nhỏ, khiêu mi nói, cái này nên hỏi nàng. Hắn lúc ấy cũng chỉ là đi theo Thượng Dương Minh Đài cùng một chỗ, còn chưa xích lại gần liền bị ta một kiếm đánh bay. Nhược Lãnh Nguyệt thanh âm cũng vẫn như cũ lãnh đạm. Bất Chỉ Phong trên mặt xanh đỏ giao thoa, cười khăn nói, cô nương ngày đó đạo kiếm khí kia vừa vặn giúp ta sống phá trong cơ thể dư độc, đây là tới cảm tạ ngươi. Nội tâm của hắn thầm nghĩ, có được gián được, không mất mặt. Hắn đem hộp ngọc nhét vào Giang Xuyên trong tay, tuyết này tinh năng ôn dưỡng thân kiếm, quyền làm cảm ơn cô nương ân không giết. Nhược Lãnh Nguyệt tiếp nhận Giang Xuyên đưa tới hộp ngọc, xốc lên nắp hộp, tuyết tinh thông thể trắng mướt, lưu chuyển băng phách khí để nàng giữa lông mày khẽ nhúc đích, đây đúng là ôn dưỡng thân kiếm linh vật. Ân đoán thanh toán xong, nàng thu kiếm trở vào bao lúc trôi kiếm vừa lúc đâm vào Bất Chỉ Phong khuỷu tay cong. Nàng đối cái này Bất Chỉ Phong ngược lại là không nhiều lắm cửu hận. Kiếm tu nghèo, có thể được không đồ tốt nên cầm thì cầm. Bất Chỉ Phong lảo đảo lui lại, trên mặt lại lộ ra vui mừng. Hắn hướng Giang Xuyên chen trước mắt, quay người lúc truyền âm, Thượng Dương nhà có thủ tất báo, đạo hữu như cần trợ lực. Không cần. Giang Xuyên ngắn gọn đáp lại, quay người liền mang theo Nhược Lãnh Nguyệt rời đi. Bất Chỉ Phong nhìn qua đi xa hai bóng người, quạt xếp đập nát lòng bàn tay linh thạch đầu, phân phó bên cạnh tùy tùng. Cha, ta muốn người này toàn bộ nội tình. Hai người trở lại cửa phủ lúc, gió đêm vòng quanh gạch ngói vụn rơi xuống. Giang Xuyên mặt đen lên trông thấy trong đình viện thình lình sụp đổ thành hố to, đứt gãy lương trụ nghiêng cắm ở ngoài phòng trên tường, cái kia ao nước rách nát, chính cốt cốt ra bên ngoài bốc lên hòa với bùn cát trong nước. Mà trên mặt đất chân của tay đứt, huyết thủy cùng thi thể khắp nơi trên đất. Hắn đều suýt nữa quên mất. Nhà đều đắp lên dương cựu hàn phá hủy. Nhược Lãnh Nguyệt mũi chân bốc lên một khối đá vụn đá hướng phòng ngủ phòng, vốn là tàn phá có chút phòng ẩm vang sụp đổ. Thể tu phá nhà ngược lại là so kiếm tu lưu loát. Giang Xuyên nhìn qua còn sót lại một gian tu luyện thất cô linh linh đứng ở phế tích bên trong, đột nhiên sủi cười ra tiếng. Thật sự là có đủ chịu tượng. Hắn quay người, đi thôi, dẫn ngươi đi chọn nơi ở mới. Hiện tại, chẳng lẽ muốn ngủ gạch ngói vụ chồng? Giang Xuyên vỗ tay phát ra tiếng. Lần này tuyển cái mang suối nước nóng. Buổi chiều Vạn Dương Thành vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Giang Xuyên mang theo Nhược Lãnh Nguyệt đi vào Hàn Phúc nói, ngoại thành cấp cao nhất phủ đệ bán chỗ, thần công các. Một tên mập quản sự chính ghé vào sân khấu đi ngủ. Thẳng đến Giang Xuyên ném ra một viên linh tinh nện ở lưu ly bản tính bên trên giòn vang bừng tỉnh hắn. Hắn mới ngồi thẳng người, cung bít bưng ra 72 mặt thủy tính, đạo hữu là đến muôn nơi ở sao? Mời xem cái này bộ vân thủy cư, có dẫn từ Thương Cưu Sơn địa mạch linh tuyển. Nhược Lãnh Nguyệt nhìn một hồi theo ngừng hình tượng, nhìn chằm chằm ao suối nước nóng nhìn kỹ hạ, muốn cái này. Cô đương hảo nhãn lực, bất quá ta mới nhớ tới bộ này đã bị Bách Lý gia lấy 10.000 linh cho. Béo quản sự mặt lộ vẻ khó xử, lại con rồi xoa tay. Giang Xuyên ném ra ngoài hai cái linh tinh, hiện tại liền có thể vào ở. Quản sự như thiểm điện thu hồi linh tinh. Giang Xuyên đứng tại mới phủ đệ trích tinh các mái nhà, sờ lấy đầu không hiểu nhìn phía dưới trong đình viện. Nhược Lãnh Nguyệt chính đem từng trôi linh kiếm cắm vào bốn phía. Làm cái gì vậy? Kiếm trận. Nàng cũng chỉ làm kiếm tại bốn phía khắc xuống chú văn, không muốn tại thời khắc mấu chốt lại có người xâm nhập. Giang Xuyên chợt thấy trong tay trầm xuống, Nhược Lãnh Nguyệt chẳng biết lúc nào nhảy lên lâu tiến đến bên cạnh hắn, đem khắc lấy linh văn vỏ rượu đặt tại hắn đầu gối, cái kia thần công các tặng linh ngưỡng. Đẩy ra linh thạch phong đóng lúc, quỳnh tương chiếu đến nguyệt hoa nổi lên gợn sóng, rất nhỏ tràn ra một chút tại Giang Xuyên đầu ngón tay. Nhược Lãnh Nguyệt đột nhiên tới gần, nghiêng thân ngậm lấy đầu ngón tay hắn vết rượu, so chủ nhân hôm đó cắn nát môi máu ngọt chút. Chương 42. Thành chủ tới chơi. Giang Xuyên nhìn qua trong ngực Nhược Lãnh Nguyệt, đột nhiên nhớ tới trò chơi nhắc nhở chưa đọc tin tức. Chuẩn bị tuyển đạo lữ Nhược Lãnh Nguyệt độ thiện cảm đã đạt 90, chuẩn bị tuyển đạo lữ Nhược Lãnh Nguyệt độ thiện cảm đã đạt 100, trước mắt độ thiện cảm, mắt, 100 liền đầy sao. Vậy tại sao Tả Diệu Nhân có thể đột phá giới hạn giá trị? Giang Xuyên trăm mối vẫn không có cách giải. Giang Xuyên nghĩ đến Nhược Lãnh Nguyệt muốn mình dạy hắn luyện kiếm, hiện tại cảm thấy không bằng để cho nàng dạy mình cũng rất tốt. Ngươi cảm thấy ta mua trạch viện là vì cái gì? Nhược Lãnh Nguyệt không có biểu lộ, khuôn mặt nhỏ đột nhiên nâng lên đến, là vì đem ta giấu đến. Giang Xuyên trở tay chế trụ nàng loạn động tay, là để ngươi có địa phương luyện thật giỏi kiếm. Nhược Lãnh Nguyệt đống nhiên cắn hắn vào áo, ta rõ ràng cảm giác được chủ nhân cũng có một thanh kiếm. Có thể hay không để cho ta nghiệm một chút kiếm? Cuối cùng một sợi mộ quang bị quần quần vân hải nuốt hết, cả tòa trạch viện kiếm trận dần dần lơ lửng ở vào vận chuyển trạng thái, đem đầy đỉnh xuân sắc đều lồng tại trong kiếm trận. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Xuyên đứng tại Vân Thủy Cư trong đình viện, trong tay nắm một thanh phổ thông linh kiếm, ánh mắt chuyên chú nhìn xem Nhược Lãnh Nguyệt. Đêm qua thành công ngủ phục Nhược Lãnh Nguyệt, mình sẽ không kiếm sự thật, cũng cáo chi cũng muốn luyện một chút, bất quá là đơn kiếm. Nàng vẫn như cũng là một bộ thanh lãnh khuôn mặt, nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo một tia nhu hòa. Nàng đứng tại Giang Xuyên đối diện, trong tay nắm hàn xương kiếm, mũi kiếm hiện ra lạnh lẽo quang. Kiếm tu chi đạo, giảng cứu tâm kiếm kết hợp, kiếm ý tương dung. Nhược Lãnh Nguyệt thanh âm thanh lãnh như xương, lại mang theo một tia ôn nhu. Chủ nhân, kiếm không phải tử vật, nó là thân thể ngươi kéo dài, ngươi ý niệm chỗ đến. Giang Xuyên nhẹ gật đầu, nắm chặt trong tay linh kiếm, chậm rãi huy động. Mũi kiếm xẹt qua không khí, phát ra rất nhỏ vù vù âm thanh. Động tác mặc dù không lưu loát, nhưng mỗi một kiếm đều mang một cỗ khí thế bén nhọn. Kiếm ý muốn ngưng tụ không tan, kiếm thế muốn thu thả tự nhiên. Nhược Lãnh Nguyệt đi đến Giang Xuyên sau lưng, tay nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, điều chỉnh hắn tư thế, "Chủ nhân, ngài kiếm thế quá mức bá đạo." Giang Xuyên cảm nhận được Nhược Lãnh Nguyệt lạnh buốt ngón tay chạm đến mu bàn tay của mình, hắn nghiêng đầu nhìn nàng một cái, phát hiện ánh mắt của nàng vẫn như cũ chuyên chú, chỉ là tại nghiêm túc dạy bảo hắn kiếm pháp. Còn tưởng rằng cô nàng này mà cùng đêm qua một dạng không bị cản trở, tại thừa cơ chiếm tiện nghi đâu. Kiếm tu vung ra đến mỗi một kiếm, tâm cảnh muốn tĩnh như mặt nước phẳng lặng, động như lôi đình. Nhược Lãnh Nguyệt thanh âm tại lỗ tai hắn vang lên, mang theo ấm áp khí tức. "Chủ nhân, ngài thử nhắm mắt lại, cảm thụ kiếm tồn tại." Giang Xuyên theo lời dứt khoát nhắm mắt lại. Trong tay linh kiếm theo Nhược Lãnh Nguyệt dẫn đạo chậm rãi huy động, hắn cảm nhận được mũi kiếm xẹt qua không khí lúc rất nhỏ chấn động, kiếm thật trở thành một phần của thân thể hắn. "Chủ nhân ngươi rất có thiên phú, ta cảm giác được." Nhược Lãnh Nguyệt thanh âm mang theo một tia kinh hỉ. Đúng lúc này, bên ngoài đình viện đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, Giang Xuyên mở to mắt. Vừa ý Dương Cửu Hàn đang đứng tại cửa đình viện, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, kiếm trận bị phát động, vô số thân kiếm trực chỉ hướng nàng. Thượng Dương Cửu Hàn sắc mặt tái nhợt, nhưng khí tức trên thân lại so hôm qua càng hung hiểm hơn, ánh mắt của nàng như đao đảo qua Giang Xuyên cùng Nhược Lãnh Nguyệt, cuối cùng dừng lại tại Nhược Lãnh Nguyệt trên thân. Nàng thế mà triệt để khôi phục hôm qua bị xoắn nát kinh mạch cùng kiếm khí phá nứt đạo cơ. "Nhược Lãnh Nguyệt, ta đến không phải là vì trả thù." Thượng Dương Cửu Hàn thanh âm băng lãnh thấu xương, "Ta khinh thường tại dựa vào Thượng Dương nhà thế lực tới đối phó ngươi. Chờ ta đột phá đến thần thông kỳ, ta sẽ lại cùng ngươi một trận chiến, hướng ngươi chứng minh kiếm tu không bằng thể tu." Nhược Lãnh Nguyệt buông ra Giang Xuyên tay, quay người đối mặt Thượng Dương Cửu Hàn, biểu lộ đạm mạc, "Tùy thời xin lợi." Thượng Dương Cửu Hàn hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Bóng lưng của nàng bước chân lộ ra có chút nặng nề. Giang Xuyên nhìn xem Thượng Dương Cửu Hàn bóng lưng rời đi, chân mày hơi nhíu lại, hắn luôn cảm thấy Thượng Dương Cửu Hàn trạng thái có chút không đúng, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào, hắn cũng nói không rõ ràng. Thiên Cơ mắt lại quét qua. Tên thật: Thượng Dương Cửu Hàn, giống loài: Bán Yêu, Huyết Lang yêu tộc, tuổi tác: 21 tuổi, tu vi: Trúc Cơ hậu kỳ đạo cơ làm một các loại đoạn sơn hải, khắc họa ba đạo thần thông, hai đạo đại thần thông. Giang Xuyên nhíu mày lại, cái này Thượng Dương Cửu Hàn từ nửa người nửa yêu biến thành Bán Yêu, còn cho thấy Huyết Lang yêu tộc. Không chỉ có như thế, nhất đẳng đạo cơ đoạn sóng to càng biến thành nhất đẳng đạo cơ đoạn sơn hải. Đây là cái gì thao tác? Cái này Thượng Dương Cửu Hàn không thích hợp. Giang Xuyên đối bên cạnh được Lãnh Nguyệt khinh ngữ, ta cảm giác được, khí tức so hôm qua ẩn ẩn mạnh lên không ít, khả năng nhanh đột phá thần thông kỳ. Nhưng là không có quan hệ, nàng không phải là đối thủ của ta. Nhược Lãnh Nguyệt nắm lên Giang Xuyên tay tiến đến gương mặt lệ mề. Nàng tiếp tục giáo Giang Xuyên luyện kiếm, nắm Giang Xuyên tay đột nhiên phát lực, mũi kiếm vạch phá xương sớm. Một cái tay khác tại Giang Xuyên bên eo ba tấc chỗ đặt nhẹ, chủ nhân mới cái này thức nhập dương kiếm thức, sức eo cần lại chìm ba phần. Giang Xuyên cổ tay xoay chuyển tan mất lực đạo, tay vung lên nàng một sợi tóc xanh, đêm qua ngươi cũng không phải nói như thế. Đêm qua, Nhược Lãnh Nguyệt thính hai đường đỏ, vỏ kiếm đột nhiên chống đỡ Giang Xuyên sau lưng yếu huyệt, hiện tại ta là sư tôn. Lời còn chưa dứt, bên ngoài đình viện đột nhiên truyền đến tiếng xé gió. Giang Xuyên tiên cơ mắt quét qua, bốn tên bạch giáp tam đẳng đạo cơ trúc cơ kỳ hộ vệ, giơ lên xích hồng tiệu liên phá không mà đến. Màn tiệu xốc lên, lộ ra bên trong đoàn tọa đỏ bảo tướng mạo uy nghiêm nam tử. Thành chủ đại nhân đến đây bái phòng Giang đạo hữu. Cầm đầu thị vệ trưởng quỳ một chân trên đất, mặt đất gạch xanh đứng thanh vỡ vụn. Nhược Lãnh Nguyệt kiếm trận trong nháy mắt toàn bộ triển khai, vô số đạo đạo kiếm ảnh kết thành kiếm trận, nàng ngăn tại Giang Xuyên trước người âm thanh lạnh lùng nói, Thượng Dương Cửu Hàn đây là thua không nổi. Đừng nội. Giang Xuyên đột nhiên đè lại nàng cầm kiếm tay, thiên cơ mắt đảo qua trong tiệu trung niên nam nhân. Tên thật: Thượng Dương Đồ, giống loài: Nhân tộc, tuổi tác: 146 tuổi, tu vi: Nguyên Anh kỳ, khắc họa tám đạo thần thông ba đạo đại thần thông, đạo cơ làm một các loại trích dương viêm, Nguyên Anh kỳ. Trong tiệu truyền đến hùng hậu tiếng cười, Thượng Dương Đồ đứng dậy ra tiệu, tiểu hữu ánh mắt ngược lại là rất tốt ta. Giang Xuyên con ngươi hơi co lại, cái này Thượng Dương Đồ khuôn mặt cùng Thượng Dương Cửu Hàn giống nhau đến bảy phần, thái dương lại mọc lên xích hồng hỏa diễm văn. Thượng Dương Đồ ánh mắt rơi vào Nhược Lãnh Nguyệt trên thân, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Như cô nương, mặc dù ngươi là bắc cảnh bên ngoài tu sĩ, nhưng ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi, ngươi đánh thức ta cái kia không nên thân nữ nhi, để nàng hiểu rõ mình thân là bán yêu cũng không mất mặt. Nhược Lãnh Nguyệt mũi kiếm phun ra nuốt vào hàn mang, thành chủ nếu là đến hương sư vấn tội, hoàn toàn tương phản. Thượng Dương Đồ cười khổ, lòng bàn tay hiện hiện một cái bóng mờ, là máu me đầy đầu sói. Cửu Hàn mẹ đẻ chính là Huyết Lang yêu tộc, nàng thở nhỏ chán ghét mà vứt bỏ bán yêu huyết mạch, hôm qua đạo cơ sau khi vỡ vụn phản cùng huyết mạch của mình, rốt cục tiếp nạp huyết mạch của mình sinh ra thức tỉnh. Thượng Dương Đồ nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Giang Xuyên. Hắn ngữ khí trở nên nghiêm túc bắt đầu, "Giang tiểu hữu, ta hôm nay mời ngươi tới, là có một chuyện muốn nhờ." Giang Xuyên trong lòng nhất lắm, biết chính để tới. Hắn trầm ngâm một lát nói ra, "Thành chủ đại nhân tỉnh giảng." Thượng Dương Đồ suy nghĩ sau chậm rãi nói ra, "Chúng ta Vạn Dương thành Tam đại gia cũng tham dự 20 năm một giới bí cảnh băng phong thánh thành thuộc về tranh đoạt chiến, mỗi nhà có thể phái ra 5 người, nhưng chỉ hạn thần thông kỳ phía dưới tiểu bối đến tranh đoạt thuộc về." Giang Xuyên hơi nhíu mày, "Đây là các ngươi bắc cảnh giữa gia tộc sự tình, cùng ta một cái từ bên ngoài đến tu sĩ có quan hệ gì?" Thượng Dương Đồ cười, "Nếu chỉ là giữa gia tộc đánh cược, cái kia ngược lại dễ dàng, tham dự bách gia bên trong tiểu bối bên trong, có thể đang thức tỉnh huyết mạch sau Cửu Hàn trong tay chiếm được rất tốt thiếu. Nhưng là, liền có tại chỉ cần là thần thông kỳ phía dưới, đều có thể được mời tham dự trong đó, nói cách khác có thể nhờ người ngoài." Chương 43. Mời chúng ta bắc cảnh có gia cắt gia, sở tu chi pháp giỏi về thôi diễn, có liệt ba bảng phân biệt tên là Đập Tinh, Từng Thắng, Thôn Nhập Bảng. Phân biệt đối ứng trúc cơ, thần thông, Nguyên Anh tu vi. Thượng Dương Đồ giơ tay lên, một đạo hư ảo bảng danh sách hiện hiện, Đập Tinh trên bảng, lấy tự thân đạo cơ, tu vi, pháp thuật thần thông là chiến lược tiêu chuẩn tiến hành bài danh, lên bảng người đều là tại trúc cơ kỳ bên trong người nổi bật. Giang Xuyên nghe vậy, lập tức ở trên bảng khẽ quét mà qua. Chỉ gặp được Dương Cửu Hàn xếp tại người thứ 14, mà Kiếm Tâm Khôi Phục, đạo cơ còn tại không ngừng lưu hóa Nhược Lãnh Nguyệt xếp tại người thứ 16. Giang Xuyên chính nghi hoặc, vì cái gì không phải bắc cảnh tu sĩ Nhược Lãnh Nguyệt, vậy mà lại lên bảng lúc lại khẽ giật mình. Chỉ gặp hắn danh tự cũng tại trên bảng. Giang Xuyên, vị thứ tư. Thượng Dương Đồ tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hắn, cười nhạt nói, Giang tiểu hữu, này bảng chỉ cần thân ở bắc cảnh, đều là sẽ bị đặt vào trong đó. Giang Xuyên nhíu mày lại, cái này không đúng sao? Hắn làm sao có thể xếp tại như vậy phía trước, đã vô đạo cơ cũng sẽ không pháp thuật. Sẽ chỉ một đạo đại thần thông vô thượng, đạo tâm ma chủng. Chẳng lẽ chỉ dựa vào cái này từng đạo tâm ma loại liền đủ để đánh bại bài danh phía dưới người sao? Thượng Dương Đồ nghe vậy, lắc đầu biểu thị, này bảng hàm kim lượng cực cao. Mấy trăm năm nay tới chứng nhận có lẽ sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, tỉ như linh khí cũng không đặt vào bình phán tiêu chuẩn, tựa như bởi vì linh kiếm vấn đề, như cô nương nhẹ nhõm đánh bại Cửu Hàn. Như đối xử lạnh nhạt lập tức lạnh lấy khuôn mặt nhỏ phản bác, dù cho đổi một nhóm càng sau linh kiếm, nàng cũng sẽ không là đối thủ của ta. Thượng Dương Đồ cười ha ha, như cô nương hiểu lầm, bổn thành chủ có ý tứ là nói, này bảng chỉ bình phán tự thân đạo cơ tiềm lực cùng chiến lực. Lời ngầm nói là, ngươi Nhược Lãnh Nguyệt không dựa vào linh kiếm lời nói, không sánh bằng Thượng Dương Cửu Hàn. Đương nhiên dạng này bình phán cũng là không hợp lý. Tựa như Nhược Lãnh Nguyệt bực này vạn kiếm tiên sơn kiếm tu, nếu như không dựa vào linh kiếm, dựa vào cái gì? Giang Xuyên không hiểu, dạng này không phải đem kiếm tu cho hết loại bỏ ra ngoài sao? Cũng không phải là như thế, vẻn vẹn sẽ đem có được vượt qua trúc cơ kỳ tiêu chuẩn thấp nhất linh khí, cho bài trừ bên ngoài, bài danh thứ 5 Tô Giáng liền là kiếm tu. Thượng Dương Đồ bình tĩnh giải thích. Theo nói vậy pháp đến xem, sử dụng một lòng kiếm tu sĩ tất nhiên so tu nhiều kiếm càng dễ lên bảng. Nhược Lãnh Nguyệt đối với cái này nội tâm không có chút nào gợn sóng. Loại này cũng không thể hoàn toàn thể hiện nàng chiến lược tiêu chuẩn bảng danh sách, đối với nàng mà nói không có chút ý nghĩa nào. Cho nên thành chủ là mời ta cùng Lãnh Nguyệt đến làm Thượng Dương nhà ngoại viện, cùng nhau tham dự tranh đoạt chiến. Giang Xuyên hiểu ý đã thấy Thượng Dương Đồ đột nhiên cười, giai đoạn trước tự nhiên là như thế, nhưng nếu chuyện không thể làm liền muốn biện pháp tại cửa thứ ba, đánh lén bài danh phía trên, đối Cửu Hàn có uy hiếp người tham dự. Giang Xuyên khỏe miệng cũng câu lên đường cong, hắn thích Dương Đồ ngay thẳng trả lời. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, rất phù hợp trong lòng của hắn đối với Bắc Cảnh Băng Nguyên loại này tàn khốc thế đạo bên trong có thể trở thành chủ người dự đoán. Hắn cũng không bài xích cách làm này, cho nên thủ lao là. Thượng Dương Đồ gặp Giang Xuyên tiếu dung liền trong lòng nhất định, cười to nói, chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta làm được, đều có thể. Giang Xuyên giật mình, cái này thủ lao quá phong phú. Bởi vì Thượng Dương Đồ không phải nói chỉ cần hắn có, mà là nói chỉ cần hắn làm được, cái kia coi như không có cũng có thể xử lý. Thượng Dương Đồ tựa hồ sợ tâm hắn sinh nghi lo, ta có thể hướng Băng Nguyên chi chủ phát thệ. Chỉ cần Giang Xuyên trên sự trợ giúp Dương Cửu Hàn đoạt được bí cảnh Băng Phong chi thành thuộc về quyền, ta liền dốc hết toàn lực giúp Giang Xuyên xử lý một kiện không nguy hại đến Thượng Dương nhà bên ngoài bất cứ chuyện gì. Vừa mới nói xong, trên bầu trời xuất hiện một đôi lạnh lùng to lớn đôi mắt, ánh mắt nhìn về phía Thượng Dương Đồ cùng Giang Xuyên đám người. Giang Xuyên cảm giác toàn thân run rẩy bắt đầu, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Đôi mắt nhìn về phía mặt lộ vẻ nụ cười Thượng Dương Đồ. Hắn vùng đan điền bay ra một sợi bạch quang đập vào mắt trong mắt. To lớn đôi mắt nhẹ nháy, giống như thiên âm truyền đến, khế ước thành lập, người vi phạm đạo cơ tức đoạn, bổ khuyết băng nguyên. Sau đó to lớn đôi mắt biến mất. Nhược Lãnh Nguyệt phát giác được Giang Xuyên dị dạng. Mặc dù không hiểu chủ nhân vì sao ngay cả loại này thưởng thức cũng không biết, nhưng vẫn là truyền âm cho Giang Xuyên, chủ nhân, cùng với những cái khác khu vực khác biệt, Bắc Cảnh Băng Nguyên là có chủ. Đây là mọi người đều biết, khế ước có thể tin. Giang Xuyên nghe nói, trên mặt lập tức khôi phục lại bình tĩnh, tận lực không cho Thượng Dương Đồ có chỗ phát giác. Nếu như thế, chuyện này chúng ta liền đáp ứng, nhưng không thể đảm bảo có thể thành công. Giang Xuyên đáp ứng. Thượng Dương Đồ hài lòng cười một tiếng, dốc hết toàn lực liền tốt, như chuyện không thể làm tận lực bảo hộ Cửu Hàn an toàn. Chẳng biết lúc nào khởi hành. Giang Xuyên lập tức hỏi. Minh Nhật buổi trưa ta sẽ phái người tới đây tiếp các ngươi. Trưa mai sao? Giang Xuyên gặp được Dương Đồ cáo từ sau khi rời đi suy tư hạ. Chủ nhân là vì vật gì? Nhược Lãnh Nguyệt tiến đến Giang Xuyên trước mặt cọ lấy hắn lồng ngực. Còn chưa nghĩ ra, nhưng có như thế bảo hộ, bây giờ không có muốn cũng có thể làm trên Dương Đồ đưa chúng ta an toàn trở lại Nam Châu Vạn Sơn không phải? Giang Xuyên cười nhẹ ôn nhu mở miệng. Cũng thế, nếu không có tiện đường, Nguyên Anh kỳ tu sĩ không có khả năng hao phí thời gian tinh lực mang thấp cảnh tu sĩ sẽ rách linh khí bình chướng thông qua vô tận hải. Giang Xuyên trong lòng khẽ động, nếu là dùng linh tinh đâu? Linh tinh đối Nguyên Anh kỳ tới nói cũng hẳn là vừa cần a. Chỉ gặp Nhược Lãnh Nguyệt ngẩng đầu nhẹ lay động, mặc dù có thể, cũng không thể cam đoan cái kia Nguyên Anh kỳ không dâng lên giết người đoạt của suy nghĩ, hướng Băng Nguyên chi chủ phát thệ đối với Bắc Cảnh người tới nói là kiện rất thần thánh sự tình, nếu như không tất yếu sẽ không dễ dàng phát thệ. Giang Xuyên hơi có thất vọng, nếu là có thể dùng linh tinh giải quyết thuận tiện làm. Chủ nhân, chúng ta là không phải tiếp tục luyện kiếm. Nhược Lãnh Nguyệt nhẹ giọng hỏi thăm. Giang Xuyên gật đầu. Nghe Nhược Lãnh Nguyệt giảng giải Vạn Kiếm Thiên Sơn cùng bình thường kiếm tu khác biệt, thỉnh thoảng còn chỉ đạo một phen kỹ xảo. Nhưng mà, không có luyện bao lâu, Nhược Lãnh Nguyệt liền xích lại gần Giang Xuyên, thấp giọng nói ra: "Chủ nhân, kiếm pháp, ta còn muốn luyện một chút." Thanh âm của nàng mang theo một tia ngượng ngùng, nhưng lại không cho cự tuyệt. Giang Xuyên sững sờ, lập tức minh bạch nàng ý tứ, nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, hắn giơ lên trong tay linh kiếm, thấp giọng nói: "Vậy liền luyện thêm một lần." Giang Xuyên cúi đầu, trong mắt mang theo mỉm cười. "Chủ nhân." Nhược Lãnh Nguyệt thanh âm mang theo từng tia run rẩy. Giang Xuyên cùng Nhược Lãnh Nguyệt tay cầm linh kiếm bước nhanh đi vào trong nhà. trong phòng trúc quang chập chờn. Chương 44. Ba Nguyên Thánh Thành ngày thứ 2 buổi trưa, tiến về nội thành Thượng Dương nhà. Giang Xuyên cùng Nhược Lãnh Nguyệt chỉnh lý tốt quần áo, đi ra đình viện. Bên ngoài đình viện, bốn tên bạch giáp hộ vệ giơ lên xích hồng tiểu liên chính chờ. Giang đạo hữu, Như cô nương, mời theo chúng ta tiến về nội thành. Cầm đầu hộ vệ thấp giọng nói ra. Giang Xuyên nhẹ gật đầu, nắm Nhược Lãnh Nguyệt tay, lên điệu bay ở giữa không trung, đây là thành chủ đặc quyền. Tại trong tiệu, Nhược Lãnh Nguyệt vẫn như cũng là một bộ thanh lãnh khuôn mặt, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Giang Xuyên, hiện ra xuân thủy. Tiến vào nội thành về sau, Giang Xuyên cùng Nhược Lãnh Nguyệt được đưa tới Thượng Dương nhà phủ đệ. Phủ đệ hoành vĩ hùng vĩ, khí thế bằng bạc. Thượng Dương đồ sớm đã tại cửa phủ đệ các loại giày, nhìn thấy Giang Xuyên cùng Nhược Lãnh Nguyệt, trên mặt hắn lộ ra hài lòng tiêu dung. Giang tiểu hữu, Như cô nương, hoan nên đi vào Thượng Dương nhà. Thượng Dương đồ vừa cười vừa nói. Giang Xuyên nhẹ gật đầu, thành chủ đại nhân khách khí. Hai vị đi theo ta, Cửu Hàn cùng Cửu Nguyệt đã đang chờ ngươi nhóm. Ba người đi vào phủ đệ. Trong phủ đệ có chút xa hoa, khắp nơi hiện lộ rõ ràng Thượng Dương nhà làm bạn Dương thành thành chủ gia nội đình. Xuyên qua mấy đầu hành lang, bọn hắn đi tới một chỗ rộng rãi đình viện. Trong đình viện, Thượng Dương Cửu Hàn đang đứng tại một gốc dưới cây cổ thụ, đưa lưng về phía bọn hắn, trong tay nắm một đầu màu đen xiềng xích. Nghe được tiếng bước chân, Thượng Dương Cửu Hàn xoay người lại. Nàng ánh mắt hơi có kinh ngạc, lập tức trở nên lạnh lẽo. Giang Xuyên, Nhược Lãnh Nguyệt, thành chủ lựa chọn ngoại viện là các ngươi. Giang Xuyên thản nhiên nói, Thượng Dương cô đương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thượng Dương Cửu Hàn hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt tại Nhược Lãnh Nguyệt trên thân dừng lại chốc lát, lập tức chuyển hướng Giang Xuyên, đã thành chủ đã làm ra quyết định, ta hy vọng các ngươi không cần kéo ta chân sau. Xem ra Thượng Dương Cửu Hàn đối nàng phụ thân Thượng Dương Đồ thái độ giống như cũng không tính hữu hảo. Mở miệng một tiếng thành chủ. Giang Xuyên chính âm thầm cảm khái, chỉ thấy một vị tướng mạo cùng Thượng Dương Đồ càng tương tự thiếu nữ đi tới. Nàng bất mãn nói, phụ thân, tại sao lại mời hai cái ngoại giới tu sĩ thay thế rơi Minh Đại cùng Chín Sa? Có Tử Cẩm cùng Tỷ Tỷ hai người liền đủ để bảo đảm an toàn của chúng ta. Giang Xuyên tập trung nhìn vào. Tên thật, Thượng Dương Cửu Nguyệt, giống loài nhân tộc, tuổi tác 19, tu vi trúc cơ kỳ nhị đẳng đạo cơ trèo lên trọng lâu. Giang Xuyên mặt không đổi sắc, nhị đẳng đạo cơ cũng không đáng đến ngạc nhiên. Thượng Dương Đồ sắc mặt âm trầm, quát khẽ nói, không được vô lễ. Ta cho ngươi biết, ngày bình thường sủng ái ngươi làm sằng làm bậy phung phí linh thạch, cha đều không trách ngươi, nhưng ngươi nếu dám tại Băng Nguyên Thánh Thành chuyện này bên trên chơi đùa lung tung, cẩn thận ta lột da của ngươi ra. Lần thứ nhất gặp phụ thân lấy ác liệt như vậy thái độ đối đãi nàng. Thượng Dương Cửu Nguyệt lập tức biết vâng lời không dám nói nữa, sợ chọc giận cha hắn Thượng Dương Đồ. Giang Xuyên cười thầm, xem ra đây chính là cái kia bị làm hư tiểu nữ nhi, cũng là vì hắn cống hiến 10 năm thọ mệnh linh đan. Thượng Dương Đồ gặp nàng minh bạch chuyện tầm quan trọng, hừ lạnh một tiếng, từ từ cầm người đâu. Thành chủ đại nhân, ta tới. Cách đó không xa đi tới một phong thần tuấn lãng nam tử áo trắng. Từ từ cầm đến gần nhìn thấy Giang Xuyên cùng Nhược Lãnh Nguyệt khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới thành chủ sẽ tìm ngoại nhân đến thay thế Thượng Dương Minh Đại cùng Thượng Dương Chín Sa. Nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh xong, hướng hai người chắp tay, thân mật cười cười. Thượng Dương Đồ gật đầu, hướng Giang Xuyên giới thiệu nói, vị này là Từ Từ Cầm, là Cửu Nguyệt cùng Cửu Hàn từ nhỏ nhận biết tán tu, thực lực có chút xuất chúng. Giang Xuyên nghe vậy tiên cơ mắt quét qua. Tên thật, Tây Môn Cẩm, Từ Từ Cẩm, giống loài, nhân tộc, tuổi tác 22 tuổi, tu vi trúc cơ nhị đẳng đạo cơ nghi ngờ tâm ma. Giang Xuyên lông mày nhíu lại, vẫn là cái tên giả. Thậm chí đạo cơ khá quen. Nghĩ tới, mặt xanh nhanh vàng cái kia yêu quái ăn muốn đạo cơ chính là cái này. Giang Xuyên cảm giác hắn cái này đạo cơ danh tự thật rất tốt đoán. Không giống những người khác, đạo cơ danh tự thậm chí cũng không thể lý giải kỳ đặc tính, khó đoán một nhóm. Cái này nghi ngờ tâm ma đặc tính căn cứ trước đó ăn nổi lên nhìn, hẳn là có thể dẫn dụ tâm thần người hoảng hốt, thay đổi một cách vô tri vô giác hạ cải biến người ý đồ. Xem ra chỉ có thể coi là được đại thần thông vô thượng đạo tâm ma trùng hạ vị. Cái kia không có gì có thể lo lắng, nếu có không đúng, trực tiếp giải quyết chính là. Giang Xuyên đứng tại phi thuyền bong thuyền, ánh mắt đảo qua bốn phía, băng nguyên bên trên hàn phong như đao thổi qua. Cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng không thể không vận chuyển linh lực chống cự cỗ này lạnh lẽo thấu xương. Thượng Dương Đồ đứng tại phi thuyền phía trước, hai tay thả lỏng phía sau. Thanh âm của hắn trong gió rét phá lệ rõ ràng, Băng Nguyên Thánh Thành cùng chia 3 tầng ngoại thành, trận đầu chi địa tên là Chôn Xương Thành, phạm vi ngàn dặm đều bị Băng Nguyên Thiên Hàn khí bao phủ, được xưng là nghịch linh triều, linh lực vận chuyển lại so với ngoại giới vướng víu bốn thành. Giang Xuyên cảm thụ được trong cơ thể lưu chuyển linh lực theo phi thuyền tới gần đã trở nên sền sệt, giống như là trong kinh mạch bị trộn lẫn vào băng tương. Cái này Chôn Xương Thành, áp dụng xa luân chiến. Thượng Dương Đồ đưa tay huyền hóa ra một đạo linh lực hư ảnh, bắn ra chảy máu sắc bóng người, thắng liên tiếp 5 trận người hoặc nửa canh giờ không người khiêu chiến, liền có thể thu hoạch được đối thẳng thứ 2 thành Hàn Ngọc một viên. Thư ảnh về sau, Từ Từ Cẩm cười khẽ, nếu là thắng liên tục 4 trận sau linh lực khô kiệt, vậy liên phí công nọc sức. Thượng Dương Cửu Hàn đột nhiên mở miệng. 20 năm trước trận kia bất chỉ ra thiên kiêu bất chỉ cảm giác chính là đổ vào trận thứ 5, bị ra cắt ra người dùng 3 bộ khôi lỗi tươi sống mà chết. Thượng Dương Đồ nhìn chằm chằm Giang Xuyên một chút, Giang tiểu hữu cần làm át chủ bài lưu đến hậu kỳ, đến lúc đó ưu tiên khiêu chiến đối Cửu Hàn có uy hiếp người. Hắn nói xong tại linh lực hư ảnh bên trên một điểm, 3 cái màu đỏ tươi danh tự hiện hiện, đạp tinh bảng thứ 6 Tây Môn nói, đạp tinh bảng thứ 7 ra cắt diễn, còn có Thượng Quan Thiên Ý cùng Thượng Quan Ngọc Lộ 2 tỷ muội. Thượng Dương Cửu Hàn đột nhiên nói tiếp, trên cánh tay xiềng xích đang tàu cao tốc tấm trên mặt vạch ra khe rãnh. Đạp tinh bảng thứ 2 thứ 3, ta cùng Thượng Quan Thiên Ý lìa giao thủ qua. Đạo cơ của nàng rất quỷ dị, có thể mang tính lựa chọn miễn dịch thực chất hóa tổn thương, song khác thể tu cùng tiếp tu. Giang Xuyên hơi nhíu mày, lời này có ý riêng. Thượng Dương Cửu Hàn có ý tứ là, bất luận là chính nàng vẫn là Nhược Lãnh Nguyệt đối đầu cái này Thượng Quan Thiên Ý Ý đều không có phần thắng. Nói như vậy hai người các ngươi nếu muốn lên trước lời nói, đều muốn tránh cho Thượng Quan Thiên Ý Ý khiêu chiến. Giang Xuyên có chút lườm nàng một chút. Sai, là trừ ngươi bên ngoài đều muốn, bốn người bọn họ đều muốn tránh cho. Cửu Nguyệt đạo cơ trèo lên trọng lâu cũng là thể tu đường đi, mà Từ Tử Cẩm thực lực cũng không phải Thượng Quan Thiên Ý Ý đối thủ. Thượng Dương Đổ nghiêm túc trả lời. Giang Xuyên dùng ánh mắt kinh ngạc liếc mắt trên mắt Dương Cửu Nguyệt. Cái này trèo lên trọng lâu thế mà cũng là thể tu đạo cơ. Làm sao Thượng Dương nhà nữ nhi đều là bạo lực cũng không thành. Phi thuyền đột nhiên kịch liệt sốc này, vòng phòng hộ bên ngoài nổ tung băng vụ. Giang Xuyên đỡ lấy lan can lúc thoáng nhìn Thượng Dương Cửu Nguyệt chính gắt gao nắm lấy Từ Tử Cẩm áo, mà cái sau viện trong mắt nàng hiện hiện một vòng tử mang. Xem ra hắn mê hoặc đối tượng chủ yếu là Thượng Dương Cửu Nguyệt. Thứ hai thành hỏi thành, cần chiến thắng bản thân kính tượng. Thượng Dương đổ vung tay áo ổn định phi thuyền, những này kính tượng không chỉ có phục khắc tu vi pháp thuật, ngay cả chiến đấu bản năng đều hoàn mỹ hiện ra. Nếu là dạng này làm sao có thể đủ chiến thắng? Nhược Lãnh Nguyệt lần thứ nhất mở miệng. Chương 45. Thượng quan tỷ muội cái này liên quan ngược lại là thoải mái nhất, bởi vì cũng sẽ không phục khắc linh khí, không cần phải lo lắng. Về phần thứ ba thành, Thượng Dương Đồ thanh âm hơi dừng lại, trong ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp. Mỗi một lần tranh đoạt chiến cũng không giống nhau, cụ thể quy tắc cùng khiêu chiến chỉ có khi tiến vào thứ ba thành sau mới có thể biết được, bởi vậy các ngươi chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Phi thuyền trong gió rét tiếp tục tiến lên. Bốn phía băng nguyên dần dần trở nên dốc đứng, nơi xa mơ hồ có thể thấy được một tòa cự đại băng thành hình dáng. Đó chính là băng nguyên thánh thành. Nguy nga tường thành trong gió rét lộ ra phá lệ lạnh lùng, tản ra cổ lão băng lãnh khí tức. Phi thuyền chậm rãi đáp xuống băng nguyên thánh thành bên ngoài băng nguyên bên trên, bốn phía hàn khí trong nháy mắt trở nên càng thêm nồng đậm. Giang Xuyên có thể phát giác mình linh lực vận chuyển trở nên vững hữu. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển linh lực trong cơ thể đem hàn khí dần dần xua tan. Thượng Dương Đồ dẫn đầu đi xuống phi thuyền, đám người theo sát phía sau. Băng nguyên thánh thành cửa thành từ từ mở ra, một cỗ nồng đậm hàn khí đập vào mặt. Giang Xuyên ánh mắt rơi vào trong cửa thành, chỉ gặp một đầu rộng lớn băng đạo nối thẳng nội thành, bốn phía trên tường băng điêu khắc cổ lão ân ký. Thượng Dương Đồ thanh âm trong gió rét vang lên. Đệ nhất thành chiến đấu sẽ tại băng nguyên nội thành tiến hành, các ngươi cần phải cẩn thận. Giang Tiểu Hữu, ngươi cùng như cô nương tạm không lên trận, quan sát gia tộc khác động tĩnh. Giang Xuyên nhẹ gật đầu, ngắm nhìn bốn phía. Băng nguyên nội thành đã tụ tập không thiếu tu sĩ, hiển nhiên cái khác không thiếu gia tộc người từ lâu đến. Giang Xuyên bỗng nhiên đè lại mi tâm, trên bầu trời bên trên lại một đường phi thuyền nhảy xuống năm bóng người đạp trên hàn phong bay xuống. Thanh niên cầm đầu gánh vác cự kiếm, mỗi bước đạp xuống đều tại vùng đất lạnh in dấu xuống cháy đen vết kiếm. Đạp tinh bảng thứ 5, Tô Giáng. Thượng Dương Cửu Hàn đôi mắt thâm trầm, nói khẽ, hắn cháy thiên kiếm ý chuyên khắc băng hệ pháp thuật. Giang Xuyên tập trung nhìn vào. Tên thật, Tô Giáng, giống loài, nhân tộc, tuổi tác, 20 tuổi, tu vi, trúc cơ kỳ nhất đẳng đạo cơ cựu kiếp ngọc, lời còn chưa dứt, trần trụi trắng non chân ngọc trôi nổi mà đi thiếu nữ áo vàng, khuôn mặt tinh xảo. Tay nàng nâng ngọc tịnh bình đi theo phía sau, trong bình cành liễu nhẹ phẩy liền xua tan nghịch linh triều mang tới khó chịu. Tên thật, Bạch Ngọc Ly, giống loài, nhân tộc, tuổi tác, 19 tuổi, tu vi, trúc cơ kỳ nhất đẳng đạo cơ toàn ta ý, đạt tinh bảng vị trí thứ 8, đến từ Bình Nguyên Trung Bộ Vĩnh Dạ Đế Triều. Từ Tử Cẩm sắc mặt nghiêm trọng. Nàng là Vĩnh Dạ nữ đế thiếp thân thị nữ, đến đây bắc cảnh mời chào nhân tài, nghe nói có thể làm cho đối thủ cam tâm tình nguyện vứt bỏ chiến. Thượng Dương Đồ nhìn thấy phía sau bọn họ ba người sắc mặt có chút khó coi, không tốt, Tô Giáng cùng Bạch Ngọc Ly đều được mời trở thành thượng quan gia ngoại viện. Phía sau bọn họ là hai đạo cao gầy thân ảnh, các nàng tóc xám như thác nước, dáng người thướt tha. Đi theo phía sau một tên thần sắc cung kính người hầu. Trong đó một vị mỹ nhân sắc mặt lạnh lùng, trong mắt ngưng hàn sương, sáng tóc dài rủ xuống tơ bạc áo khoác, nương theo hàn phong có chút phất động. Tên thật, Thượng Quan Thiên Ý, giống loài, nhân tộc, tuổi tác, 20 tuổi, tu vi, trúc cơ kỳ nhất đẳng đạo cơ miễn diệt tính. Giang Xuyên ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía một vị khác trên mặt cười yếu ớt mỹ nhân. Hai người ngũ quan cực kỳ tương tự, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. Nàng mặt mày nu hòa, ống tay áo tung bay ở giữa có ấm hương quất vào mặt, cùng quanh thân lạnh thấu xương hàn phong không hợp nhau. Tên thật, Thượng Quan Ngọc Lộ, giống loài, nhân tộc, tuổi tác, 20 tuổi, tu vi, trúc cơ kỳ nhất đẳng đạo cơ vô cấu tính, T. Giang Xuyên có chút sọ não đau nhức. Đều là cái nhất đẳng đạo cơ, đây là nát đường cái sao? Còn khó có thể từ đạo cơ tên nhìn ra kỳ đặc tính. Quả nhiên là khó làm. Thượng Dương Đồ cười khổ, tận lực dịch ra, thừa dịp các nàng thủ lôi lúc đi khiêu chiến còn lại ra tộc người. Thượng Dương Cửu Hàn cùng Cửu Nguyệt cũng không phản bác, các nàng tự nhận không địch lại, chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Từ Tử Cẩm cũng không ý kiến. Thượng Dương Đồ quanh thân linh lực kịch liệt chấn động, băng nguyên trong nháy mắt vỡ ra giống mạng nhện khe hở. Tu vi càng cao người tại băng nguyên thánh thành dừng lại càng lâu, càng dễ dàng dẫn phát nghịch linh triều phản vệ. Hắn nhìn chằm chằm Giang Xuyên đám người. Sau 3 ngày bản tọa lại đến tiếp các ngươi. Lời còn chưa dứt, thành chủ thân ảnh đã hóa thành xích sắc lưu quang tiêu tán tại gió tuyết đầy trời bên trong. Ông. Năm tòa băng đài phá băng mà ra, hàn vụ bên trong chảy ra ám hồng tơ máu. Thượng Quan Thiên Ý tóc xám theo băng vụ bay múa. Nàng nhẹ nhàng gọt lên rơi vào tòa thứ nhất băng trên đài, cả tòa băng đài trong nháy mắt phủ kín tinh mịn vết dạng. Ba chiêu. Nàng đồng mắt hiện ra yêu dị tử mang. Bại không được liền thay người. Thanh âm lanh khốc phải cùng băng nguyên hàn phong hòa làm một thể. Ngay sau đó, Thượng Quan Ngọc Lộ, Tô Giáng cùng Bạch Ngọc Ly cũng chia đường rơi vào thứ hai, thứ ba cùng tòa thứ tư băng trên đài. Bốn người đứng bước về sau, băng trên đài hàn khí tựa hồ càng thêm nồng đậm, ngay cả không khí đều bị đông cứng, trong lúc nhất thời cực kỳ kiềm chế. Các gia tộc tu sĩ thấy thế nhao nhao nhíu mày, mặt lộ vẻ không cam lòng. Thượng quan gia đây là muốn duy nhất một lần ôm đồm trước bốn tòa băng đài, trực tiếp nhóm đầu tiên tiến vào thứ hai thành sao? Loại này bá đạo cách làm hiển nhiên khơi dậy không ít người bất mãn. Thượng quan gia không khỏi quá phách lối. Có người thấp giọng phàn nàn, thực lực bọn hắn còn tại đó, ai dám lãng phí danh ngạch đi lên tiêu chiến? Một người khác bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng mà, vẫn có một số người không cam tâm, nhảy lên băng đài ý đồ khiêu chiến. Nhưng mà, bọn hắn hạ chẳng đều không ngoại lệ. Đều tại vừa đạp vào băng đài, liền đắp lên quan tiên ý lìa đám người một kích đánh bay, trung điệp ngã tại băng nguyên bên trên, miệng phun máu tươi, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Rõ ràng là các đại gia tộc thiên tiêu, nhưng lại tại thượng quan thiên ý lìa đám người trước mặt cũng không xứng lưu lại tính danh. Giang Xuyên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nói khẽ với Thượng Dương Cửu Hàn nói ra, cơ hội tốt, ngươi đi tòa thứ 5 băng đài. Thượng Dương Cửu Hàn nhẹ gật đầu, không chút do dự nhảy lên tòa thứ 5 băng đài. Nàng đứng tại băng giữa đài, ánh mắt lạnh lùng quét mắt phía dưới còn lại gia tộc tu sĩ. Giang Xuyên thì đứng tại băng dưới đài, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thượng Dương Cửu Hàn. Thượng Dương Cửu Hàn thực lực hẳn là thủ được tòa này băng đài, nhưng gia tộc khác tu sĩ chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội này. Quả nhiên, một tên dáng người khôi ngô tu sĩ nhảy lên tòa thứ 5 băng đài. Trong tay hắn nắm một thanh to lớn chiến phủ, hắn lạnh lùng nhìn xem Thượng Dương Cửu Hàn, nói ra, "Thượng Dương nhà nha đầu, để cho ta tới lĩnh giáo một chút thực lực của ngươi." Thượng Dương Cửu Hàn không nói nhảm, trực tiếp huy động trong tay màu đen xiềng xích như là linh xà bay múa, trong nháy mắt cuốn lấy tu sĩ kia chiến phủ. Nàng đột nhiên kéo một phát, bá đạo lực lượng khiến cho chiến phủ rời tay bay ra, mà tu sĩ kia cũng bị xiềng xích lực lượng mang đến lảo đảo lui lại. Thượng Dương Cửu Hàn không có cho hắn thở dốc cơ hội, thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại tu sĩ kia trước mặt, đấm ra một quyền. Tu sĩ kia trong lúc đội vã giơ lên hai tay đón đỡ, lại bị Thượng Dương Cửu Hàn quyền kình chấn động đến hai tay run lên, cả người bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã tại băng dưới đài. Kế tiếp, Thượng Dương Cửu Hàn lạnh giọng nói ra. Giang Xuyên thấy thế, trong lòng âm thầm gật đầu. Thượng Dương Cửu Hàn lực lượng rõ ràng so lúc trước cùng Nhược Lãnh Nguyệt lúc giao thủ mạnh không ít, không có chút nào dây dưa dài dòng. Cùng lúc đó, cái khác bốn tòa băng trên đài chiến đấu cũng đang kịch liệt tiến hành. Giang Xuyên cũng tại cẩn thận quan sát lấy bốn người. Thượng quan Thiên Ý Lìa đứng tại tòa thứ nhất băng trên đài. Đối mặt mấy tên người khiêu chiến, thân ảnh của nàng lơ lửng không cố định, mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn vô cùng, đem đối thủ tùy tiện đánh lui. Đạo cơ của nàng miễn dịch tính, tựa hồ có thể khiến nàng miễn dịch đại bộ phận vật lý công kích. Đối thủ chiêu thức ở trước mặt nàng như là không có tác dụng, mà nàng bản thân cũng cực kỳ am hiểu nhục thể tu luyện, tùy tiện liền có thể đem đối thủ đánh giết hoặc đánh bay xuống đài. Mới đứng tại bất chỉ phong bên cạnh một vị bất chỉ gia nữ tử, vừa mới lên đài liền bị Thượng quan Thiên Ý Lìa một quyền đánh nổ thành huyết vụ. Cái này cực hạn nhục thể tu luyện biểu hiện lực không thua kém một chút nào thuần túy thể tu Thượng Dương Cửu Hàn. Thượng quan Ngọc Lộ thì đứng tại tòa thứ 2 băng trên đài. Phong cách chiến đấu của nàng cùng nàng tỷ tỷ hoàn toàn khác biệt. Đạo cơ của nàng vô cấu tính tựa hồ để nàng có thể không nhìn cũng bắn ngược hết thể pháp thuật, thậm chí ngay cả ra cắt diễn chú thuật, liên thể tu thế công đều bị nàng tùy tiện hóa giải. Nàng đều không cần động thủ. Đánh bại đối thủ thường thường là chính bọn hắn công kích. Nhược Lãnh Nguyệt sóng mắt lưu chuyển, nhìn chằm chằm bộ kia thượng tướng phong nhận, kiếm khí thậm chí ngay cả nắm đấm lực đạo đều bắn ngược về người khiêu chiến trên người Thượng quan Ngọc Lộ. Chủ nhân, cái này hai tỷ bội đạo cơ đặc tính có chút vị dị cũng có chút hứa trùng hợp, hẳn là thần lộ ra. Giang Xuyên sững sờ, nghi ngờ nói, thần lộ ra. Chương 46. Bị loại Nhược Lãnh Nguyệt đã quen thuộc Giang Xuyên đối với loại này. Đối với tu tiên giới đại tông môn đệ tử đều sẽ biết được thưởng thức loại vấn đề không biết chút nào bộ dáng, liền nhẹ giọng mở miệng. Đạo cơ đại khái chia làm ba loại, nạp khí ngưng thật, ngoại vật hóa thực, cùng tiên thiên thần lộ ra, tuyệt đại bộ phận tu sĩ phổ biến là nạp khí ngưng thật đạo cơ. Giống Nam Châu Vạn Sơn tu sĩ, ngoại trừ ta Vạn Kiếm Thiên Sơn bên ngoài, tuyệt đại bộ phận tông môn tán tu cũng đều càng thêm tôn sùng nạp khí cô đọng đạo cơ, cho rằng không có trói buộc, tiềm lực vô tận. Giang Xuyên sắc mặt khẽ nhúc nhích, các ngươi Vạn Kiếm Thiên Sơn là lấy linh kiếm làm ngoại vật cô đọng đạo cơ. Nhược Lãnh Nguyệt gật gật đầu. Mặc dù nạp khí phiền phức, rất khó ngưng tụ thành phẩm chất cao đạo cơ, nhị đẳng đạo cơ đều tính nạp khí đạo cơ bên trong người nổi bật, khó mà giống ngoại vật ngưng tụ thành đạo cơ tùy tiện liền là nhị đẳng phẩm chất, thậm chí đạo cơ bị hao tổn, gần như hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng chỗ tốt ở chỗ không có trói buộc, không giống dựa vào ngoại vật cô đọng đạo cơ, nếu muốn đột phá tu vi, nhất định phải đem ngoại vật ôn dưỡng một mực tiếp tục tăng lên phẩm chất. Nàng nói đến đây mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, rất hiển nhiên là chỉ nàng khôi phục đạo cơ sử dụng đến tài nguyên. Giang Xuyên không khỏi khóe mắt run rẩy. Hắn xem như minh bạch, dựa vào ngoại vật cô đọng đạo cơ là tiêu kim tu tiên, không phải cái gì phổ thông tu sĩ có thể nếm thử, một khi không có tài nguyên liền không cách nào hướng cảnh giới càng cao hơn đột phá. Không chỉ có như thế, vẫn còn so sánh nạp khí ngưng tụ thành đạo cơ càng dễ bị hao tổn. Chỉ là Nhược Lãnh Nguyệt khôi phục đạo cơ cần thiết linh kiếm, không phải tu sĩ tầm thường có thể gồng gánh nổi. Nhìn xem trên đài Thượng quan Thiên Ý gì cùng Thượng quan Ngọc Lộ, nàng nói khẽ, về phần tiên thiên thần lộ ra loại đạo cơ, hoặc là huyết mạch phản tổ, tổ tiên đi ra phi thăng giả, hoặc là thiên tư hơn người, thiên địa ban cho, hoặc là liền là. Nhược Lãnh Nguyệt dừng một chút, hơi hí mắt, chuyển thế trùng tu người, lấy nàng phán đoán, không thể nào là trước cả hai. Nếu là loại thứ nhất, tổ tiên đi ra phi thăng giả, cái kia Thượng quan gia chí ít cũng là giống tứ hải long cung cùng Vạn Kiếm Thiên Sơn bực này khu vực khôi thủ cấp thế lực. Nếu là thiên tư tuyệt đỉnh, từ nhỏ đã bị thiên địa ban cho, lúc đó giai đoạn đã sớm nên thần thông kỳ. Tiên thiên thần lộ vẻ đạo cơ đột phá lúc lại trước khắc họa nhiều loại tiên thiên thần thông. Tu sĩ tầm thường vẫn phải đem một môn thuật pháp tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm mới có thể tại đạo cơ bên trên khắc họa thành một đạo thần thông. Mà tiên thiên thần lộ ra chỉ cần tu luyện tới đủ để đột phá thần thông kỳ liền có thể nhẹ nhõm đột phá. Này làm sao so? nhưng thượng quan tỷ mỗi hai người bây giờ còn không có đột phá thần thông kỳ, rất hiển nhiên cũng không phải là thiên tư tuyệt đỉnh, mà là những năm gần đây mới phát giác tình kiếp trước căn cơ chuyển thế người, chuyển thế trùng tu. Cái kia các nàng còn có chi nhớ kiếp trước sao? Giang Xuyên có chút ngạc nhiên. Nếu thật như thế, bằng vào kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu dù cho không có thuật pháp, cũng có thể tùy ý nghiền ép cùng cảnh giới tu sĩ a. Nhược Lãnh Nguyệt lắc đầu, theo tông chủ nói, chuyển thế trùng tu người cơ bản nhất điều kiện, liền là vứt bỏ chuyện cũ trước kia, chỉ lưu đạo cơ căn bản, mới có thể có tỷ lệ thành công chuyển thế. Cũng không phải là tất cả chuyển thế trùng tu người cũng có thể thành công thức tỉnh, cũng có không ít đến chết cũng chưa từng đi đến con đường tu tiên. Nếu là như vậy, căn bản không tính là cái gì chuyển thế trùng tu, bất quá là cái mới cá thể. Không có chi nhớ kiếp trước, có thể nào xem như cùng là một người. Đơn giản là một đông hoa tương tự thôi. Đương nhiên, đây là Giang Xuyên quan điểm của mình. Nhược Lãnh Nguyệt không rõ Giang Xuyên vì sao trầm mặc, nói bổ sung, tiên thiên thần lộ ra loại đạo cơ kém nhất đều là nhị đẳng đạo cơ, đồng thời có được có chút thần dị đặc tính. Giang Xuyên nghe vậy đứng tại băng dưới đài, ánh mắt tại năm tòa băng đài ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Tô Giang cùng Bạch Ngọc Ly thì phân biệt canh giữ ở thứ ba cùng tòa thứ tư băng trên đài. Tô Giang cháy thiên kiếm y bá đạo vô cùng, mũi kiếm những nơi đi qua, băng đài đều bị thiêu đến cháy đen. Mà Bạch Ngọc Ly thì bằng vào ngọc trong tay tịnh bình, nhẹ nhõm hóa giải đối thủ thế công. Thậm chí để đối thủ trong lúc vô tình từ bỏ chiến đấu dục vọng, mình xuống đài. Hắn đang quan sát bốn người đạo cơ đặc tính, phán đoán vị nào càng thích hợp làm Nhược Lãnh Nguyệt đối thủ. Nếu có cơ hội có thể sớm đào thải trong đó hai người, đối đầu Dương Cựu Hàn đoạt được thuộc về quyền trợ lực cực lớn. "Chủ nhân, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ?" Nhược Lãnh Nguyệt thấp giọng hỏi. Giang Xuyên trầm ngâm một lát, nói ra, thượng quan gia bốn người biểu hiện quá mức cường thế, còn lại gia tộc người đoán chừng không có ý định lại đến, kéo tới sau nửa canh giờ cử đi các nàng tiến vào, chờ thêm Dương Cựu Hàn thu hoạch được hàn ngọc về sau, chúng ta lại nhìn. Nhược Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm băng trên đài chiến đấu. Đúng lúc này, một tên người mặc hắc bào tu sĩ đột nhiên nhảy lên tòa thứ 5 băng đài. Trong tay của hắn nắm một thanh đen kịt trường kiếm, trên thân kiếm quấn quanh lấy quỷ dị hắc khí. Hắn lạnh lùng nhìn xem Thượng Dương Cửu Hàn, nói ra, "Thượng Dương nhà nha đầu, dừng ở đây a." Thượng Dương Cửu Hàn không nói nhảm. Nàng căn bản không quan tâm đây là cái nào gia tộc tu sĩ, trực tiếp huy động xiềng xích nên đón tiếp lấy, động tác không chút nào dây dưa dài dòng. Nhưng mà, hắc bào tu sĩ kia kiếm pháp quỷ dị vô cùng, trên thân kiếm hắc khí có sinh mệnh quấn quanh lấy Thượng Dương Cửu Hàn xiềng xích, ý đồ ăn mòn linh lực của nàng. Thượng Dương Cửu Hàn nhíu mày, cảm nhận được trên xiềng xích truyền đến cảm giác khác thường. Nàng đỗng nhiên lắc một cái xiềng xích đem hắc khí đánh sơ sát, sau đó thân hình lóe lên, xuất hiện tại hắc bảo tu sĩ kia sau lưng đấm ra một quyền. Hắc bảo tu sĩ kia phản ứng cực nhanh, trở tay một kiếm đỡ được Thượng Dương Cửu Hàn công kích, tùy ý thôn phệ linh lực của nàng. Hai người chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn, băng trên đài hàn khí bốn phía, hắc khí cùng xiềng xích đan vào một chỗ, tràn diện kịch liệt. Giang Xuyên thần sắc cứng lại. Hắc bảo tu sĩ kia thực lực không thể khinh thường, nhất là hắn trên thân kiếm hắc khí, lại có thể ăn mòn đối thủ linh lực. Tên thật, Hắc Sơn Vân, giống loài, nhân tộc, tuổi tác 24 tuổi, tu vi trúc cơ hậu kỳ nhị đẳng đạo cơ nghịch linh kiếm, ngoại vật cô động đạo cơ. Kiếm này danh tự rất phù hợp trước mắt tình huống. Nếu là Thượng Dương Cửu Hàn không cẩn thận, rất có thể sẽ ăn thiệt thòi. Giang Xuyên mới chính nghĩ như vậy, chỉ thấy cái kia Hắc Sơn Vân trong tay màu đen linh kiếm tại chạm đến Thượng Dương Cửu Hàn quyền phong lúc, bộc phát ra bảng bảng hắc quang, trong nháy mắt đưa nàng bắn bay đến dưới đài. Các gia tộc tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Tu sĩ này đường lối cũng chưa gặp qua, lại hiếm thấy bạo lệnh đem đạp tinh bảng thứ 11 Thượng Dương nhà nhị tiểu thư cho đào thải. Chỉ có Hắc Sơn nhà người cười thầm. Hắc Sơn Vân là bọn hắn nhà bọn hắn vừa tìm về lưu lạc bên ngoài huyết mạch dòng dõi, chưa từng nghĩ hắn dựa vào chính mình bước lên tu tiên lộ. Thực lực so bản gia mấy người còn mạnh hơn ra một bậc. Đứng hàng chục tinh bảng thứ 9. Thượng Dương Cửu Hàn tại phía dưới đài lộ kinh ngạc, nàng tổn thương gì đều không nhận, nhưng chính là bị đẩy lùi xuống đài. Lập tức nàng kịp phản ứng mình đã rơi xuống băng đài, mặt lộ vẻ khó xử. Giang Xuyên sắc mặt khó coi. Lấy trước mắt các gia tộc phái ra người thực lực đến xem, Thượng Dương Cửu Hàn cũng nhiều lắm là thực lực tại thế đội thứ nhất cuối cùng. Lại càng không cần phải nói Thượng Dương Cửu Nguyệt cái này bị làm hư đại tiểu thư cùng Tây Môn Cẩm cái này xem xét liền là nội ứng ra hỏa. Đúng lúc này, có cái mình Trần Nam Tử tựa hồ không muốn đợi thêm đợi, giống giận nhảy lên tòa thứ nhất băng đài. Trong tay hắn đũa tạ còn chưa xoay tròn, Thượng Quan Thiên Y liền ngón tay ngọc nhỏ dài đã điểm ở truy mặt, đũa tạ như lưu ly vỡ vụn. Quá yếu, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Nàng mỉm cười thu chỉ, tráng hán ngay cả người mang truy đều toàn thân tuôn ra huyết vụ bay thấp dưới đài, không rõ sống chết. Trước người nàng hiện hiện một khối hàn xương ngưng tụ thành ngọc phi vào trong tay. Người bị tuấn gian truyền tống xuống đài. Thượng Quan Thiên Y dì hoàn thành năm liên kích bại cái thứ nhất thu hoạch được nhập thứ hai thành danh lệnh. Lãnh Nguyệt, ngươi đi khiêu chiến Tô Giáng, ta đối đầu Quan Ngọc Lộ. Giang Xuyên không nhìn ba người, nhìn chăm chú băng đài đối Nhược Lãnh Nguyệt khinh ngữ. Cùng Nhược Lãnh Nguyệt liếc nhau, hai người đồng thời hóa thành tàn ảnh bọn hướng khác biệt băng đài. Quan chiến các gia tộc các tu sĩ xôn xao nổi lên bốn phía, mọi người đều đã quyết định lặng chờ nửa canh giờ bảo đảm đưa lên quan gia bốn người. Không nghĩ tới còn có người dám khiêu chiến. Ngu xuẩn. Tây Môn gia có người cười lạnh, quả thực là lãng phí danh lệnh. Giang Xuyên mũi chân vừa đạp vào băng đài, Thượng Quan Ngọc Lộ nâng tâm cười khẽ. Như lưu ly quang mang tại quanh thân vần quanh, tốt tuấn tiểu lang quân, cũng đừng làm cho ta làm hỏng mặt. Chương 47. Chuyên trị nữ nhân xấu Giang Xuyên nhìn chăm chú Thượng Quan Ngọc Lộ quanh thân lưu chuyển như lưu ly vầng sáng. Cái kia đại khái chính là nàng thần lộ ra đạo cơ vô cấu tính tại vận chuyển dấu hiệu. Bất chỉ phong chen trong đám người nhìn về phía thứ hai băng đài. Người khác không biết, hắn nhưng là biết đạp tinh bảng đệ tứ người liền là trước mắt Giang Xuyên. Hắn đong đưa quả xếp. quạt xếp bên trên tham gia náo nhiệt ba chữ to phá lệ chói mắt. Công tử ngày thường như vậy tuấn tú, Ngọc Lộ thực sự không đành lòng thương ngươi. Thượng quan Ngọc Lộ ngọc thủ nhẹ giơ lên. Ngươi bây giờ thối lui còn kịp. Nàng đột nhiên phát hiện đối diện người chỗ sâu trong con ngươi lưu chuyển lên ám sắc yêu dị đường vân, giống như là muốn đem hồn phách đều hút đi vào. Giang Xuyên mở miệng, thanh âm nghe có chút không linh phiếu miểu, Ngọc Lộ cô nương không phải nói không muốn thương tổn ta à? Không như sau đại a. Đạo tâm ma trùng thuận ánh mắt im ắng thẩm thấu. Thượng quan Ngọc Lộ đang muốn cười nhạo, chợt thấy mi tâm chuyển đến nói nhói. Nguyên bản trong suốt như gương như lưu ly đạo cơ vô cấu tính đột nhiên nổi lên gợn sóng. Sương mù xám bao phủ lại nàng nói cậy mẩn bên trên một lớp bụi sương mù, khi nàng giật mình không một lúc, tứ chi đã không bị khống chế hướng dưới đài bước đi. Tỷ tỷ. Thượng quan Ngọc Lộ con ngươi tan rã được sương mù xám, nhẹ giọng nỉ non, hắn quá đẹp, ván này tặng cho hắn. Dứt lời, toàn thân run rẩy liền lảo đảo rơi xuống dưới đài. Nguyên bản ngồi xếp bằng thượng quan Thiên Ý liền đống nhiên đứng dậy. Nàng phi tốc tiến lên tiếp được thượng quan Ngọc Lộ, kinh sợ nhìn xem trên đài Giang Xuyên, ngươi đối Ngọc Lộ làm cái gì? Có lẽ là Ngọc Lộ cô nương không đành lòng làm tổn thương ta thôi. Giang Xuyên hứng hờ mà cười cười, nói hiệu nói vượng. Thượng quan Thiên Ý liền mặt lộ vẻ âm trầm. Nàng rõ ràng nhìn thấy muội muội tại tiếp xúc đối phương ánh mắt về sau, đạo cơ vô cấu tính linh quang lại như xuân tuyết tan rã. Thủ đoạn cực kỳ giống Bạch Ngọc Ly, nhưng lại càng thêm cấp tốc cùng kỳ dị, hoàn toàn không có dấu hiệu. Ai bảo đạo cơ của ta chuyên trị nữ nhân xấu a? Giang Xuyên ứng lướt nhẹ, lườm nàng một chút, vẫn như cũ hứng hở. Mặc dù băng giới đại không ai sẽ tin tưởng Giang Xuyên cái này hoang đường lý do thoái thác, nhưng này quỷ dị thủ đoạn sát thực chấn nhiếp tất cả mọi người. Thượng quan Ngọc Lộ lúc trước đã đánh bại 4 người, nàng cái kia thần dị đạo cơ đặc tính hóa giải các loại pháp thuật chú pháp, tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt. Lại tại Giang Xuyên này quỷ dị thủ đoạn trước mặt không có chút nào sức chống cự, Thượng Dương nhà ba người cũng đều mặt lộ vẻ không thể tin. Thượng Dương Cửu Hàn lập tức nhớ tới lúc ấy tại Giang Xuyên nhà, Thượng Dương Minh Đài các tùy tùng đột nhiên bị tâm ma khống chế đồng dạng tàn sát lẫn nhau. Còn chưa chờ đám người có phản ứng, thứ ba băng đài đột nhiên nổ tung chói mắt kiếm băng. Nhược Lãnh Nguyệt quanh thân 32 trôi linh kiếm kết thành kiếm trận. Tô Giang cháy thiên kiếm ý đụng vào kiếm trận trong nháy mắt, lại bị phân hóa thành vạn thiên lưu lửa phản vệ bản thân. Vạn kiếm bể lưu. Quan chiến gia Cắt Diễn lập tức nhíu mày. Nữ nhân này là Nam Châu Vạn Kiếm Thiên Sơn truyền nhân. Tô Giang đại kiếm tại tinh hỏa bên trong từng khúc băng liệt. Khi hắn lảo đảo lui lại lúc, Nhược Lãnh Nguyệt dạo bước đến gần, chập ngón tay như kiếm điểm nhẹ hắn mi tâm. Đã nhường. Kiếm khí thấu thể mà qua. Tô Giang thất khiếu phun máu rơi xuống băng đài, dưới thân kiên băng lại bị kiếm ý của mình đốt ra cháy đen hình người. Thượng quan Thiên Ý liếc cau mày, ôm hôn mê Thượng Dương Ngọc Lộ đi vào Tô Giang bên cạnh xem xét tình huống. Giang Xuyên cùng Nhược Lãnh Nguyệt lẫn nhau nhìn nhau. Bạch Ngọc Ly đã thỏa mãn nửa canh giờ không ai lên đài. Trước người thành công ngưng tụ một viên hàng ngọc, thu hoạch được nhập thứ 2 thành tư cách. Thượng Dương Cửu Nguyệt ý đồ đi đánh bại tên kia áo bào đen tu sĩ, đã hết sức cẩn thận, nhưng vẫn là bị cái kiếm màu đen linh kiếm dâng trào quỷ dị lực lượng cho đánh hạ băng đài. Gặp Tây Môn nói lên đài về sau, Tư Tử Cẩm cũng chính là Tây Môn Cẩm đột nhiên nói muốn lên đài thử một lần. Kết quả bị một trưởng đánh rơi dưới đài, sắc mặt trắng bệch cười khổ mà nói mình cũng dùng. Thấy Giang Xuyên không biết nên khóc hay cười, kém chút không có đình chỉ. Còn tưởng rằng cái này Tây Môn Cẩm che giấu tung tích là vì làm gì đại động tác, không nghĩ tới vẹn vẹn vì cho tự mình đưa cái đầu người. Thật là một cái nhân tài. Nửa canh giờ đã qua, không người khiêu chiến đánh bại Thượng quan Ngọc Lộ, Giang Xuyên thành công ngưng tụ một viên hàn ngọc thu hoạch được vào thành tư cách. Mà Nhược Lãnh Nguyệt cũng giống vậy. Nàng linh kiếm phẩm cấp quá cao, kiếm thế khẽ động chiêu chiêu tất sát, không phải bình thường trúc cơ kỳ có thể ngăn cản. Tô Giang hạ chẳng đều rõ như ban ngày, hiện tại cũng còn không có tỉnh lại. Giang Xuyên quay đầu nhìn về Nhược Lãnh Nguyệt, nàng chính móc ra đêm qua lau chùi thân thể khăn tay tại lau gương mặt bị tung tóe đến máu tươi. Nàng đã nhận ra ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau lúc, nàng đạm mạc mặt mày đột nhiên tăng ra, tựa như băng hà sơ tan. Chủ nhân, ta biểu hiện thế nào? Nhược Lãnh Nguyệt lung lay khăn tay, ngựa khí nghiêm túc, giống như đang cầu xin khen ngợi hài đồng. So đêm qua biểu hiện hoàn hảo. Giang Xuyên cười yếu ớt, đưa tay méo một cái nàng lạnh buốt khuôn mặt nhỏ. Tại Giang Xuyên cùng Nhược Lãnh Nguyệt không coi ai ra gì tán tình lúc, Thượng Dương Cửu Hàn trầm mặt, ánh mắt bên trong mang theo lo nghĩ cùng chờ mong. Nàng bước nhanh đến phía trước, trực tiếp hướng Giang Xuyên hỏi thăm. Giang Xuyên, ngươi đối thứ hai thành khiêu chiến có nắm chắc hay không? Nàng có chút hất cằm lên, ý đồ để cho mình ngữ khí lộ ra cường ngạnh chút, có thể nắm chắc xong quyền vẫn là tiết lộ nội tâm của nàng khẩn trương. Dù sao ba người các nàng có thể đều đã mất đi tư cách, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Giang Xuyên hai người. Giang Xuyên cười nhạt, ngươi yên tâm chính là, vì cha ngươi hứa hẹn ta cũng sẽ hết sức. Hắn có chút meo mắt lại, suy nghĩ cấp tốc trong đầu hiện lên. Thứ ba thành cũng không biết ra sao cửa ải quy tắc. Thứ hai thành kính tượng tiêu chiến, Lãnh Nguyệt có nhiều như vậy linh kiếm, tự nhiên không cần lo lắng. Mà chính hắn thế nhưng là còn lưu lại đem đốt lại thiên lý, cũng không thành vấn đề. Thượng Dương Cửu Hàn khẽ nhíu mày, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nghĩ tới chính nàng cũng không có tư cách. Cuối cùng khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, quay người lui sang một bên, ánh mắt bên trong vẫn mang theo không cam lòng. Mấy canh giờ về sau, Ba Nguyên Thánh Thành đệ nhất thành tư cách chiến cuối cùng kết thúc. Tổng cộng có 20 người thành công thu hoạch được hàng ngọc, một đạo nhu hòa hào quang lóe lên, bọn hắn bị chuyển tống vào thứ hai thành. Bước vào thứ hai thành, Giang Xuyên chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên. Trung quanh cảnh tượng trong nháy mắt biến hóa, nguyên bản băng tuyết bao trùm hoàn cảnh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh trắng xóa thiên địa, bốn phía yên tĩnh im ắng. Toàn bộ thế giới đều bị yên tĩnh bao phủ. Đồng thời, cùng hắn cùng nhau bị truyền tống vào tới những người còn lại bao quát được Lãnh Nguyệt cũng không thấy bóng dáng. Giang Xuyên ngắm nhìn một phía, tay không tự giác mà chuẩn bị điểm kích ba lô lấy ra đốt lại thiên lý, đúng lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. một cái khác Giang Xuyên. Giả Giang Xuyên nhếch miệng lên một vòng cười khẽ, ánh mắt bên trong mang theo khiêu khích cùng nghiền ngẫm, mở miệng nói ra, ngươi tốt à, một cái khác ta. Giang Xuyên cũng cười, nhẹ giọng nói ra, như thế có linh tính lời nói. Hắn hơi hơi dừng một chút, tiếp tục mở miệng, vậy ngươi nhận thua đi. Giả Giang Xuyên lắc đầu, nụ cười trên mặt không giảm, cũng nên thử một chút nha, không phải nhiều không thú vị. Giang Xuyên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Sau một khắc, trong tay trống rỗng hiện ra một thanh màu đen lưu hỏa trường kiếm, thân kiếm tản ra hơi thở nóng bỏng, có thể đốt cháy hết thảy tức thị cảm làm người ta kinh ngạc. Giả Giang Xuyên mặt lập tức cứng đờ. Chương 48. Ngươi truy ta chạy, hắn nói thầm, ta thật là không biết xấu hổ. Vừa dứt lời, Giả Giang Xuyên thân ảnh tựa như sương mù tiêu tán. Theo Giả Giang Xuyên biến mất, Giang Xuyên trung quanh trắng xóa thiên địa cũng trong nháy mắt biến mất, hắn lại về tới băng tuyết bên trong thứ hai thành. Chỉ là lúc này, nơi này chỉ có một mình hắn. Hắn lại nhanh nhất hoàn thành người khiêu chiến. Giang Xuyên đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi những người khác xuất hiện. Mấy phút sau, một đạo thân ảnh quen thuộc trống rông xuất hiện, chính là Nhược Lãnh Nguyệt. Nàng thân mang một bộ bạch y liễu, tại cái này thế giới băng tuyết bên trong lộ ra phá lệ thanh lãnh xuất trần. Nhược Lãnh Nguyệt vừa xuất hiện liền lập tức nhìn chung quanh, khi thấy Giang Xuyên thân ảnh lúc, trên mặt lãnh đạm lập tức lộ ra thần thái. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Nhược Lãnh Nguyệt bước nhanh đi đến Giang Xuyên bên người, nhẹ giọng hỏi, "Chủ nhân, ngươi nhanh như vậy liền hoàn thành tiêu chiến?" Giang Xuyên nhẹ gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Nhược Lãnh Nguyệt đầu, rất không biết xấu hổ nói, "Ừm, cái kia giả ta cũng không có gì bản sự, nhẹ nhõm giải quyết." Nhược Lãnh Nguyệt khẽ miệng có chút dương lên, ánh mắt bên trong mang theo sự bái, chủ nhân quả nhiên lợi hại. Nàng là thật cảm thấy Giang Xuyên lợi hại, nàng có được nhiều như vậy phẩm chất cao linh kiếm đều không có thể so sánh Giang Xuyên càng nhanh đánh bại hư ảnh. Cái thứ ba đánh bại tự thân kính tượng chính là Thượng Quan Tiên Y Liễu, nàng vừa ra tới liền thấy được Giang Xuyên hai người, đôi mi thanh tú cao lại. Nàng không nghĩ tới hai người này lại còn nhanh hơn nàng. Bất quá một canh giờ, lại có bốn bóng người hiện hiện. Giang Xuyên thấy chỉ có bốn người đi ra, còn lại thập tam người đều thất bại bị chuyển tống ra ngoài, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Không phải nói kính tượng khiêu chiến là thoải mái nhất sao? Kính tượng cũng sẽ không mang theo linh khí, có thể nhẹ nhõm đánh bại. Hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm, chỉ gặp Bạch Ngọc Ly sắc mặt trầm ngưng, chậm rãi nói ra, "Ta kính tượng nói cho ta biết, có người sử dụng Viễn Siêu Nguyên Anh kỳ phía trên linh bảo, trực tiếp chưa chiến thông quan, đến tiếp sau tất cả thí luyện giả kính tượng tương ứng đều phục khắc tự thân mang theo linh khí, cho nên những người còn lại không có thông qua." Xuyên nghe được Bạch Ngọc Ly lời nói, trong lòng có chút siết chặt, nhưng trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, chỉ gặp được Quan Thiên Ý chính nghi ngờ theo dõi hắn, ánh mắt bên trong mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng hoài nghi. Giang Xuyên trong lòng cười thầm, trên mặt lại lộ ra một bộ mờ mịt thần sắc, tựa hồ đối với Bạch Ngọc Ly nói tới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Viễn Siêu Nguyên Anh kỳ linh bảo. Giang Xuyên ra vẻ kinh ngạc nhíu mày, trong giọng nói mang theo nghi hoặc, như thế ly kỳ, chẳng lẽ có người mang theo cái gì khó lường đồ vật tiến đến? Bạch Ngọc Ly nhẹ gật đầu, sắc mặt vẫn như cũ trầm ngưng, xác thực như thế, tính tượng phục khắc linh khí sau thực lực tăng nhiều, rất nhiều người đều trở tay không kịp, trực tiếp bị đánh bại. Thượng Quan Tiên Ý hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như dao đảo qua Giang Xuyên, ngươi ngược lại là dễ dàng rất, hẳn là có cái gì đặc thù ý bảo. Giang Xuyên giang tay ra, cười đến một mặt vô tội, Thượng Quan cô nương nói đùa, ta bất quá là vận khí tốt thôi, tính tượng khiêu chiến nha, vốn là đều bằng bản sự, ai biết sẽ phát sinh loại sự tình này đâu. Nhược Lãnh Nguyệt đứng tại Giang Xuyên bên cạnh, lạnh lùng lườm Thượng Quan Thiên Ý liễu một chút, ngữ khí đạm mạc, chủ nhân thực lực siêu quần, tự nhiên có thể nhẹ nhõm ứng đối, không giống một ít người thực lực mình cũng tốt, ngược lại hoài nghi lên người khác tới. Còn lại ba người cùng Bạch Ngọc Ly cũng không ngôn ngữ, chỉ là tại quan sát lẫn nhau đối phương. Thượng Quan Thiên Ý liễu sầm mặt lại, đang muốn phản bác, bỗng nhiên trên bầu trời truyền đến một trận trầm thấp tiếng vang mình. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp băng tuyết phía trên thiên cùng, một đạo khe nứt to lớn chậm rãi vỡ ra, thiên địa bị xé nứt đồng dạng. Ngay sau đó, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên bên tai mọi người, thứ ba thành thí luyện mở ra. Độ thiên kiếp thí luyện, trung 32 lượt thiên kiếp giới trèo chống lâu nhất người, đem thu hoạch được băng nguyên thánh thành thuộc về. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời bỗng nhiên ngưng tụ ra vô số đạo lôi quang, điện xa tại tầng mây bên trong xuyên qua, phát ra chói tai tiếng oanh minh. Toàn bộ thế giới băng tuyết bị một cỗ vô hình lực lượng bao phủ, trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Giang Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Khá lắm, thật sự là chuyên nghiệp cùng một. Hắn nhưng là có siêu thoát tiên thể đại thần thông vô thượng, vạn kiếp giai trung. Liền ngay cả Tả Diệu Nhân vô thượng đạo cơ thiên nhân phá diệt kiếp đều vượt qua, còn có thể sợ cái này tiểu tiểu 32 nặng kiếp. Hắn nói khẽ với Nhược Lãnh Nguyệt nói ra, xem bộ dáng là cầm xuống. Nhược Lãnh Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Giang Xuyên, trong mắt mang theo nghi hoặc, "Chủ nhân, cái thiên kiếp này thật không đơn giản, ngươi có nắm chắc không?" Giang Xuyên đưa tay vuốt vuốt tóc nàng, "Yên tâm, chỉ là thiên kiếp, không làm khó được ta." Nhược Lãnh Nguyệt an tâm, chỉ cần Giang Xuyên nói, nàng liền tin. Thượng Quan Thiên Ý liền nghe được Giang Xuyên lời nói, cười lạnh một tiếng, khẩu khí cũng không nhỏ, "Cái thiên kiếp này cũng không phải đùa giỡn, hơi không cẩn thận chính là hình thần câu diệt hạ trạng." Giang Xuyên nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng, "Đa tạ Thiên Ý cô nương quan tâm, bất quá ta người này từ trước đến nay vận khí không tệ, nói không chừng còn có thể nhiều khiêng mấy tầng đâu." Bạch Ngọc Ly đứng ở một bên, ánh mắt tại Giang Xuyên cùng Thượng Quan Thiên Ý ở giữa dao động, tựa hồ đối với hai người đối chọi gay gắt cảm thấy hứng thú. Nàng nhẹ giọng nói ra, "Đã thí luyện đã bắt đầu, mọi người vẫn là đều bằng bản sự đi, đều là đối thủ cạnh tranh, cái thiên kiếp này cũng không phải dựa vào một mép liền có thể vượt qua." Bạch Ngọc Ly vừa dứt lời, Giang Xuyên khẽ miệng khẽ nhếch. Hai tay của hắn mở ra, trong cơ thể đại thần thông vô thượng vạn kiếp giai trùng trong nháy mắt vận chuyển, quanh thân ngân sắc thần quang dâng trào. Trên bầu trời lôi vân tựa hồ cảm ứng được hắn tồn tại, tiếng oanh minh càng đình thai nhức óc, điện xạ tại tầng mây bên trong điên cuồng xuyên qua, muốn đem toàn bộ thiên địa xé rách. Và anh, đạo thứ nhất thiên lôi đánh xuống, thô như trụ lớn lôi đỉnh trực kích Giang Xuyên đỉnh đầu. Nhưng mà, Giang Xuyên chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, cái kia đạo lôi đỉnh liền tại hắn lòng bàn tay hóa thành một sợi khói xanh, tiêu tán thành vô hình. Hắn cất bước hướng về phía trước, đi bộ nhàn nhã, thiên lôi ở bên người hắn nổ tung, ngay cả hắn góc áo đều không thể nhấc lên. Cái này, làm sao có thể? Thượng Quan Thiên Ý thì con người đột nhiên co lại, đạo cơ của nàng huyễn diệt tính để nàng ở vào một cái không cách nào bị khóa định trạng thái, nhưng trực tiếp bị thiên lôi cho bổ rời đi ra. Chính khó khăn ngăn cản đạo thứ hai thiên lôi, trong tay linh lực bình chướng đã bị lôi đỉnh đánh trúng lung lay sắp đổ. Nàng nhìn về phía Giang Xuyên, trong mắt tràn đầy không thể tin. Bạch Ngọc Ly đồng dạng sắc mặt đại biến, trong tay nàng Ngọc Tịnh Bình đang điên cuồng hấp thu thiên lôi lực lượng. Nhưng dù vậy, nàng cái chán đã chảy ra tinh mịn mồ hôi, mà Giang Xuyên lại giống đang tản bộ đồng dạng nhẹ nhàng như thường. Gia hỏa này, đến cùng là quái vật gì? Bạch Ngọc Ly thấp giọng thì thào, trong tay Ngọc Tịnh Bình suýt nữa tuột tay. Giang Xuyên liếc qua các nàng, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lôi vân càng nồng đậm, lượt thiên kiếp thứ ba đã giáng lâm. Lần này, thiên lôi không còn là đơn nhất màu trắng, mà là xen lẫn xích hồng sắc hỏa diễm lôi đỉnh, tựa như từng đầu hỏa long từ trên trời giáng xuống. Vâng, vâng, vâng. Như hỏa long lôi đỉnh tại Giang Xuyên quanh thân nổ tung. Hắn lại lông tóc không tổn hao gì, thậm chí đưa tay bắt lấy một đạo xích hồng lôi đỉnh nhẹ nhàng bóp, lôi đỉnh liền trong tay hắn hóa thành điểm điểm hỏa tinh, theo gió phiêu tán. Đúng lúc này, Tây Môn gia cùng thân đồ nhà hai tên tu sĩ liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Bọn hắn đồng thời vận chuyển linh lực phóng tới Giang Xuyên, muốn đem tự thân đối mặt thiên kiếp dẫn hướng hắn. Đã ngươi như thế có thể khiêng, vậy liền giúp chúng ta chia sẻ một chút thiên kiếp a. Tây Môn gia tu sĩ cười lạnh một tiếng, mấy đạo lôi đỉnh thẳng đến Giang Xuyên mà đi. Thân đồ nhà tu sĩ đồng dạng không cam lòng yếu thế, hắn tế ra một mặt màu đen cờ phướn bung lên, thiên lôi bị hấp dẫn đồng dạng hướng phía Giang Xuyên bổ tới. Giang Xuyên thấy thế, trong mắt hàn quang lóe lên, nhếch miệng lên một vòng nụ mai ý cười, độ kiếp. Lão tử mới là các ngươi kiếp số. Hai tay của hắn hợp lại, vạn kiếp giai trung toàn lực vận chuyển, quanh thân thần quang tăng vọt, như một vòng ngân sắc mặt trời. Những cái kia bị dẫn tới thiên lôi còn chưa tới gần hắn, liền bị thần quang thôn vệ, hóa thành vô số thật nhỏ điện xà, phản công hướng Tây Môn nhà Hòa Thuận thân đổ nhà hai người. Vâng. Lôi đỉnh như mưa chút xuống, Tây Môn gia cùng thân đổ nhà tu sĩ căn bản không kịp phản ứng, liền bị lôi đỉnh bao phủ. Bọn hắn phòng ngự pháp bảo tại lôi đỉnh trước mặt như là giấy, trong nháy mắt vỡ vụn. Thân thể hai người ở trong sấm sét hóa thành than cốc, sau đó bị cuồng bạo lôi lực xé thành mảnh nhỏ, liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra. Thượng Quan Thiên Ý cùng Bạch Ngọc Ly thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Các nàng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế thủ đoạn, Giang Xuyên không chỉ có không nhìn tiên kiếp, còn có thể đem tiên kiếp phản vệ người khác. Đi mau. Thượng Quan Thiên Ý khẽ quát một tiếng, thân hình nhanh lùi lại ý đồ rời xa Giang Xuyên. Bạch Ngọc Ly đồng dạng không dám dừng lại, Ngọc Tịnh Bình bung lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nơi xa phi độn. Giang Xuyên thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Nhược Lãnh Nguyệt bên cạnh. Hắn đưa tay chộp một cái, đem Nhược Lãnh Nguyệt đối mặt thiên kiếp đều dẫn tới trên người mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bỏ chạy Thượng Quan Thiên Ý cùng Bạch Ngọc Ly, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Chạy, các ngươi có thể chạy hôm khác tiếp sao? Hắn hướng phía Thượng Quan Thiên Ý cùng Bạch Ngọc Ly đuổi theo. Trên bầu trời lôi vân cảm ứng được ý chí của hắn, vô số lôi đỉnh hội tụ thành một mảnh lôi chỉ, hướng phía hắn cùng hai người chút xuống. Thượng Quan Thiên Ý liền nhìn lại, chỉ gặp Giang Xuyên đuổi theo, phía sau là vô tận lôi đỉnh, trong nội tâm nàng hoảng hốt, đội vàng tế ra một kiện phi hành pháp bảo, tốc độ tăng gọn. Ngươi đừng tới đây a. Tại sao phải truy chúng ta? Chúng ta cùng ngươi không oán không cừu a. Bạch Ngọc Ly đồng dạng không dám thất lễ. Trong tay nàng Ngọc Tịnh Bình điên cuồng hấp thu chung quanh lôi đỉnh, liều mạng chạy, ý đồ kéo ra cùng Giang Xuyên khoảng cách. Nhưng mà, Giang Xuyên tốc độ viễn siêu các nàng tưởng tượng, trong nháy mắt liền đã tới gần, vì cái gì? Ngươi cũng đã nói, chúng ta là đối thủ cạnh tranh. Giang Xuyên, ngươi điên rồi. Dẫn nhiều ngày như vậy tiếp, chính ngươi cũng sẽ bị đánh chết. Thượng Quan Thiên Ý âm thanh kêu lên, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Giang Xuyên cười ha ha, thanh âm ở trong sấm sét lộ ra phá lệ chói tai, đánh chết ta. Các ngươi vẫn là trước lo lắng cho mình a. Chương 49. Thuộc về quyền hai tay của hắn hợp lại, trên bầu trời lôi vân bị lực lượng của hắn dẫn dắt, vô số lôi đỉnh hội tụ thành một đạo to lớn lôi trụ, hướng phía ba người bọn họ đánh xuống. Vâng! Lôi trụ rơi xuống, thiên địa vì đó thất sắc. Thượng Quan Thiên Ý gì cùng Bạch Ngọc Ly đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng ở cỗ này lực lượng kinh khủng trước mặt, các nàng phòng ngự như là giấy, trong nháy mắt bị đánh tan. Phúc! Hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bị lôi đỉnh đánh bay, trùng điệp quẳng xuống đất. Y phục của các nàng đã bị lôi đỉnh đốt cháy khét, tràn đầy xuân quang chợt hiện, đáng tiếc trên da không thiếu cháy đen vết thương phá hủy mỹ cảm. Khí tức vẻ vải tới cực điểm. Giang Xuyên chịu lần này cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, bên cạnh thổ huyết vừa đi đến các nàng trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem, trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Thượng Quan Thiên Ý cùng Bạch Ngọc Ly gặp hắn ánh mắt không khỏi run rẩy, nếu là không lập tức từ bỏ thuộc về tranh đoạt, chỉ sợ hắn thực biết tiếp tục dẫn động lôi kiếp cùng với các nàng cá chết lưới rách. Thượng Quan Thiên Ý liễu mặt lộ vẻ không cam lòng, đều không bận tâm trước người xuân quang lộ ra ngoài căn bản muốn không che chắn, cắn môi giận dữ trừng mắt Giang Xuyên, bóp nát hàn ngọc. Một đạo bạch quang đem nàng bao phủ, truyền tống ra ngoài. Bạch Ngọc Ly tay bưng bít lấy trước người bị cướp xét đánh vỡ vụn quần áo cũng cười khổ, chủ động dẫn thiên kiếp mạnh kháng, nữ đế bệ hạ tất nhiên sẽ rất thưởng thức ngươi. Giang Xuyên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Bạch Ngọc Ly thở dài, miễn cưỡng chi lên bại lộ thân thể, bóp nát hàng ngọc cũng truyền tống ra ngoài. Giang Xuyên gặp lúc trước còn thừa một người sớm tại nàng hai người trước đó liền truyền tống ra ngoài, xa xa gặp được Lãnh Nguyệt còn tại lấy linh kiếm chống cự thiên lôi, gương mặt xinh đẹp trắng bệch khỏe miệng chảy máu. Đội vàng xông lên trước đem nàng bảo hộ ở dưới thân, ngươi đi ra ngoài trước, ta gánh vác được, kiếp nạn này đối ta hữu ích. Nhược Lãnh Nguyệt nghe vậy cũng không nghi ngờ, nhẹ gật đầu liền truyền ra ngoài. Giang Xuyên ngẩng đầu, Nam Châu Vạn Sơn tiên kiếp không qua đi, để cho ta tới thử một chút Bắc Cảnh Bang Nguyên tiên kiếp chất lượng như thế nào. Không phải liền là tiên kiếp sao? Ta vạn kiếp giai chung là bài trí. Giang Xuyên giang hai cánh tay ngửa mặt lên trời thét dài, đen kịt sợi tóc tại cuồng lôi bên trong phần phật bay lên. Hắn cháy đen lồng ngực chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trùng sinh huyết đủ, vạn kiếp giai chung ngân sắc đường vân tại dưới da trong cơ thể lưu động. Kiếp vân chỗ sâu truyền đến đinh thai nhức góc long ngầm, chín cái từ huyền băng ngưng kết lôi long phá không xuống. Mỗi chiếc vảy rồng đều tại chiết xạ cực quang dị sắc, râu rồng đảo qua châu ngay cả không gian đều bị đông cứng. Lúc này mới đúng. Giang Xuyên thả người bật lên, nắm tay phải lôi cuốn lấy ngân sắc thần quang đánh phía đầu rồng. Băng tinh cùng lôi đỉnh tại hắn quyền phong trước từng khúc vỡ vụn. Đầu thứ nhất lôi long ứng thanh nổ thành đầy trời tinh mảnh. Hắn thuận thế bắt lấy đầu thứ hai lôi long sừng thú, sinh sinh đem xé thành hai đoạn. Còn chưa đủ kình, hắn xóa đi khoẹt miệng tràn ra bọt máu, đầu ngón tay lưu lại long huyết tại trên mặt tuyết đốt ra u lam ngọn lửa. Bắc Cảnh Thiên Kiếp liền chút năng lực ấy. Kiếp vân đột nhiên quỷ dị co rút lại thành vòng xoáy, một đạo hất lên băng xương áo giáp lôi đỉnh cự nhân hư ảnh chậm rãi thành hình. Cự nhân trong tay trường kích huy động lúc, toàn bộ băng nguyên đều tại rung động, vô số thượng cổ phù văn từ kiếp vân chỗ sâu quần quần mà ra. Chiến! Cự nhân lại gầm thét lên tiếng. Vậy liền đến chiến. Giang Xuyên cười lớn, không lùi mà tiến tới, toàn thân xương cốt tại trọng áp hạ tuân ra giang đậu giòn băng. Hắn mỗi một bước đạp xuống đều tại mặt băng lưu lại như lưu quang dấu chân, hắn phóng lên tận trời. Ngân sắc thần quang tại sau lưng kéo thành đuôi sao chổi. Trường kích cùng quyền phong chạm vào nhau nháy mắt, phạm vi ngàn dặm tầng băng ẩm vang sụp đổ, cự nhân hư ảnh lại bị một quyền này đánh cho lảo đảo lùi lại, băng giáp bên trên vết dạn dày đặc. Thống quái! Giang Xuyên cánh tay phải huyết nhục vỡ vụn, lại cười đến càng điên cuồng, cái này mới là. Lời còn chưa dứt, thiên khung đột nhiên vỡ ra bảy đạo khe hở. Kim một thủy hỏa thổ ngũ hành kiếp lôi sen lẫn thành lưới, càng có hai vòng băng cùng lôi nguyên hóa nhật nguyệt giữa trời luân chuyển. Toàn bộ băng nguyên thánh thành đều tại cố uy áp này phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng gì. Bị thánh thành truyền tống đi ra bên ngoài các nhà tu sĩ đều khó mà tin nhìn lên bầu trời bên trong kinh khủng dị tượng. Hai ngày sau, cuối cùng hai đạo kiếp lôi sát nhập thành thông thiên của sáng lúc, Giang Xuyên lại chủ động tán đi hộ thể thần quang. Hắn thân ảnh ở trong ánh chớp dần dần trong suốt, nhưng lại tại chôn vùi trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ, mỗi một lần trùng sinh đều so trước đó càng tiếp cận một loại nào đó hoàn mỹ hình thái. Cuối cùng một đạo sét đánh lạc, làm kiếp vân không cam lòng tán đi lúc, hắn bị truyền tống đi ra. Tất cả mọi người xuất hiện trước mặt một đạo sét đánh hô sâu, cháy đen hình người lão đạo đi ra hô sâu. Giang Xuyên phun khói xanh giơ lên trong tay bạch ngọc giống như lệnh bài, đột nhiên phát hiện bốn phía an tĩnh đến đáng sợ. Liên quan còn lại gia tộc tới đón người thần thông kỳ nguyên anh kỳ tu sĩ, mấy trăm đạo kinh hai muốn tuyệt trong ánh mắt. Hắn thử mở răng trắng như tuyết cười nói, "Chư vị." Nấc. Khi đang nói chuyện lại phun ra từng sợi điện hỏa hoa. "Chủ nhân." Nhược Lãnh Nguyệt nào vào trong ngực hắn, hoàn toàn không để ý mùi khét lẹt hun đến nước mắt chảy ròng. Nàng run rẩy đầu ngón tay mơn trớn những cái kia đang tại khép lại vết thương, đột nhiên hung hăng cắn bả vai hắn, lần sau lại cậy mạnh. "Ta liền." "Liền như thế nào?" Giang Xuyên cố ý xích lại gần nàng đỏ bừng tính hai, dùng kiếm trận đem ta cột vào trên giường. Thượng quan Thiên Ý dị tiếng ho khan đánh gãy tiểu diễm, có khả năng hay không thương lượng một chút, ngươi cũng không phải là Bắc Cảnh người, không cách nào bằng vào lệnh bài khống chế băng nguyên thánh thành. A, thương lượng cái gì? Giang Xuyên chớp chớp bị lôi nướng cháy lông mày, ta thượng quan gia lần này nhất định phải khống chế băng nguyên thánh thành, bất kỳ điều kiện gì chúng ta đều có thể đáp ứng. Thượng quan Thiên Ý dị sắc mặt quả quyết, ngươi đuổi theo Dương Đồ thương lượng đi, hắn đồng ý lại tới tìm ta bàn điều kiện. Giang Xuyên không kiên nhẫn khoát tay áo, hắn kỳ thật vốn định lại công phu sư tử ngoạm nâng điều kiện. Vốn nên chỉ là hiệp trợ thượng dương cửu hàn tranh đoạt thuộc về quyền, nhưng nàng một chút tác dụng đều không đưa đến. Dù sao thể chính là thượng dương đồ, cũng không phải hắn. Nguyên nhân trọng yếu nhất là lúc trước cầm tới lệnh bài lúc, xác thực có đạo rõ ràng ý niệm bảo hắn biết, cũng không phải là Bắc Cảnh băng nguyên bản thổ tu sĩ, không cách nào khống chế băng nguyên thánh thành. Vậy liền không có biện pháp. Thượng quan Thiên Ý thì trực tiếp đi hướng thượng dương đồ. Thượng dương thành chủ, băng nguyên thánh thành thuộc về quyền. Hai phần đầy đủ tu tới nguyên anh kỳ tài nguyên. Thượng dương đồ đã nghe được thượng quan Thiên Ý thì cùng Giang Xuyên nói chuyện với nhau, cười tủm tỉm mở miệng. Thẳng thắn mà nói, hắn bị băng nguyên thánh thành cũng chỉ là muốn liều một phen, thượng dương cửu hàn trở thành băng nguyên chi chủ đệ tử khả năng. Nhưng rất hiển nhiên, thông qua trận này tranh đoạt chiến, thượng dương cửu hàn cũng không có phương diện này điều kiện. Nhưng Giang Xuyên là ngoại viện có thể bằng vào sức một mình đoạt được thuộc về, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn không có thừa cơ đảo hướng thượng quan gia, đã để thượng dương đổ có chút kinh ngạc. Phải biết, hắn có thể làm được, thượng quan gia nhất định có thể làm tốt hơn. Đồng thời đem các ngươi thượng quan gia đầu kia linh tinh khoáng mạch thuộc thượng dương nhà trăm năm. Thượng quan Tiên Ý con ngươi đột nhiên co lại. Phải biết thượng quan gia chiếm cứ linh tinh khoáng mạch, một năm có thể sản xuất bạn sinh linh thạch mấy chục vạn, còn có gần trăm viên linh tinh. Mặc dù tạp chất rất nhiều, phẩm chất thua xa Giang Xuyên từ bạn bảo tinh trong mâm rút ra, chỉ có thể chiết xuất sử dụng sau này tại bố trí trận pháp cùng chế tạo linh khí, nhưng cũng cực kỳ chân quý. Sau lưng thượng quan Ngọc Lộ nghe vậy khí cười, đang muốn mở miệng, lại bị tỷ tỷ đưa tay ngăn lại. Ba Nguyên tuổi tới Hàn Phong lướt qua nàng trên trán tóc xám, lộ ra nhíu chặt lông mày. Đừng quá mức. Lệnh bài tại Giang Xuyên trong tay, hắn cũng không phải là Bắc Cảnh người, cũng không có lập xuống thể ước. Nàng đột nhiên cởi xuống cần cổ mặt dây chuyền.
2-1, nhưng ta muốn lập tức hoàn thành tài nguyên giao nhận. Thượng Dương đổ nội tâm nhất định. Xem ra thượng quan gia đối với lần này thánh thành thuộc về cực kỳ coi trọng, ngay cả loại yêu cầu này đều có thể đáp ứng. Đưa ra nguyên anh kỳ tài nguyên chỉ là cái nguy trang, nguyên anh kỳ cũng không phải có tài nguyên liền có thể đột phá cảnh giới. Mục đích của hắn là linh tinh khoáng mạch. Có linh tinh khoáng mạch, đủ để chen vào đỉnh tiêm gia tộc liệt kê. Từ đó tại Vạn Dương thành một nhà độc đại. Chương 50. Ba cái điều kiện Thượng Dương đổ làm bộ mặt lộ vẻ khó xử, do dự một chút sau nói, vậy liền linh tinh khoáng mạch thôi. Lời còn chưa dứt, hắn năm ngón tay cắm vào hư không kéo ra quyển trục. Làm quyển trục hiện hiện, toàn bộ vùng đất lạnh đều nổi lên quỷ dị u lam. Thượng quan Thiên Ý liền bất động thanh sắc, nhưng trong lòng cười lạnh. Xem ra Thượng Dương đổ lão hồ ly này sớm có dự mưu. Giang Xuyên dựa nghiêng ở băng trụ bên trên, có chút hăng hái mà nhìn xem khế văn từ quân chúng bay ra ký kết. Lên làm quan Thiên Ý quay người đi tới lúc, hắn cố ý tướng lệnh bài tại giữa ngón tay chuyển ra tàn ảnh. Tới phiên ngươi. Thượng quan Thiên Ý sắc mặt có chút khó coi, cảm kéo căng như dây cung. Ra đi. Giang Xuyên vuốt ve nhược lãnh nguyệt cầm kiếm mu bàn tay, suy tư một lát. Ngươi hướng băng nguyên chi chủ phát thệ, tương lai bất cứ lúc nào, thượng quan gia đều muốn vô điều kiện đáp ứng ta ba cái yêu cầu. Trước mắt hắn ngoại trừ về Nam Châu Vạn Sơn điểm ấy bên ngoài, cũng không sợ cầu. Nhưng điểm này Dương Đồ đã thể, không cần phải lo lắng. Thượng quan Thiên Ý liền nắm đấm nắm chặt, nàng lạnh lùng nói, ngươi đây là đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Giang Xuyên lơ đến cười cười, ánh mắt tại trên mặt nàng đảo qua. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không, ta chỉ là đang nói một bút công bằng giao dịch. Các ngươi thượng quan gia muốn băng nguyên thánh thành, mà ta muốn một chút bảo hộ, theo như nhu cầu thôi. Thượng quan Thiên Ý thì trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Nàng biết, Giang Xuyên điều kiện mặc dù hà khắc, nhưng so với lần này băng nguyên thánh thành thuộc về quyền đối đầu quan gia tầm quan trọng, cái này đại giới cũng không phải là không thể tiếp nhận. Chỉ là trong nội tâm nàng vẫn có không cam lòng. Nàng đường đường Bắc Cảnh đại tộc thượng quan gia, lại bị một cái từ bên ngoài đến tu sĩ như thế nắm. Thượng quan Ngọc Lộ chọc tức, từng có lúc nàng thượng quan gia bị tán tu như thế khó xử qua. Vô điều kiện ba cái yêu cầu, cái này so sánh với Dương Đồ còn muốn khoa trương, căn bản vốn không hiện thực, cái này là ra điều kiện. Ngươi không khỏi cũng quá lòng tham. Thượng quan Ngọc Lộ giận dữ, vốn là bị Giang Xuyên cái kia không biết thủ đoạn đánh bại lâm vào hôn mê, để nàng mất hết mặt mũi. Giờ phút này quanh thân lưu ly quang tăng gọn, lại tại cất bước trong nháy mắt bị tỷ tỷ đặt tại chỗ. Thượng quan Thiên Ý thì trong mắt sáng bên trong phản chiếu lấy Giang Xuyên thu hồi cười khẽ, mặt không thay đổi mặt, giật ra ống tay áo. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nàng rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp. Nhưng ngươi lập tức đem băng nguyên thánh thành thuộc về lệnh bài giao cho ta, không được có bất kỳ kéo dài. Giang Xuyên giang tay ra, lộ ra ý cười, yên tâm, ta Giang Xuyên mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng đáp ứng sự tình, từ trước tới giờ không đổi ý. Lấy binh đóng gia tộc chi huyết làm khế, thượng quan gia tương lai đem vô điều kiện đáp ứng Giang Xuyên 3 lần, trừ bỏ nguy hại đến thượng quan gia bên ngoài bất kỳ yêu cầu gì. Thượng quan Thiên Ý thì cắn nát đầu ngón tay điểm tại mi tâm, thương khung trong nháy mắt lộ ra một đôi hở hững vô tình to lớn đôi mắt. Băng Nguyên chứng kiến, như tuân này thể. Đạo cơ tức đoạn, bổ khuyết Băng Nguyên. Giang Xuyên nhíu mày, cái này thể ước đổi theo Dương Đồ hơi có khác nhau. Vĩnh đống gia tộc. Theo lời thề của nàng rơi xuống, trên bầu trời cặp kia lạnh lùng to lớn đôi mắt nhìn chăm chú Thượng quan Thiên Ý rìa một lát sau, một đạo màu băng lam quang mang từ nàng bùng đan điền bay ra, dung nhập trong đôi mắt. Ngay sau đó, thiên âm vang lên lần nữa, khế ước thành lập, người vi phạm đạo cơ tức đoạn, bổ khuyết Băng Nguyên. Lời thề hoàn thành, Thượng quan Thiên Ý đi sắc mặt có chút trắng bệnh. Hiển nhiên lập xuống cái này lời thề đối với nàng mà nói cũng không nhẹ nhõm. Nàng quay người nhìn về phía Giang Xuyên, thanh âm băng lãnh, hiện tại, ngươi có thể đem lệnh bài giao ra. Giang Xuyên cười cười, cầm trong tay cái viên kia bạch ngọc giống như lệnh bài, tiện tay vứt cho Thượng quan Thiên Ý để lệnh bài vững vàng rơi vào nàng lòng bàn tay. Thượng quan Thiên Ý cúi đầu nhìn thoáng qua lệnh bài, xác nhận không sai về sau, đem thu vào trong lòng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Giang Xuyên, trong mắt lóe lên một tia kỳ dị thần sắc, "Giang Xuyên, có thể ước tại, ta thượng quan gia định sẽ không vi phạm." Thượng quan Thiên Ý liền giống như tháo xuống ngụy trang, cười bắt đầu, "Hy vọng tương lai ngươi sẽ không hối hận cùng ta thượng quan gia có chỗ liên lụy." Đây là uy hiếp. Hắn tùy thời có thể chạy trốn, nếu không có Nhược Lãnh Nguyệt còn tại này, ai có thể nắm hắn? Muốn chạy đường liền chạy đường. Giang Xuyên lơ đến nhún vai, "Hối hận? Ta Giang Xuyên làm việc, từ trước tới giờ không hối hận." Thượng quan Thiên Ý thì không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi hướng thượng quan gia đội ngũ, bóng lưng của nàng thẳng tắp lạnh lùng, tản ra người sống chớ gần khí tức. Giang Xuyên nhìn xem nàng bóng lưng, khoe miệng ý cười dần dần thu liễm. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Nhược Lãnh Nguyệt, nhẹ giọng hỏi, "Lãnh Nguyệt, ngươi cảm thấy ta làm như vậy quá phận sao?" Nhược Lãnh Nguyệt lắc đầu, sắc mặt hờ hững. "Chủ nhân làm rất đúng, tại cái này Bắc Cảnh Băng Nguyên, mạnh được yếu thua là thái độ bình thường, chúng ta như biểu hiện rụt rè, sẽ chỉ bị người ăn đến xương cốt đều không thừa." Giang Xuyên cười cười, đưa tay vuốt vuốt tóc nàng. "Ngươi nói đúng. Bất quá, tiếp xuống chúng ta phải cẩn thận, thượng quan gia mặc dù lập xuống lời thề, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không cam tâm bị thua lỗ." Nhược Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, "Chủ nhân yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi." Giang Xuyên cười ha ha một tiếng, "Tốt, có ngươi câu nói này, ta an tâm." Hai người đang nói, Thượng Dương Đồ đi tới, mang trên mặt ý cười, hiển nhiên đối cứng mới giao dịch hết sức hài lòng. Hắn vô vô Giang Xuyên bả vai, cười nói, "Giang tiểu hữu, lần này may mắn mà có ngươi, ta Thượng Dương nhà mới có thể cầm tới như thế phong phú tài nguyên. Ngươi yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình, ta Thượng Dương Đồ tuyệt sẽ không nuốt lời." Giang Xuyên giọng nói nhẹ nhàng, "Thành chủ đại nhân nói quá lời. Chúng ta bất quá là theo như nhu cầu thôi." Thượng Dương Đồ nhẹ gật đầu, ánh mắt tại Giang Xuyên cùng Nhược Lãnh Nguyệt trên thân đảo qua. ý hắn vị sâu xa nói, Giang tiểu hữu, tiếp xuống các ngươi có tính toán gì? Lần này Bang Nguyên Thánh Thành thuộc về chi tranh, tên tuổi của ngươi tất nhiên vang vọng Bắc Cảnh. Giang Xuyên cùng Nhược Lãnh Nguyệt vừa nói vừa theo Thượng Dương ra chúng người lên phi thuyền, trở về Vạn Dương Thành. Hai người ôm cánh tay dựa vào phi thuyền trên lan can, nhìn xem cái kia Bang Nguyên Thánh Thành hóa thành trên đời này điểm đen, thẳng đến Thượng Dương đổ đến gần mới thu hồi ánh mắt. Nếu là cần, ta có thể lập tức hộ tống các ngươi trở về Nam Châu Vạn Sơn. Giang Xuyên từ chối nhã nhặn đề nghị của Thượng Dương Đồ, biểu thị còn muốn tại Vạn Dương Thành đợi một thời gian ngắn. Thượng Dương Đồ nghe nói, không cần phải nhiều lời nữa. Trở lại Vạn Dương Thành chỗ ở, đêm đã khuya. Nhược Lãnh Nguyệt đứng tại bên cạnh hắn, ánh mắt rơi vào cái kia linh tuyển ao bên trên. Nàng đột nhiên mở miệng nói, chủ nhân, chúng ta vốn là hướng về phía cái này suối nước nóng mới mua Vân Thủy Cư, không bằng hiện tại đi cuông âm. Giang Xuyên nghe vậy, trong mắt lóe lên ý cười, quay đầu nhìn về phía Nhược Lãnh Nguyệt, làm sao, ngươi bây giờ muốn tán tỉnh suối nước nóng? Nhược Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu, trên mặt vẫn như cũ đạm mạc, nhưng tính thai lại có chút phím hồng. Chủ nhân nếu là nguyện ý, nô tỳ có thể bồi ngài cùng một chỗ. Giang Xuyên nhìn xem nàng tấm kia gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng. Tốt, vừa bận thư giãn một tí. Nhược Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng rút đi áo ngoài, lộ ra trắng non như ngọc da thịt, chân trần đạp vỡ mặt nước ánh trăng chậm rãi đi vào trong ao. Giang Xuyên theo sát phía sau, ấm áp ao nước bao khỏa toàn thân, còn có phun trào ôn hòa linh lực, để hắn cảm thấy một trận sảng khoái. Nói câu lời thật lòng, tại linh lực tác dụng dưới, nhưng so sánh hiện thực suối nước nóng thoải mái hơn. Nhược Lãnh Nguyệt tựa ở bên cạnh ao, tóc dài ướt sũng địa dán tại đầu vai, giọt nước thuận gương mặt của nàng trượt xuống, lộ ra phá lệ mê người. Nàng liên lặng lặng mà ngồi tại Giang Xuyên bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng kích thích mặt nước. Giang Xuyên đưa tay nắm ở eo của nàng, suy tư bắt đầu trong hiện thực tu luyện sự tình. Tăng thọ linh đan như thế khó được, vẫn phải dựa vào hiện thực tu luyện đến để thăng tuổi thọ. Hắn đột nhiên mở miệng thấp giọng hỏi, Lãnh Nguyệt, ngươi sơ khai nhất bắt đầu tu luyện lúc là như thế nào một cái quá trình? Nói cho ta một chút cơ sở phương pháp tu luyện. Chương 51. Mới đại thần thông vô thượng được Lãnh Nguyệt nghe vậy, hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Giang Xuyên sẽ hỏi như thế vấn đề trụ cột, nhưng nàng vẫn là gật đầu, tựa ở Giang Xuyên trong ngực. Giống như hồi ức nhẹ giọng nói ra, lúc ấy sư phụ tại ta nói, tu luyện tốt nhất thời kỳ chính là 7 tuổi, lúc này trong cơ thể có thể dung nạp lưu chuyển linh khí kinh mạch đã hoàn toàn cấu thành. Nhược Lãnh Nguyệt nhẹ vỗ về Giang Xuyên lồng ngực. Tu luyện bước đầu tiên là tố thai, chỉ là lần đầu tiên thu nạp linh khí, tại vùng đan điền hình thành nạp khí chi nguyên. Sau đó là khai mạch, nhân thể tổng cộng có 12 đầu kinh mạch, tiểu chu thiên tu luyện là nhâm mạch cùng đốc mạch. Mà đại chu thiên thì là tu luyện còn lại lục đại kinh mạch, còn có tay chân thiếu âm thận kinh các loại 10 đầu kinh mạch, thu nạp linh khí về sau, linh khí sẽ ở những kinh mạch này bên trong vận chuyển lưu thông. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá, 12 đầu kinh mạch trong đó một đầu là bế linh mạch, không cách nào lưu thông linh khí, cũng vô pháp dùng cho tu luyện. Giang Xuyên nghe đến đó, trong lòng hơi động. Hắn biết rõ, mình thông qua hệ thống hoàn mỹ một khóa tố thai khai mạch, giúp Tả Diệu Nhân mở ra 33 đường kinh mạch, Viễn Siêu Thường Nhân 11 đường kinh mạch. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nếu là có thể để Nhược Lãnh Nguyệt cũng mở ra càng nhiều kinh mạch, thực lực của nàng cũng tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Nghĩ tới đây, Giang Xuyên liền mở ra cửa sổ trò chơi, xem xét phải chăng có thể lần nữa là Nhược Lãnh Nguyệt một khóa hoàn mỹ khai mạch. Tại tìm kiếm nửa ngày về sau, rốt cục bên phải góc dưới nhìn thấy một cái chấm đỏ. Một khóa hoàn mỹ tố thai khai mạch, nạp tiền 520 giờ số tuổi thọ, một hơi tố thai, ba hơi nạp linh vận chuyển 36 chu thiên, mở 33 mạch. Giang Xuyên không có nửa điểm do dự, dế 520 giờ cũng gọi mệnh. Nạp tiền thành công. Theo trò chơi thanh âm nhắc nhở vang lên, Nhược Lãnh Nguyệt đột nhiên cảm thấy trong cơ thể một trận chấn động kịch liệt. Nàng đỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, ánh mắt lộ ra chấn kinh. Chủ nhân, ta cảm giác trong cơ thể kinh mạch giống như bị nối rộng. Giang Xuyên đưa tay vuốt ve gương mặt của nàng. Ta giúp ngươi phát triển mặt khác 22 đường kinh mạch, về sau ngươi nạp khí tốc độ cùng linh khí dung lượng sẽ nhanh hơn càng nhiều. Nhược Lãnh Nguyệt trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng chưa từng nghe nói qua cái kia mặt khác 22 đường kinh mạch, cho dù là cường đại như phụ thân nàng cùng cô cũng chưa từng nhắc qua. Cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể linh khí lưu động so dĩ vãng càng thêm thông thuận, mỗi một tấc da thịt đều tại tham lam hút vào trùng quanh linh khí. Bàng bạc linh khí tại thể nội điên cuồng trào lên, hơn xa lúc trước gấp trăm lần. Chủ nhân, ngài là làm sao làm được? Nhược Lãnh Nguyệt nhịn không được hỏi. Đây quả thực khó có thể tin. Giang Xuyên cười thần bí, chỉ là nhẹ nhàng méo méo gò má nàng. Đây là bí mật. Nhược Lãnh Nguyệt thấy thế, cũng không hỏi tới nữa. Cảm thấy loại này chưa bao giờ nghe khai mạch pháp, tất nhiên phải bỏ ra cực kỳ đắt đỏ đại giới. Nhẹ giọng nói ra, chủ nhân, ngài đối ta thật tốt. Giang Xuyên túi đầu tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, không nói gì. Hai người tại ao suối nước nóng bên trong ngâm hồi lâu. Giang Xuyên thừa dịp Nhược Lãnh Nguyệt thiết đi, rời khỏi trò chơi. Về tới hiện thực, chỉ gặp mặt trước một đôi tử kim đôi mắt trừng lớn theo dõi hắn. Giang Xuyên bị giật nảy mình, thấy là Ngao Giác, tức giận nói, ở ta nơi này nghỉ ngơi nghiện, ngươi đến cùng đi đâu? Ngao Giác thật hiếu kỳ hỏng, cái này thủ đoạn gì? Trống rông xuất hiện lại biến mất, giống như truyền tống đi nơi khác một dạng. Giang Xuyên không có phản ứng nàng, ngồi trở lại trên ghế salon. Võng mạc trước dưới góc phải đã có điểm đỏ. Ấn mở phát hiện có ba đầu, dần dần xem xét, người chơi chỗ ở đồ Bắc Cảnh Băng Nguyên địa khu danh vọng giá trị đã đạt 20. Phiên bản đổi mới, mở ra thông tin cá nhân, đạo lữ tình hình cụ thể và tỉ mỉ công năng, toàn địa khu danh vọng tăng lên đến 10 có thể mở ra bối cảnh thiết lập. Vạn kiếp giai trung hấp thu 32 lượt tiên kiếp chi lực đã ngưng luyện xong thành, tạo ra mới đại thần thông vô thượng, thương lôi thiên hai, mời người chơi mời kiểm tra và nhận. Giang Xuyên điểm kích tình hình cụ thể và tỉ mỉ xem xét, phát hiện có thể trực tiếp đồng bộ tại hiện thực cùng trò chơi, quả quyết nhận lấy. Lam bạch lôi quang ở phòng khách chống rông hiện hiện, ở vang nổ tung, hình tròn lưới điện đem Giang Xuyên khỏa thành dạng kén. Người điên rồi sao? Ngao giác thét chói tai vang lên thối lui đến góc tường. Xương rông bắn ra tử kim quang choáng bảo vệ quân thần, những cái kia du tẩu lôi xả lại lôi cuốn lấy làm nàng run sợ thiên kiếp uy áp. Giang Xuyên không tuân theo, áo ngoài tại điện tương bên trong hóa thành cho bụi. Bản thể nhục thân hiện ra hơi mở bảy rồng, mỗi phiến lân giáp đều phản chiếu lấy nhảy nhót lôi hồ. Hắn vùng đan điền hiện hiện vòng xoáy, nguyên bản ẩn nút ám sắc lôi đỉnh hóa thành giữ tận giao long, cùng tràn vào thương lôi cắn xé chiến đấu. Lại là thần thông. Ngao giác con người co lại thành đường dọc. Nàng lúc ấy cùng Giang Xuyên ở tàu điện ngầm bên trong lúc giao thủ, chỉ cho là một loại nào đó không biết pháp thuật. Nhưng giờ phút này đến xem, không chỉ có là thần thông, vẫn là vượt qua nàng nhận biết đại thần thông. Nhưng nàng không hiểu, Giang Xuyên rất hiển nhiên chưa cô đọng đạo cơ. Vì sao có thể khắc họa thần thông? Nàng trông thấy cái kia ám sắc lôi hai cố lôi đỉnh mỗi lần va chạm, đều tại Giang Xuyên bên ngoài cơ thể nổ tung lôi hồ. Đột nhiên, tối lôi giao long giống như là cắn thương lôi cổ họng. Thương lôi cũng không cam yếu thế quấn quanh trở về. Lôi đỉnh đạo văn từ Giang Xuyên xương đôi kéo lên đến phần gáy, tại hắn trên sống lưng ngưng tụ thành 33 tiết lôi đỉnh xương sống. Màu xanh trắng lôi cầu đống nhiên sụp đổ thành vô số dòng điện, như vật sống chui vào Giang Xuyên quanh thân lỗ chân lông. Hắn xương sống vang lên tiếng sấm nổ, thuận một lần nữa đúc thành lôi xương trào lên toàn thân. Giang giác. Giang Xuyên mở mắt ra lúc, trong mắt lướt qua một sáng một tối hai đạo lôi quang. Lơ lửng cách ghế salon thân thể chậm rãi rơi xuống đất, bàn chân chạm đất trong nháy mắt, cả tòa lâu nền tảng đều cùng reo vang. Hắn cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, dưới làn da ẩn có lôi đỉnh lưu chuyển. Ngươi, đây là thần thông gì? Ngao giác thanh âm phát run. Nàng vừa rồi tự mình cảm nhận được cái kia bị diệt cùng suy bại. Diệt tuyệt sinh cơ thiên kiếp khí tức, Giang Xuyên chẳng lẽ lại đem thiên kiếp cô đọng trở thành thần thông? Giang Xuyên không nói chuyện, đưa tay đưa nắm. Khách sạn ban công bên ngoài mây đen triệu tập mà đến, màn mưa bên trong nhảy nhót không phải giọt mưa, mà là ngàn vạn hơi co lại thương lôi. Phương viên 10 dặm phi điệu đồng loạt rơi xuống mặt đất, là đến từ sinh mệnh cấp độ bản năng run rẩy. Có thể cảm nhận được, đạo này hoàn toàn mới đại thần thông vô thượng tại lực sát thương phương diện viễn siêu trước mắt thiên nhân ngũ suy. Nếu là toàn lực thi triển, chỉ sợ ngay cả thần thông kỳ tu sĩ cũng tùy tiện không ngăn cản được. Xem ra, lần này thật sự là kiếm lợi lớn. Giang Xuyên mừng thầm trong lòng. Thu điểm. Ngao giác sau lưng hiện ra đôi rồng đập mặt đất, ngạnh sinh sinh cắt đứt sắp gọi đến lôi vân cảm ứng. Muốn đem tận ám yêu ngục thần thông kỳ đại yêu đưa tới sao? Ngao giác thở phào một hơi. Nàng điều động toàn thân linh lực huyễn hóa bộ phận bản thể, mới miễn cưỡng đánh gãy Giang Xuyên cái này tiện tay khai ra lôi vân. Nàng kỳ thật sợ hãi cái thiên kiếp này bị áp, lúc này cũng liền mở cớ. Ngao giác không có chút nào hoài nghi. Dùng cái này khắc Giang Xuyên đến xem, cái kia đại yêu đen xương cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Đến. Đây chẳng phải là song hỷ lâm môn? Giang Xuyên cười nhạt. Hắn giờ phút này cảm thụ cái này thương lôi bá đạo lực sát thương, có chút bành trướng. Ngao giác liếc mắt, ngươi cũng thật là một cái quái thai, rõ ràng không có cô động đạo cơ, lại có thể khắc họa cường đại như thế thần thông, quả nhiên là. Tiếng nói im bặt mà dừng. Nàng đột nhiên sù lông bật lên, hoảng sợ nhìn xem Giang Xuyên phía sau. Nơi đó chẳng biết lúc nào hiện ra mơ hồ hư ảnh. Đầu đội băng xương mũ miệng thân ảnh chính chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay ngưng tụ đủ để khiến thời không đông kết băng thương.